Chương 1030 đứng người lên Giang Nguyên, chương 1030 đứng người lên Giang Nguyên. Giang Nguyên mắt sáng lên, bây giờ muốn biết rõ ràng trong thôn này bí mật, nhất định phải biết rõ ràng những người này ly kỳ tử vong chân tướng. Cái này thám tử nếu như coi là thật có mấy phần bản lãnh, có lẽ có thể giúp chính mình giải khai đây hết thảy bí ẩn. Dù là không cách nào trực tiếp giải khai chân tướng, có lẽ cũng có thể trợ giúp chính mình cung cấp một chút trọng yếu manh mối. Bởi vậy, ngay sau đó Giang Nguyên liền cũng ngưng thần lắng nghe đứng lên thám tử suy luận. Cái này thám tử giữ lại râu cá chê còn, cả người trên người có một loại không nói được đầy mỡ khí tức, tựa hồ là bởi vì quanh năm uống rượu nguyên nhân, khỏe mắt của hắn luôn luôn trải rộng một tầng màu xanh vết tích, nhìn qua không quá khỏe mạnh bộ dáng. Nhưng là thôn trưởng lại là đối cái này thám tử vô cùng quen thuộc, hắn là phụ cận 7 cái trong thôn đầu ưu tú nhất thám tử, nghe nói đã từng là tại một cái ngoại quốc trong đại thành thị phá án, nhưng là bởi vì đắc tội một chút kẻ có tiền, liền không thể không trốn tránh đến nông thôn. Cái này thám tử từ khi đi tới nông thôn, liền cả ngày uống rượu, đã mất đi bất kỳ lý tưởng, chỉ muốn kéo dài hơi tàn. Thẳng đến ngày gần đây phát sinh rất nhiều án mạng, hắn mới một lần nữa dấy lên đấu trí. Dâu cá chê con thám tử cười cười nói, những nữ nhân này có thể là bởi vì muốn ngầm chiếm chồng mình tài sản, cho nên lựa chọn hạ độc. Thôn trưởng lại là không tin, lắc đầu nói, bên trong làng của chúng ta dân phong cực kỳ thuần phát, làm sao lại phát sinh loại này giết người cướp của sự tình đâu. Huống chi, những nữ nhân này còn cần trượng phu của mình làm đáng tin thu nhập nơi phát ra, làm sao lại vì những cái kia tiền tiết kiệm đi mưu sát trượng phu đâu. Dâu cá chê con thám tử sờ lên cằm của mình. Hắn một tấm kia cơ hồ đã tràn đầy tuế nguyệt tang thương trên mặt viết đầy một loại trí tuệ vững vàng thần sắc. Hắn chậm rãi cười cười, lấy một loại thần bí khó lường ngữ khí nói ra, trên đời này lại thế nào Lâm Phong thuần phát cũng là làm cho ngoại nhân nhìn, dù sao người thường thường có hai bộ khuôn mặt, một tấm là cho người khác nhìn, một tấm là bí mật mới có thể hiện lộ ra. Về phần cái gọi là động cơ lời nói, ta hoài nghi những nữ nhân này cũng đều là bị một người nam nhân chỗ cầu dẫn, cho nên những nữ nhân này tại gian phu dưới chỉ thị mới có thể phạm phải nhiều như vậy tội ác. Thôn trưởng nghe được một đoạn này đối với động cơ suy luận không khỏi trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Một đoạn này suy luận mặc dù hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tiếp nhận, mà lại vô cùng khó nghe, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Chỉ là thôn trưởng vẫn như cũng là lựa chọn lắc đầu nói ra, nếu như ngươi không có thật sự chứng cứ lời nói, xin ngươi đừng nói như vậy. Dù sao cái này liên quan đến bên trong làng của chúng ta đầu phụ nữ thanh danh, ta tuyệt không cho phép. Dâu cá chê con thám tử, sờ lên cằm của mình, lại sờ lên râu mép của mình, trong mắt đầu dần dần phát ra một trận sáng ngời. Hắn tựa hồ nghĩ đến một chút sự tình, nói mặc dù cho tới bây giờ, vẫn chỉ là ta căn cứ từ mình kinh nghiệm làm ra phỏng đoán. Nhưng là kế tiếp hung thủ nhất định sẽ tiến hành hung, kế tiếp người bị hại lập tức cũng liền muốn xuất hiện. Nếu như nói lần này vẫn như cũng là cùng ta suy luận nói tới động cơ giống nhau như lúc lời nói, như vậy có lẽ ta suy luận liền có thể thành sự thật. Thôn trưởng cắn chặt bờ môi của mình, đầy trong đầu cũng không nguyện ý tin tưởng một đoạn này suy luận. Nếu như nói cái này thám tử nói sự tình đều là thật lời nói, như vậy trong thôn của mình đầu rất nhiều người tín ngưỡng chẳng phải là muốn hỏng mất. Bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho dù đây là sự thực chuyện, cũng tuyệt đối phải bị áp chế xuống tới, phong tỏa ngăn cản tin tức. Giang Nguyên chậm rãi suy tư một hồi, lại là cảm thấy sự tình rất không có khả năng giống như là cái gọi là loại này Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh một dạng sự tình. Lại không luận đến tột cùng phải chăng có nhiều như vậy số lượng gian phu dâm phụ. Coi như quả nhiên là cái dạng này sự tình, bọn hắn hành hung thủ đoạn cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy nói lừa. Bởi vì bộ dạng này thực sự rất dễ dàng bị người đã nhìn ra, nếu như mình là gian phu lời nói, cũng tuyệt đối không có khả năng để mỗi người đều sử dụng cùng một loại manh khóe. Ngay tại thời điểm này, tông tộc từ đường cửa bị người lấy ra, lộ ra một cái phi thường chất phác đàng hoàng trung niên mập mạp bộ dáng người. Tên mập mạp này nhìn qua vô cùng thành thành thật thật, không có bất kỳ cái gì ác ý, chỉ có trong cặp mắt đầu nhưng lại có một loại phi thường cường liệt tinh quang. Trong mắt đầu quang mang quá mức hừng hực, đến mức cùng hắn cái kia thành thành thật thật bề ngoài tương đối, lộ ra là như vậy sáng chói chói mắt. Ngươi vừa mới suy luận ta toàn bộ đều nghe được, nhưng ta không thể không nói cho ngươi, ngươi toàn bộ suy luận đều là sai. Cái này thành thành thật thật bộ dáng nam nhân, thanh âm có một ít hư nhược nói ra. Thẳng đến nam nhân này đến gần mọi người mới nhìn rõ, trên mặt của hắn huyết sắc vậy mà đã cơ hồ không có, rất hiển nhiên ngay tại gặp lấy một chút cổ quái tật bệnh có nhiễu. Chỉ là thám tử giữ lại dâu cá chê con tất cả đều là khí, cả người đều đang phát run. Ngươi là ai? Lại dám nói ta suy luận toàn bộ đều là sai? Thám tử kêu sợ hãi. Con mắt này bên trong kim quang bắn ra bốn phía trung niên mập mạp, lại là cái một trận khinh miệt cười lạnh. Hắn tựa hồ cảm thấy trước mắt cái này thám tử tựa như là một cái hoang đường buồn cười cho cười một dạng, thậm chí cũng không nguyện ý con mắt nhìn hắn một chút. Ngươi vậy mà không hỏi ta cảm thấy ngươi suy luận địa phương nào có vấn đề, ngược lại tới chất vấn thân phận của ta, xem ra ngươi chẳng qua là một cái bình thường người vô năng mà thôi. Trung niên mập mạp không khỏi hắc hắc cười lạnh. Cái kia giữ lại dâu cá chê con thám tử, tựa như là ngực bị quất trúng một kiếm một dạng, không khỏi khoe miệng lộ ra cái này cực kỳ tức giận run rẩy. Nếu dạng như vậy, vậy ngươi ngược lại là nói một câu, ta đến tột cùng chỗ nào sai? Trung niên mập mạp chỉ trời, nói ra, luôn mồm chất vấn trong thôn này đầu nữ nhân bị bên ngoài nam nhân câu dẫn, phạm phải ngập trời tội ác. Hay là căn cứ điều tra của ta, mấy ngày này căn bản cũng không có khả nghi nam nhân xa lạ tiến vào cái thôn này. Húng chi nữ nhân một khi vượt quá giới hạn lời nói, trên thực tế hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ từ ở bề ngoài nhìn ra một chút mánh khóe. Ngươi suy luận căn bản cũng không thành lập, mà lại coi như thật sự có hung thủ dự định dựa theo lời ngươi nói kế hoạch đi chấp hành, như vậy cũng không có khả năng để mỗi người đều như vậy bộ dạng này chết đi, không khỏi quá ngu xuẩn, rất dễ dàng bị người nhìn ra. Thôn trưởng lúc này cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt để lộ ra không gì sánh được tín nhiệm ánh mắt. Đồng thời thôn trưởng nhìn về phía dâu cá chê con thám tử ánh mắt, cũng không khỏi đến trở nên có một ít quái dị đứng lên. Cái này thám tử thật sự là cảm giác có một ít cổ quái, theo lý mà nói năng lực của hắn không nên như vậy kém cỏi mới đối. Cái này giữ lại dâu cá chê con gia hỏa là tên giả mạo trung niên mập mạp lạnh lùng nói, cho tới nay hắn đều tại ngụy trang thành thanh danh của ta giả danh lừa bịp. Trước kia ta là cảm thấy không cần thiết đi cố ý để ý tới dáng vẻ như vậy tôm tép ngại nhép, nhưng là lần này can hệ trọng đại, ta không chuẩn bị lại dễ dàng tha thứ hắn. Lời vừa nói ra, quả nhiên cái kia thám tử kinh hãi sau cùng hai bước, mà thôn trưởng cũng là không khỏi lộ ra một trận ánh mắt phẫn nộ. Ta liền biết gia hỏa này không có cái gì bản sự, khó trách kỳ quái như thế. Nguyên lai cũng chỉ bất quá là một cái tên giả mạo mà thôi. Dâu cá chê con thám tử tựa hồ còn muốn lại nói một chút lời gì đến giải thích thời điểm, lại là đã bị khí thế rào rạt các thôn dân cho chói vô. Đồng thời trong miệng của hắn đầu còn bị lấp một khối to lớn màu trắng khăn lau, khiến cho hắn không có cách nào nói được bất kỳ lời nói. Thôn trưởng giải quyết tên giả mạo này đằng sau, lại là không bằng lộ ra một kiện lo lắng thần sắc. Như vậy kế tiếp còn sẽ có người thụ hại sao? Vấn đề này trên thực tế cũng là treo ở tất cả mọi người ở đây trong lòng một vấn đề. Nếu như nói kế tiếp còn sẽ có người không quyết tử vong lời nói, như vậy ai cũng không biết lần tiếp theo người tử vong đến tột cùng có phải hay không là chính mình. Loại cảm giác này liền cùng một đám người đi rút thăm, ai quất chúng một cái đặc thù cái thẻ sẽ tử vong mở dạng, thật sự là quá làm cho người ta tâm thần bất định cùng sợ hãi. Nếu như nói không có cách nào đem chuyện này triệt triệt để giải quyết, chỉ sợ mỗi người đều là ăn ngủ không yên cảm giác. Cái kia trung niên mập mạp cũng là lộ ra một trận bất đắc dĩ cười khổ. Trước mắt chuyện này còn không rõ ràng, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Tựa hồ là để ấn chứng lấy lời của hắn, hắn lấy ra bản bút ký của mình. Phần này trong bút ký viết đầy lít nha lít nhít manh mối, chỉ là những đầu mối này nhưng không có biện pháp trong thời gian ngắn thành hàng. Thôn trưởng cũng là có một ít thống khổ thở dài. Cái này một chút chết mất hải tử, mỗi một cái đều là ta nhìn tận mắt lớn lên. Bọn hắn trong mắt ta, trên thực tế liền cùng chính ta hải tử không hề khác gì nhau. Vừa nghĩ tới kế tiếp còn có khả năng sẽ có một chút hải tử, bởi vì một loại này không hiểu thấu sự tình tử vong, trong lòng của ta đã cảm thấy rất thống khổ. Toàn bộ tông tộc trong từ đường đầu người cũng không khỏi lâm vào một trận trầm mặc bên trong. Hiện tại trong thôn này đầu xuất hiện không hiểu thấu tử vong sự kiện, hơn nữa còn không có cách nào triệt triệt để lộ hung thủ cùng dấu ở chân tướng trong đó. Trong thôn đầu cơ hồ là người người cảm thấy bất an. Giang Nguyên trầm ngâm sau một lát, liền chậm rãi đem ánh mắt di động đến một cái kia thám tử trên thân. Nhưng là ngay tại thời điểm này, lại là có một cái thần sắc không gì sánh được hốt hoảng thanh niên vội vã tiến nhập từ đường. Không xong, xảy ra chuyện lớn. Trong thôn có người trên cổ bị trói một viên tạc đạn. Hiện tại tạc đạn đếm ngược chỉ có không đủ 10 phút đồng hồ. Thôn trưởng nghe được tin tức này, cơ hồ là trước tiên liền kinh hãi, hai chân như nhũn ra đứng lên. Những người khác cũng là vội vàng đi đến địa điểm xảy ra chuyện. Tại một gốc to lớn cây nhãn tử thụ bên dưới, một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử trên cổ bị trói một viên tạc đạn. Sắc mặt của hắn đã triệt triệt để bởi vì quá độ kinh hãi mà trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Mặc dù trên lý luận hắn còn có 10 phút đến ngược, còn có cứu vớt sinh mệnh mình hy vọng, nhưng khi đám người đổi tới hiện trường thời điểm, lại phát hiện trên cổ hắn viên kia tạc đạn vậy mà bởi vì một chút không hiểu thấu bên ngoài nhân tố mà đột nhiên nổ tung đứng lên. Nương theo lấy một trận kịch liệt tiếng oanh mình, huyết nhục lập tức bị lực trùng kích to lớn cho cọ rửa tứ tán. Giang Nguyên mắt thấy một màn này, cũng là không khỏi âm thầm lắc đầu đứng lên. Sự tình tựa hồ so trong tưởng tượng muốn tới nhanh chóng hơn rất nhiều, kế tiếp người bị hại nhanh như vậy liền xuất hiện. Chỉ bất quá lần này tử vong phương thức cùng mấy lần trước vậy mà hoàn toàn khác biệt. Sắc mặt của thôn trưởng cũng là trở nên cực kỳ khó coi, khóe mắt của hắn cũng không khỏi đến chảy xuống rất nhiều nước mắt. Thôn trưởng hai chân mềm nhũn, cơ hồ liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ai có thể nói cho ta biết đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện a? Làm sao lại phát sinh cái dạng này sự tình đâu? Chúng ta cái thôn này chẳng lẽ là nhận lấy thượng thiên nguyền rủa sao? Trong cả thôn đầu những người may mắn còn sống sót cơ hồ đều là lựa chọn không nói lời nào, nhưng trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy một loại thấp thỏm lo âu tâm tình. Vừa mới tử vong người kia dáng chết thật sự là quá mức thảm thiết. Nếu như nói muốn để bọn hắn cũng kinh lịch dáng vẻ như vậy tử vong lời nói, cái kia không khỏi đối với bọn hắn tới nói đều quá mức tàn khốc một chút. Nhưng là ngay tại thời điểm này, vừa mới con mắt kia bên trong tràn đầy tinh thần cái kia trung niên mập mạp sát thực chậm rãi nói ra. Lúc đầu chúng ta trên lý luận còn có 10 phút đến cứu vớt người trẻ tuổi này, nhưng là trên cổ của hắn có tạc đạn, lại bởi vì không hiểu thấu nguyên nhân mà bị người dẫn nổ. Cho nên ta dám khẳng định tìm ra cái kia dẫn nổ hắn tạc đạn người, nhất định liền có thể đạt được một chút manh mối. Trung niên mập mạp lập tức liền triển khai một trận loại bỏ. Đồng thời hắn đối vừa mới những người chứng kiến tiến hành một phen nghiêm khắc thẩm vấn. Quá trình này kéo dài ước chừng 2 giờ, rốt cục bị hắn xác nhận hung ngại. Đó là một cái niên kỷ ước chừng 18 tuổi ra mặt thiếu nữ. Chỉ là mặt của cô gái này bên trên phi thường xấu xí, có một loại người bình thường không có sát khí mãnh liệt. Nam nhân kia trên cổ tạc đạn, đích thật là ta sớm nổ tung thiếu nữ lại là thoải mái thừa nhận. Ngươi đến tột cùng tại sao muốn làm như vậy? Nam nhân trung niên không khỏi nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình càng ngày càng cổ quái, ly kỳ một chút. Dĩ vãng hắn nhìn thấy bất kỳ một cái nào hung thủ, thường thường đều sẽ từ chối một phương trách nhiệm của mình. Cho dù là muốn thừa nhận người của mình, cũng tuyệt đối sẽ không cái dạng này trực tiếp thoải mái thừa nhận. Thiếu nữ này thái độ đơn giản tựa như là một cái sắp người tử vong tại nằm thẳng một dạng. Thôn trưởng cũng là run rẩy thân thể, lấy một loại run rẩy thanh âm nói ra, "Vivi, ngươi đến tột cùng là thế nào?" Cái này gọi là Vivi thiếu nữ, chậm rãi mở ra trên cổ mình quần áo, lộ ra một cái khác tạc đạn. Bởi vì ta lập tức cũng liền sắp phải chết, cho nên ta muốn để cái kia cho đậu má đạn nam nhân chết trước. Nam nhân trung niên cau mày nói, ngươi đến ngược còn trở lại thời gian bao lâu? Nếu như nói còn có đầy đủ thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể cứu tính mạng của ngươi. Ai biết cái kia gọi là Vivi thiếu nữ, lại là cười lạnh lắc đầu. Không có một chút tác dụng nào, coi như chúng ta vượt qua lần này, cũng nhất định sẽ chết lần tiếp theo. Muốn chúng ta mệnh ra hỏa, hắn chẳng qua là tại đùa bỡn vận mệnh của chúng ta mà thôi, chúng ta càng dãy rủa, hắn ngược lại càng là sẽ hưng phấn. Hắn sẽ chỉ đang mong đợi chúng ta tại cực độ trong dãy rủa lựa chọn từ bỏ. Cho nên đây hết thảy phản kháng trên thực tế đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta tuyệt đối đều sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là vì không để cho gia hỏa kia vui vẻ như vậy, ta ngược lại phải thật lớn phương phương lựa chọn vận mệnh của mình. Giang Nguyên mắt sáng lên, đột nhiên đứng dậy. Chương 1031 không thể cãi lại Giang Nguyên mệnh lệnh, chương 1031 không thể cãi lại Giang Nguyên mệnh lệnh, Giang Nguyên bỗng nhiên đứng người lên đến, chính là để tất cả mọi người không khỏi có chút vừa mở mắt. Các ngươi muốn tiếp tục sống lời nói, từ giờ trở đi liền nghe từ mệnh lệnh của ta. Ta bất luận cái gì một câu, các ngươi đều phải xem như cao nhất chỉ lệnh đi chấp hành. Bằng không mà nói, kết quả của các ngươi liền sẽ cùng cái kia bị tạc đạn nổ chết người giống nhau như lúc. Giang Nguyên giản đơn mấy câu, lại là không khỏi tại toàn bộ tông tộc trong từ đường bộ đưa tới một trận sóng to gió lớn. Thân phận của hắn thật sự là quá bình thường, phổ thông đến để cho người ta không có cách nào trực tiếp tin tưởng. Thôn trưởng mở to ánh mắt của mình, lộ ra có một ít thần sắc khó có thể tin, tựa hồ cũng không dám tin tưởng Giang Nguyên bộ dạng này thân phận người, thế mà lại nói ra khác thường như vậy lời nói. Mà khác các thôn dân cũng là lộ ra có một ít cực độ vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng chỉ có cái kia một người trung niên thám tử, trong mắt đầu lấp lóe qua một tia sáng. Ngươi có biện pháp nào để cho chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói? Trung niên thám tử chậm rãi thở ra một hơi. Giang Nguyên dứt khoát trực tiếp lắc đầu. Các ngươi muốn tin hay không, ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi bất cứ người nào tin tưởng ta. Nhưng là không tin ta hậu quả chỉ có thể do chính các ngươi đến gánh chịu. Nói xong câu nói này đằng sau, Giang Nguyên liền trực tiếp đối với nữ nhân kia nói ra, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống lời nói, liền lập tức dựa theo lời nói của ta đi làm. Ai biết nữ hải tử kia lại là quả quyết lắc đầu. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, mà lại chúng ta không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có lại đi thuyết phục bất kỳ lời nói. Mỗi người đều có được lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lợi, vô luận vận mệnh của mình là tốt là xấu, trên thực tế cũng không có cách nào thông qua những người khác đến cải biến. Giang Nguyên tôn trọng mỗi người lựa chọn, hắn sẽ không đi ép buộc bất luận kẻ nào. Mà thời gian chậm rãi trôi qua đếm ngược rất nhanh liền kết thúc, nữ hài tử kia quả nhiên tại trước mắt bao người bị trên cổ tạc đạn cho nổ chết. Bởi vì tràng diện quá huyết tinh, thôn trưởng cố ý để cho người ta che đậy kín hết thể hình ảnh. Chỉ bất quá mỗi người chỉ cần nhắm mắt lại, đều có thể tưởng tượng ra được một loại kia kinh khủng hình ảnh. Cho nên mỗi một cái thôn dân trong đầu trên thực tế đều là chịu nặng, cảm thấy một loại to lớn áp lực vô hình bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu. Mỗi người trên đầu tựa như là có một thanh đạt ma khắc lợi tư chi kiếm một dạng, lúc nào cũng có thể hạ xuống tới. Dù sao mỗi người đều biết nữ hài này hiện trạng, rất có thể chính là mỗi một người bọn hắn tương lai. Nhưng mà tiếp theo tên người bị hại rất nhanh liền xuất hiện. Đây là một cái bộ dáng vô cùng hấp dẫn người, đặc biệt là hấp dẫn nam nhân lực chú ý quả phụ. Trên người nàng có một loại để tất cả nam nhân đều cảm giác được thần hồn điên đảo mị lực và khí chất. Nhưng là hiện tại một tấm kia không gì sánh được có chứa phong vận trên gương mặt lại là viết đầy cảm giác sợ hãi. Bởi vì nữ nhân này trên cổ cũng phủ lên một viên tạc đạn. Đồng thời đến ngược, ngay tại tích tích đáp đáp tính thời gian lấy. Nếu như đã đến giờ lời nói, không hề nghi ngờ liền sẽ gây nên một trận huyết nhục văng tung tóe thảm kịch. Thôn trưởng trên khuôn mặt không khỏi viết đầy thần sắc lo lắng. Hắn vốn chính là trong thôn này đầu tuyệt đối hoạch tâm lãnh tụ, có được đức cao vọng trọng cùng uy nghiêm nhất địa vị. Nhưng là đối mặt với sự kiện lần này, hắn lại chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn xem này một đám các hài tử của hắn đụng phải loại này đáng sợ cực khổ. Thôn trưởng hơi do dự một trận, hay là lựa chọn hướng Giang Nguyên xin giúp đỡ. Ngươi vừa mới nói qua, nếu như chúng ta nghe lời ngươi liền có thể không dùng ra sự tình đúng không? Thôn trưởng lo lắng dò hỏi. Ta hiện tại xin hỏi ngươi, chúng ta đến tuột cùng phải làm gì đâu? Ta nhất định sẽ tuân theo ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Giang Nguyên quả quyết không có một tơ một hào do dự nói, quả phụ này có vấn đề, lập tức đem nàng trói lại. Thốt ra lời này lối ra, thôn trưởng lại là sắc mặt không khỏi đại biến lên. Nhưng mà không đợi thôn trưởng nói ra bất kỳ nói, thôn dân chung quanh bọn họ lại là lộ ra cực kỳ bất mãn thần sắc. Nói thật, quả phụ này trên thực tế bị rất nhiều các thôn dân trong bóng tối nhớ thương. Hiện tại Giang Nguyên vậy mà đưa ra muốn đem nữ nhân này cho nhốt lại, cái này lập tức đưa tới rất nhiều người trong bóng tối bất mãn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có bất kỳ người nào đi xử lý lấy quả phụ này. Giang Nguyên nhún nhún bờ vai của mình, cũng không có nói thêm gì nữa lời nói. Hán tử vừa mới bắt đầu liền biểu lộ thái độ của mình, muốn tin hay không. Nếu như đối phương không nguyện ý tin tưởng lời của mình, như vậy chính mình vô luận nói cái gì, trên thực tế đều vô dụng. Thời gian một phân một giây trôi qua. Quả phụ kia một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, tại nguyên chỗ không ngừng khóc. Nàng vốn chính là một cái sinh nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, thân thể có chút mềm mại, một đôi mắt hoa đào ngập nước. Thoáng một cái khóc ồ lên lập tức liền để không ít người sinh ra một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Cái này một bộ cảnh tượng, lập tức liền để không ít nam nhân lên một chút tiểu tâm tư. Những nam nhân này, nhao nhao vây ở nữ nhân này chung quanh, nói lời an ủi. Thỉnh thoảng cũng bởi vì những nam nhân này giữa lẫn nhau có một chút mùi hòa dược, mà âm thầm có một ít xung đột cùng tranh chấp. Giang Nguyên âm thầm thở dài một cái. Cho tới bây giờ đều là nói ở đâu có người ở đó có giang hồ. Nhưng là trên thực tế là có nữ nhân địa phương, liền nhất định sẽ có giang hồ. Ngay tại lúc đến ngược, chỉ còn lại có một phút đồng hồ thời điểm, cái kia một chút các nam nhân cũng là không khỏi nhao nhao đổi sắc mặt, dự định rời đi nguyên địa. Dù sao những nam nhân này vẹn vẹn chỉ là có một ít ý nghĩ nhỏ cùng ý đồ xấu, cũng không đại biểu bọn hắn sẽ vì những vật này bỏ ra sinh mệnh của mình. Nhưng là chính là tại thời điểm này, quả phụ kia trên mặt lại là lộ ra một trận mỹ nhân rắn rết giống như thần sắc. Các ngươi nếu như thế thích ta lời nói, như vậy không bằng theo giúp ta cùng một chỗ xuống dưới, quả phụ cười gằn. Chung quanh các nam nhân tựa hồ cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng bọn hắn cũng không có phản ứng chút nào thời gian, quả phụ kia vậy mà tự tay dẫn bạo trên cổ mình thật đạn. Ở chung quanh nàng một đám kia các nam nhân lập tức cũng cùng nhau tử vong. Thôn trưởng nghe được chuyện này báo cáo đằng sau, lập tức đau một chút đứng lên. Hắn khẩn cấp tìm được Giang Nguyên, xin giúp đỡ nói ngươi từ vừa mới bắt đầu chẳng lẽ liền đã nhìn ra cái kia ngươi có điểm không đúng. Giang Nguyên lắc đầu, chưa hề nói bất kỳ nói. Trên thực tế mình cũng sớm đã nói xong, chỉ là những người này cũng không nguyện ý tin tưởng mình. Thái độ của mình kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là muốn tin hay không. Nếu đối phương lựa chọn không tin mình lời nói, như vậy chính mình cũng liền không chuẩn bị nói thêm gì nữa. Thôn trưởng thấy được Giang Nguyên thái độ này, lập tức cũng là trên mặt lộ ra vô cùng xấu hổ biểu lộ. Nguyên bản vừa mới hắn đã nói sẽ dựa theo Giang Nguyên mệnh lệnh làm việc, nhưng bởi vì trước mắt lại là lâm thời cải biến chủ ý, một cái là bởi vì quá nhiều người không đồng ý chuyện này, một cái khác thì là bởi vì liền ngay cả thôn trưởng cũng không có nhìn ra quả phụ kia đến tuột cùng là một cái gì bộ dáng người. Đáng tiếc trên thế giới này cũng không có thời gian nào máy móc, cũng không có cái gì cái gọi là thuốc hối hận, mỗi người cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ đây hết thảy sự tình chuyện đã xảy ra. Nhưng là chuyện đã qua, cho dù phát sinh cũng chỉ có thể tiếp nhận điểm này, hiện tại chân chính chuyện trọng yếu trên thực tế là tương lai. Dù sao đã chết người cũng không có biện pháp phục sinh, hiện tại chân chính cần chính là như thế nào tránh cho kế tiếp còn sẽ phát sinh những chuyện tương tự. Hiện tại thôn trưởng chỉ có thể xuất ra chính mình nhất là thành khẩn thái độ, khao khát Giang Nguyên có thể tha thứ chính mình. Giang Nguyên lắc đầu, vẫn như cũng là không có lựa chọn nói ra bất kỳ nói. Thôn trưởng trong mắt đầu không bằng đều lộ ra càng thêm sợ hãi thần sắc. Lúc này cái kia một người trung niên thám tử tìm được Giang Nguyên, thái độ của hắn vô cùng thành khẩn, thậm chí có thể nói thành khẩn có một ít quá phận. Người trung niên này thám tử vậy mà trực tiếp lấy ra một bao vật tư, bên trong toàn bộ đều là một chút thức ăn nước uống, còn có một số khẩn cấp dược phẩm. Những vật này đều có thể phân cho ngươi, ta muốn biết ngươi vừa mới đến tột cùng là thế nào nhìn ra những người kia vấn đề. Trung niên thám tử thái độ cực kỳ tốt. Giang Nguyên lại vẫn là lựa chọn lắc đầu, cũng không chuẩn bị cùng hắn tiến hành giao lưu. Trung niên thám tử cũng không tránh khỏi nhịn không được có một ít nhục chí. Vì cái gì ngươi chính là không nguyện ý đem sự tình trực tiếp nói với chúng ta rõ ràng? Giang Nguyên cười một cái nói, bởi vì ta không cần thiết cùng một người chết nói nhiều như vậy. Trung niên thám tử biến sắc, lại là phát hiện bàn tay của mình tâm vậy mà kịch liệt ngứa, không chỉ ngay sau đó trong cổ họng của mình đầu vậy mà chậm rãi phun ra một ngụm máu đen. Hắn trước khi chết rất muốn cố gắng nói ra một chút lời gì, chỉ là đáng tiếc cổ họng của hắn đã không đủ để chèo chống hắn nói ra bất luận cái gì nói tới. Giang Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nâng qua cái kia một bao vật tư đặt ở trên người mình. Thôn trưởng lúc này cũng là triệt triệt để hối hận, bởi vì hắn phát hiện trên người mình cũng xuất hiện cùng cái kia trung niên thám tử cực kỳ tương tự tình huống. Đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện a? Thôn trưởng lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã nói, các ngươi không dựa theo mệnh lệnh của ta lời nói, tử vong cũng bất quá là chính các ngươi kết cục mà thôi. Ta không có cách nào đi cứu vớt bất kỳ một cái nào không nghe theo lời của ta người. Rất nhanh, thôn trưởng cũng đã tử vong. Liền ngay cả vừa mới một cái kia giữ lại dâu cá chê con hồ đồ thám tử, hắn cũng đã tử vong. Hiện tại thôn dân bên trong lòng người bàng hoàng, cơ hồ không có người dám can đảm nói bất luận cái gì một câu. Chỉ là bọn hắn theo bản năng lấy một loại xin giúp đỡ giống như ánh mắt nhìn về phía Giang Nguyên. Nếu như không có ngoài ý muốn, sau đó các ngươi liền có thể nghe ta nói đi. Giang Nguyên giản đơn một câu nói kia, xác thực không có bất kỳ người nào dám can đảm phản kháng câu này mệnh lệnh. Bởi vì bọn hắn căn bản không rõ tình huống hiện tại đến tột cùng phát sinh thứ gì, chỉ biết là nếu như không có một người đến chủ trì toàn cục lời nói, bọn hắn nhất định chỉ có thể tại nguyên chỗ chờ chết. Huống chi vừa mới trong bọn họ một số người đã bởi vì chính mình ý đồ xấu mà lựa chọn không nhìn Giang Nguyên mệnh lệnh, kết cục sau cùng lại là đã dẫn phát một nhóm người lớn tử vong. Chống lại Giang Nguyên mệnh lệnh kết cục đã triệt để trình diễn qua, cho nên lần này cơ hội là không có người dám can đảm đi chống lại. Giang Nguyên chậm rãi đứng lên. Lần này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn, cũng không dám lại rời đi một lát cùng mảy may. Còn lại tất cả mọi người hiện tại cũng đem cái này tông tộc từ đường bắt đầu phong tỏa. Giang Nguyên một câu nói kia cơ hồ tựa như là giấy trắng mực đen khuôn vàng thước ngọc một dạng, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu bận rộn. Cho nên toàn bộ từ đường diện tích trên thực tế cũng không lớn. Xuất nhập cảng cũng vẹn vẹn chỉ có trước sau hai cái, cho nên rất nhanh liền bị nghiêm khắc phong tỏa đứng lên. Chúng ta còn lại trong đám người này đâu, liền có người là lần này hết thảy hai nạn thủ phạm. Giang Nguyên thản nhiên nói, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, từ giờ trở đi nhất định phải cảnh giác lên, không nên tin các ngươi bên người bất cứ người nào. Nếu như lần tiếp theo lại có tử vong sự kiện phát sinh, như vậy ta liền có thể kết luận đến tuột cùng ai là nơi này nội ứng. Các thôn dân như ngồi bàn trông, nhưng lại mảy may cũng không dám chống lại Giang Nguyên mệnh lệnh. Bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng đây hết thảy chân hùng, vậy mà liền giấu ở giữa bọn hắn. Nhưng là vô luận bọn hắn tin tưởng hay không, hiện tại thiết chân sự thật liền xuất hiện ở mỗi người trước mắt. Hiện tại liền ngay cả thôn trưởng đều đã chết, mà lại cái kia một tên phi thường ưu tú thám tử cũng đã chết. Lần tiếp theo một khi lại xuất hiện này chủng loại giống như sự tình, đủ khả năng dựa vào người cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có một cái. Nhưng là từ khi tất cả mọi người bị phong bế tại cái này một cái tông tộc từ đường đằng sau, tử vong sự kiện tựa như là ngăn cách với đời một dạng, không còn có phát sinh qua. Không ít người không khỏi âm thầm nhẹ nhàng buông lòng cảnh giác. Giang Nguyên chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, tựa như là một cái đầu bếp đang chờ đợi cái nồi đốt nóng, sau đó liền có thể tiến hành chế biến thức ăn. Hắn tại tinh tâm cùng đợi một ít chuyện phát sinh. Trên đời này rất nhiều chuyện trên thực tế là nhất định sẽ phát sinh, không có bất kỳ người nào có thể tránh cho. Cho dù trên thế giới này có đủ loại đắt đỏ mà tốc độ thật nhanh xe thể thao, nhưng cái này một chút xe thể thao cho dù tốc độ lại nhanh, không có cách nào chạy chẳng qua thời gian, càng không có biện pháp chạy qua cố định vận mệnh. Rất nhanh, những thôn dân này cũng bởi vì một chút kỳ quái nguyên nhân triển khai một lần cổ quái nội đấu. Không có bất kỳ người nào đối bọn hắn tiến hành bất kỳ công kích, cũng không có bất kỳ cái gọi là tạc đạn xuất hiện. Nhưng là bọn hắn kiểu gì cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân tiến hành điên cuồng tranh đấu. Tỷ như bởi vì cướp đoạt nữ nhân, tỷ như bởi vì cướp đoạt đồ ăn, tỷ như bởi vì cướp đoạt nguồn nước, bọn hắn luôn có rất nhiều lý do trở nên điên cuồng mà tràn đầy tính công kích. Cũng có lẽ là bởi vì bị phong tỏa tại từ đường này bên trong, người kỳ thật tại không gian phong bế bên trong, liền sẽ kích thích rất nhiều nguyên thủy nhất bản năng. Thế là trận này không thể tránh khỏi tranh đấu liền lên diễn đứng lên. Cho dù Giang Nguyên ra lệnh ngăn cản bọn hắn tiếp tục tiến hành tranh đấu, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng một nhóm này thôn dân nhưng cũng không thể sống sót, vẹn vẹn chỉ có 3 người kéo dài hơi tàn xuống dưới. Chỉ là 3 người này trên thân đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ. Nhưng mà Giang Nguyên ánh mắt như điện, đã nhìn ra, trong 3 người này liền có đây hết thảy kẻ cầm đầu. Mà cái kia một tên kẻ cầm đầu, không hề nghi ngờ chính là Vô Danh Vương giả hóa thân. Giang Nguyên chậm rãi nâng lên tay của mình, âm thầm lại là giơ lên vũ khí. Chương 1032 giải quyết cùng trở về chương 1032 giải quyết cùng trở về tông tộc trong từ đường, tràn đầy yên tĩnh không khí, không có bất kỳ người nào nói chuyện, trầm mặc phảng phất là một loại không lời ăn ý, không người nào nguyện ý đi chủ động đánh vỡ một phần này yên tĩnh. Giang Nguyên khỏe miệng lại là chậm rãi lộ ra một vòng nghiền ngẫm mỉm cười. Người sống sót hiện tại vẹn vẹn chỉ có 3 người, chỉ là bọn hắn trên thân đều hứng chịu tới không ít thương thế. 3 người này 2 nam 1 nữ toàn bộ đều là không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên một vòng cực kỳ non nớt khí tức. Chỉ là bọn hắn trên chân đều hứng chịu tới không ít thương thế, ảnh hưởng nghiêm trọng lực hành động của mình, rất hiển nhiên là tại vừa mới trận kia đại hôn chiến bên trong để lại vết thương. Giang Nguyên tại 3 người này trên thân chậm rãi quét mắt một vòng. Trong thôn này phát sinh hết thảy đều quá mức khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Vốn là đồng tông đồng tộc người, lại bởi vì bị phong tỏa tại nơi này, lại bắt đầu lẫn nhau công kích. Cái này tông tộc trong từ đường đầu hẳn là cũng sớm đã bị người động tay động chân, có người ở trong không khí bố trí tới một chút đặc thù độc dược. Nương theo lấy Giang Nguyên lời nói ra miệng, còn lại 3 người này ánh mắt lập tức biến hóa đứng lên. Bọn hắn không hẹn mà cùng trong mắt đầu đều tràn đầy cực đoan thần sắc tức giận. Cho nên bọn họ nhao nhao lòng đầy căm phẫn nói: "Đến tột cùng là ai làm hạ loại chuyện này, thôn của chúng ta nguyên bản như vậy yên ổn hòa bình a. Nếu như bị ta bắt được, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho một người này." Duy nhất trầm mặc không nói lại là một cái vóc người phi thường mảnh mai nữ hải nhu nhược con. Nữ hải tử này dáng người muốn so cùng một cái nữ hải tử càng thêm tinh tế một chút, bởi vậy càng thêm có thể kích thích bất kỳ nam nhân nào ý muốn bảo hộ. Nhưng cho dù là nữ hải tử này, trong ánh mắt của nàng đầu cũng là tràn đầy một loại khắc cốt hận ý. Ngay tại 3 người này nhao nhao biểu đạt phẫn nộ của mình thời điểm, Giang Nguyên lại không để lại dấu vết đánh gãy bọn hắn. Hiện tại chế tạo đây hết thể muốn là người, trên thực tế ngay tại chúng ta cái này 4 cá nhân bên trong. Chúng ta sau đó cần chứng minh trong sạch của mình. Nếu như không cách nào chứng minh trong sạch của mình lời nói, như vậy thì là chế tạo đây hết thể hai nạn người. Hai nam một nữ này nghe được cái kết luận này, lại là không khỏi rối rít kinh ngạc. Ngươi thật có thể xác định đây hết thể kẻ cầm đầu ngay tại chúng ta 4 người này ở giữa sao? Như vậy đến tột cùng muốn như thế nào đi chứng minh trong sạch của mình đâu? Giang Nguyên trầm mặc một hồi, sau đó hắn lấy ra chính mình ẩn giấu thật lâu một thanh chùy thủ. Thanh chùy thủ này vô cùng sắc bén, vẹn vẹn chỉ là thoáng đem đầu tóc sắt qua, cũng đủ để lập tức để tóc này nhất đao lưỡng đoạn. Giang Nguyên đem cái này một cây chùy thủ điêu tại trong miệng của mình đầu. Ba người các ngươi đừng giả bộ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu 3 người các ngươi liền đã cấu kết tốt. Hiện tại các ngươi còn ở nơi này diễn kịch, không khỏi quá đem ta coi không vào trong mắt đi. Hai nam một nữ nghe được Giang Nguyên lời nói, không thể nín được cười lên tiếng. Bọn hắn tựa như là kéo xuống chính mình hết thảy mặt nạ, lộ ra có một ít không kiềm được dáng tươi cười. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong cặp mắt đầu không có một tơ một hào sinh mệnh sức sống, chỉ có trần trụi cực độ lạnh nhạt. Kỳ thật ta vẫn là thật tò mò. Giang Nguyên cầm chùy thủ. Các ngươi trong thôn này đây hết thảy sự tình, có một ít là tự biên tự diễn, cũng có một chút là các ngươi những người này làm. Như vậy đến tột cùng là thế nào để cho các ngươi cái thôn này đều toàn bộ biến thành bộ dáng này? Duy nhất một cái kia nữ sinh lại là lộ ra một trận cực kỳ gian tế dáng tươi cười. Đó còn cần phải nói sao? Có người cho tiền. Thật đơn giản một câu, nhưng lại là phức tạp như vậy a, bất quá bởi vì tiền, hết thảy tựa hồ liền đều trở nên hợp lý. Dù sao mỗi người tại tiền trước mặt thường thường đều rất khó nắm chặt chính mình. Về phần những chi tiết kia gây án thủ pháp, chỉ sợ cũng là lợi dụng tiền tài làm. Vì tiền đã chết nhiều người như vậy nha. Giang Nguyên cũng không khỏi đến thì thảo. Đây hết thảy thật đáng giá không? Cái kia duy nhất nữ sinh trên mặt không khỏi dáng tươi cười, càng phát vui mừng hát lên. Trên đời này không có chuyện gì là bởi vì tiền mà không đáng nha. Nếu như nói thật sự có chuyện như vậy lời nói, như vậy chỉ có thể nói rõ không đủ tiền nhiều, phải thêm tiền mà thôi. Giang Nguyên không khỏi ra một trận lại một chút bất đắc dĩ cười khổ. Cũng là, chuyện cho tới bây giờ lời nói, có lẽ cũng chỉ có đem 3 người các ngươi đều cho giết chết, mới có thể giải quyết chuyện này. 3 người kia mảy may cũng không dám lãnh đạo. Bọn hắn buông xuống chính mình ngụy trang đằng sau, lúc này mới phát hiện mỗi người thương thế trên thực tế căn bản không nặng, bọn hắn năng lực hành động cũng không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ là mỗi người trong tay đầu đều lấy ra một thanh vũ khí. Trong tay của nữ nhân đầu có một cây thật dài tơ thép, mà hai nam nhân kia trong tay đầu phân biệt nắm lấy một thanh lưới búa cùng một cây tiểu đao. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở dài một cái. Các ngươi cứ như vậy muốn tiền sao? Vì tiền, không tiếc đem sự tình làm đến hiện tại tình trạng. Nữ sinh này trên mặt không khỏi lộ ra vô cùng khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ a, nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Cái kia hai tên nam sinh cũng là không khỏi nhìn nhau một chút, lộ ra cười ha ha biểu lộ. Chúng ta chỉ cần có tiền, liền có thể rời đi cái này lại nghèo lại vắng vẻ thôn. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có cái gì do dự sao? Giang Nguyên chính là không cầm được không ngừng thở dài cùng lắc đầu. Hai nam nhân kia cùng nữ nhân bỗng nhiên đình chỉ nụ cười của mình. Chỉ vì bọn hắn đã cũng không có cơ hội nữa phát ra cái gì dáng tươi cười, a sắc mặt của bọn hắn triệt triệt để cứng ngắt lại xuống tới, liền ngay cả mình thân thể cũng không có biện pháp lại cử động mạnh đạn đầu. Bọn hắn cảm giác mình trong thân thể đầu huyết dịch ngay tại từng giờ từng phút đình trệ xuống tới, thân thể ngay tại từ từ trở nên lạnh. Chỉ là đáng tiếc là môi của bọn hắn hơi há ra, nhưng không có biện pháp phát ra cái gì lời nói. Nếu như trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng lời nói, làm sao lại cùng các ngươi bọn gia hỏa này ngả bài đâu? Giang Nguyên cười cười. Chỉ là rất hiển nhiên Vô Danh Vương giả cũng không phải là trong ba người này bất kỳ một cái nào. Bởi vì ba người này tử vong tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như là cái kia một tên Vô Danh Vương giả lời nói, có lẽ liền trên thực tế tiềm ẩn tại từ đường này bên trong nơi nào đó. Nhưng cũng chính là tại thời điểm này, một cái bộ dáng không sai biệt lắm có một người cao lớn nhỏ bên cạnh chó chăn cừu, lại là không ngừng ông đứng lên. Đây là một cái phi thường kỳ quái chó, bởi vì hắn dáng người thật sự là quá cao to, xa xa muốn so mặt khác chó cao lớn rất nhiều, nhất là hắn đôi mắt kia, đơn giản liền cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì khác biệt. Giang Nguyên trong lúc đống nhiên trong đầu có một tia minh ngộ. Vô Danh Vương giả nguyên lai không có lựa chọn trở thành nhân loại. Hắn cố ý dùng nhân loại hết thảy đến dẫn dụ ta. Chỉ bất quá một cái kia bên cạnh mục rất hiển nhiên trong mắt đầu đã tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Bởi vì có một cái có lợi điều kiện, cũng có được một ít chuyện là chỉ có cầu tài có thể có được, người lại không thể làm được. Một cái kia bên cạnh mục đổ một bình dược thủy. Bình kia dược thủy nhanh chóng bay hơi ở trong không khí đầu, phát ra một loại cực hạn khó ngửi mùi. Giang Nguyên ngửi thấy bình thuốc này mùi vị của nước, cũng không khỏi cảm giác mình thân thể giống như trời đất quay cuồng như vậy. Có một chút độc dược vẹn vẹn đối với nhân loại hữu hiệu, liền đối với chó không có hiệu quả. Nguyên lai gia hỏa kia đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Đến nay đã đến vạn phần thời khắc nguy hiểm. Nếu như không có đến bất kỳ cơ hội nào lời nói, chỉ sợ trận này Giang Nguyên cùng Vô Danh Vương giả ở giữa đọ sức, không hề nghi ngờ chính là Vô Danh Vương giả sắp chiến thắng. Giang Nguyên trong mắt đầu lại là lấp lóe qua một loại chân chính hung ác hương vị. Hắn trực tiếp lấy ra chính mình giấu ở trong ngực một viên tạc đạn. Đây là hắn vừa mới ở trong thôn đầu vật tư bên trong phát hiện, lặng lẽ mang tại trên thân. Một cái kia bên cạnh mục trong mắt đầu cũng không khỏi vẫn như cũng là tràn đầy vẻ khinh miệt. Bởi vì nơi này không gian lớn như vậy, cái này một con chó tốc độ lại như thế độ cao, lại thế nào có thể sẽ bị cái này một cái tạc đạn cho nổ chết. Mà bây giờ hết thảy điều kiện đều đối với hắn phi thường có lợi, chính mình chỉ cần chờ đợi bình này đặc biệt nhằm vào nhân loại độc dược bay hơi đi ra, như vậy chính mình liền đem lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Ngay tại hắn cho là mình đã triệt triệt để thu được thắng lợi thời điểm, Giang Nguyên lại là trực tiếp cầm tạc đạn này oanh mở toàn bộ từ đường trụ của tường. Ngay sau đó toàn bộ từ đường cũng bắt đầu sụp đổ. Vô luận là bất luận kẻ nào hay là chó, đều sẽ ở chỗ này tử vong. Đây cũng chính là Giang Nguyên sau cùng dự định, tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Tựa như chính mình một dạng chết, cũng muốn kéo lên giá hỏa này khi đệm lưng. Vô Danh Vương giả tựa hồ cũng không có nghĩ đến Giang Nguyên lại là tàn nhẫn như vậy quá quyết người. Chân chính đến giờ khắc này, liền ngay cả mình mệnh cũng cho ta không thèm đếm xỉa, đơn giản liền cùng một cái tên điên không có gì khác nhau. Thời gian cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, toàn bộ thế giới tựa như là triệt triệt để lâm vào một trận trong bóng tối một dạng. Giang Nguyên lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình thời điểm, phát hiện mình đã ở vào Thanh Long trước cửa. Vô Danh Vương giả trên khuôn mặt cũng là không khỏi viết lên một vòng kính nghệ. Không đại đế, ngươi thật sự có tư cách đánh với ta một trận. Nếu như chết ở nơi đó lời nói, đích thật là đáng tiếc. Chúng ta tới một trận ước định đi, 10 năm đằng sau chờ ngươi triệt triệt để khôi phục ngươi hoàn toàn thể, chúng ta lại tiến hành một trận chiến. Vô Danh Vương giả nói xong một câu nói kia đằng sau, liền hóa thành một sợi tươi mát chìm khói, biến mất ngay tại chỗ. Giang Nguyên trong đầu lập tức cũng sinh ra một tia minh ngộ. Vừa mới chính mình cùng Vô Danh Vương giả chiến đấu, có lẽ vốn chính là lưỡng bại câu thương cùng một chỗ tử vong kết cục. Chỉ bất quá gia hỏa kia không biết sử dụng thủ đoạn gì, vậy mà để cho mình cùng hắn hai người may mắn đào thoát thăng tiến tới. Bất quá Vô Danh Vương giả tựa hồ cũng bởi vì lần này sự tình, chân chính công nhận thực lực của mình cùng dũng khí. Cho nên hắn đem Thanh Long cửa hết thảy đều giao cho mình. Hiện tại là thời điểm rời đi nơi này. Hạ Chi Thu cũng đã chờ đợi đã lâu. Giang Nguyên cầm lấy tứ tượng cửa cuối cùng ban thưởng, một cái vô danh chấp loại út. Vật này nghe nói có thể thực hiện người một cái nguyện vọng, chỉ bất quá nguyện vọng phạm vi tạm thời còn không biết. Giang Nguyên cũng không tính tùy tiện lãng phí hết cái đồ chơi này, mà là dự định trước đó hỏi thăm một chút kinh nghiệm phong phú Hạ Chi Thu, tận lực bảo vật này giá trị phát huy đến trình độ lớn nhất, bằng không mà nói phí của trời thực sự cũng quá không xong. Giang Nguyên thông qua được bốn cánh cửa đằng sau, lại đem nhện nữ đế cùng máu tươi nữ đế tụ hợp, thu nhập chính mình trong tiểu thế giới. Sau đó liền nhanh chóng tiến về cùng Hạ Chi Thu ước định địa điểm tiến hành tụ hợp. Bất quá khi Giang Nguyên lần nữa nhìn thấy Hạ Chi Thu thời điểm, trên mặt của nàng lại là lóe lên một vòng dị dạng tái nhợt. Người chuyện gì xảy ra? Giang Nguyên trong đầu không khỏi không hiểu siết chặt. Chẳng lẽ là vừa mới trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hạ Chi Thu lắc đầu, ra hiệu chính mình không có bất kỳ cái gì sự tình. Chỉ bất quá Giang Nguyên hoàn toàn có thể nhìn ra được, Hạ Chi Thu chính là đang cố gắng đè nén thương thế của mình. Nhưng là lại là ai có tư cách tổn thương đến nàng đâu? Kỳ thật ta không có chuyện gì. Hạ Chi Thu nói ra. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này. Hạ Chi Thu cưỡng ép nói xong câu nói này đằng sau, liền cưỡng ép khu động, lực lượng phá vỡ nơi này. Giang Nguyên có thể rõ ràng cảm thụ được, Hạ Chi Thu trên thân vốn là nhận lấy nhất định thương thế, lần này còn mạnh hơn đi phá vỡ không gian, chỉ sợ thương thế muốn càng thêm nghiêm trọng á, nhưng là không đợi Giang Nguyên nói chuyện, Hạ Chi Thu liền nhanh chóng kéo qua hắn, rời đi chỗ không gian này. Khi hai người một lần nữa về tới an toàn khu vực thời điểm, Hạ Chi Thu rốt cục nhịn không được toàn thân mình thương thế, phun ra ngoài một ngụm kịch liệt máu tươi. Giang Nguyên vội vàng giúp đỡ nàng, chỉ bất quá bởi vì thương thế quá độ nghiêm trọng, Hạ Chi Thu đã lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê. Ai cũng không biết vừa mới đến tột cùng tại bên trong không gian kia tóc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù liền ngay cả thực lực vô cùng cường đại Hạ Chi Thu cũng nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Chỉ bất quá Giang Nguyên biết đến sự tình là Hạ Chi Thu là vì cứu mình, cho nên mới xả thân lấy nghĩa tiến nhập nơi nguy hiểm kia. Hiện tại Hạ Chi Thu nhận lấy thương thế nghiêm trọng như vậy, chính mình có tất yếu muốn đem nàng chữa cho tốt. Mặc dù Hạ Chi Thu lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, không qua sông Nguyên hay là triệu hoán đi ra Thiên Chi kiếm hồn, đem Hạ Chi Thu hết thảy thương thế đều phân tích giải tỏa kết cấu một lần. Nếu như muốn chữa trị xong thương thế của nàng lời nói, ta cần cầm tới loại thuốc nào? Giang Nguyên dò hỏi. Thiên Chi kiếm hồn lợi dụng lấy tự thân vô cùng cường đại khả năng tính toán, rất nhanh liền phải ra một cái kết luận. Nàng nhận thương thế quá mức nghiêm trọng, đồng thời bởi vì thực lực bản thân quá mức cường đại, bình thường dược vật không cách nào phát huy tác dụng. Cho dù lại thế nào dược liệu quý giá, nếu như không cách nào đạt được chân chính lợi hại dược sư phụ trợ, cũng khó có thể phát huy ra trong đó tác dụng chân chính. Trừ tiên trong bản giới thủy chi trong quốc gia liền có một vị ẩn dấu tuyệt đại dược thần, nếu như có thể tìm tới nàng, như vậy thì có thể có được to lớn hy vọng chữa trị Hạ Chi Thu. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, thủy chi trong quốc gia đầu mình còn có lấy một chút người quen biết, có lẽ có thể mượn nhờ thủy chi quốc gia lực lượng tìm đến vị kia tuyệt đại dược thần. Hạ Chi Thu thương thế thật vô cùng cổ quái. Trên người nàng tính tạm thời không có bất kỳ vết thương, chỉ bất quá hô hấp của nàng vẫn như cũng là như vậy thông thuận. Đáng tiếc là vẹn vẹn chỉ là bề ngoài bình thường, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không có khả năng khôi phục được ý thức của mình. Loại này cổ quái tình huống, có lẽ cũng chỉ có vị kia tuyệt đại dược sư có thể có biện pháp chữa trị. Chương 1033 hắn đến, phấn chấn sĩ khí chương 1033 hắn đến, phấn chấn sĩ khí. Giang Nguyên chậm rãi nhìn chăm chú Hạ Chi Thu ốm yếu thân thể. Hạ Chi Thu cùng nhặt lấy hai tay của mình, lặng lặng nằm ở trên giường, tựa như là chỉ nửa bước đã bước vào trong phân mộ, sắp chờ đợi đốt cháy thi thể giống như. Nàng vốn là sao mà phong quang, sao mà thể diện nữ nhân. Cho dù là đối mặt với rất nhiều tuyệt đại đại đế, vẫn là có thể vui cười tự nhiên. Nhưng lại bởi vì chính mình nguyên nhân mà lâm vào một trận trong nguy hiểm, thậm chí cả gặp một chút thần bí công kích, đến mức hiện tại cả cuộc đời chết không rõ. Hạ Chi Thu tóc bạc trắng như là thác nước, cả người trên người màu lam nhạt lễ váy, giờ khắc này vẫn như cũng là lóe ra phi thường để cho người ta không thể rời bỏ ánh mắt quan mang. Da thịt chính là dạng như vậy tuyết trắng, hai chân vẫn là dạng như vậy thon dài, liền ngay cả người khí chất trên người đều là cường đại như vậy cùng huy hoàng. Đáng tiếc cái kia một đôi như là tinh tử một dạng đôi mắt lại là dạng này, cũng không có biện pháp mở ra đến. Hạ Chi Thu tình huống thân thể thật vô cùng kỳ quái, thậm chí có thể nói kỳ quái để cho người ta có một ít hoàn toàn không nghĩ ra. Mặt ngoài tới nói sinh mệnh đặc thù không có bất kỳ cái gì vấn đề, thậm chí có thể nói liền cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì hai loại. Nhưng là Hạ Chi Thu ý thức tựa như là bị triệt để phong ấn lại một dạng, vô luận là như thế nào kêu gọi, cũng không có cách nào đem nó từ trong thế giới hắc ám tỉnh lại tới. Cho dù là lấy Thiên Chi kiếm hồn khả năng tính toán, cũng không có biện pháp đạt được bất kỳ một cái nào đáng tin kết luận. Một cái duy nhất có thể giải thích sự tình chính là tình huống này, không hề nghi ngờ, chính là do một loại vô thượng thủ đoạn mà tổ hợp đi ra. Nhưng là cũng may Thủy Chi kiếm hồn cũng là cấp ra một con đường sáng. Tiến về Thủy Chi quốc độ, có lẽ có thể có biện pháp tìm tới một người. Một người này chính là Thủy Chi quốc độ bên trong tuyệt đại dược sư. Giang Nguyên cẩn thận từng ly từng tí đem Hạ Chi Thu vào chính mình trong tiểu thế giới. Nàng hiện tại tình huống vô cùng kỳ dị, không có người nói được rõ ràng trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Loáng thoáng ở giữa Giang Nguyên tâm lý, trên thực tế có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Một loại này dự cảm bất tường, để trong đầu của hắn không hiểu có một ít bực bội, chỉ muốn phải nhanh một chút đuổi tới Thủy Quốc Độ bên trong, tìm kiếm được cứu chữa Hạ Chi Thu biện pháp, bằng không mà nói liền ngay cả để Giang Nguyên ăn cơm cũng không có cái gì tâm tình. Về phần lần này lấy được thu hoạch, lớn nhất không hề nghi ngờ chính là một cái kia nghe nói có thể cầu nguyện cái chén. Nhưng là cái chén này đến tột cùng có như thế nào bí mật, trước mắt hay là một tần số. Nếu quả như thật đến bạn bất đắc di tình huống dưới, có lẽ mới có thể đi đến thử dùng lực lượng ở trong đó chữa trị Hạ Chi Thu. Bằng không mà nói, một loại này vẽn đỏ ra ma hạt một dạng đồ vật, trên thực tế rất khó nói đến rõ ràng, sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Giang Nguyên trong đầu trên thực tế cũng có một loại không hiểu đối với cái chén này xa cách cảm giác. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Cơ hồ loại cảm giác này tựa như là quanh quẩn tại Giang Nguyên trong đầu ba động, thế nào cũng vô pháp huy sái rơi. Giang Nguyên giờ khắc này chỉ bên dưới phải nhanh một chút đuổi tới Thủy Chi quốc độ, đem mình muốn tìm tới người lấy tới trong tay mình. Mà không phải đi ỉ lại cái này một cái, có một ít tà dị cái chén. Giang Nguyên cơ hồ là trước tiên liền đi đến Thủy Chi quốc độ lữ trình. Tu hành cấp độ đạt đến Giang Nguyên bây giờ trình độ, tiến về chư thiên trong vạn giới một cái quốc gia, trên thực tế cũng không phải là cái gì khó khăn sự tình. Giang Nguyên cơ hồ là tiện tay mở ra tới một khe hở không gian nhanh chóng tiến nhập trong đó, triển khai một lần cao tốc lữ hành. Thủy Chi quốc độ tọa độ, trước đó vị kia Thủy Chi quốc trưởng công chúa liền đã đưa cho chính mình. Bởi vậy Giang Nguyên cơ hồ không có hoa phí bao nhiêu thời gian, liền đi tới mảnh này thuộc về nước trong quốc gia. Nhưng khi Giang Nguyên giáng lâm tại mảnh này thổ địa xa lạ bên trên thời điểm, lại phát hiện nơi này đã bị chiến tranh hỏa diễm chỗ thiêu đốt hầu như không còn. Toàn bộ Thủy Chi quốc độ bên trong khói lửa tràn ngập, cơ hồ mỗi một cái địa phương đều đang phát sinh lấy đại quy mô xung đột. Khi Giang Nguyên lần đầu giáng lâm tại Thủy Chi Quốc một sát na kia, nhìn vào mắt chỗ hết thảy, chỉ cảm thấy chiến tranh thật sự là một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Bốn chỗ đều là bay tứ tung huyết nục, bốn chỗ đều là tử vong tiêu diệt, còn có chuyên thuộc về chiến tranh điên cuồng. Thủy Chi Quốc độ các binh sĩ, mỗi người trên thân đều mặc lấy màu lam nhạt chế ngự. Nhưng là những binh lính này, nhưng căn bản không có cách nào chống cự được địch nhân xâm nhập, chỉ có thể không ngừng liên tục bại lui. Giang Nguyên không khỏi rơi vào trong trầm mặc, theo như cái này thì Thủy Chi Quốc độ hẳn là ở vào hạ phong trong trạng thái. Hắn không có quá nhiều đi dừng lại, dù sao đây là Thủy Chi Quốc độ sự tình, cùng mình không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mình bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là tìm tới vị kia ẩn cư tại Thủy Chi Quốc độ bên trong dược sư. Mà muốn đạt thành mục đích này lời nói, có lẽ đi tìm cái kia Thủy Chi Quốc độ trưởng công chúa là nhanh chóng nhất. Chỉ cần trưởng công chúa đồng ý giúp đỡ lời nói, tìm tới vị kia dược sư tới cứu trị Hạ Chi Thu, cơ hội chính là rất nhẹ nhàng sự tình. Giang Nguyên không có quá nhiều dừng lại, mà là một đường tiến lên thẳng đến hoàng thất. Hắn cơ hội là lập tức đem chính mình ý đồ đến cáo tri trưởng công chúa. Quá trình này mặc dù nhìn dài đằng đẵng, nhưng là tu hành tầng biết đến bây giờ Giang Nguyên trình độ, loại tốc độ này trên thực tế cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian. Mà rất nhanh, Giang Nguyên cũng lại một lần nữa nhìn thấy vị kia Thủy Chi Quốc độ trưởng công chúa. Trưởng công chúa giờ khắc này diện mục cùng thứ nhất lần cùng Giang Nguyên lúc gặp mặt, rất hiển nhiên phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng một tấm kia nguyên bản trắng non không tì vết, không dành thế sự diện mạo, giờ khắc này cũng không khỏi đến trở nên thành thục cùng thương tang rất nhiều. Có lẽ một chút gian nan khốn khổ mãi mãi cũng là trợ giúp người trưởng thành loại thuốc tốt nhất đi, chỉ bất quá thuốc hay thường thường văn mãi, người đang trưởng thành trên con đường cũng khó tránh khỏi đụng phải một chút thống khổ. Trường công chúa mặc dù người mặc một thân cao quý không gì sánh được trường bào màu lam nhạt, nhưng lại cũng khó có thể che giấu trên mặt một loại kia mỏi mệt cùng thống khổ. Không người nào nguyện ý phát sinh chiến tranh, cũng không có người nguyện ý con dân của mình trong chiến tranh bỏ ra sinh mệnh của mình. Nhưng là một khi chiến tranh mở ra lời nói, liền căn bản không có biện pháp dừng lại, trừ phi có thể thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, đem chiến tranh quyền chủ động giữ tại trong tay của mình. Tới tìm ta mục đích, chính là vì tìm tới một vị ẩn cư tại Thủy Chi Quốc dược sư. Trường công chúa cái kia một đôi mắt mỹ lệ có chút một trận lắc lư. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Giang Nguyên thẳng nhiên nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giải quyết hiện tại Thủy Chi Quốc gặp phải chiến tranh sao? Trường công chúa mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Chiến tranh đã đem tinh thần của nàng triệt triệt để lâm vào trong bóng tối. Nàng đã không còn là một cái kia thiên chân vô tà nữ hài tử, mà là một cái biết được lợi dụng thời cơ cùng cơ hội đi lợi dụng hết thể đến đạt được thắng lợi nữ nhân. Đây là một trận công bằng giao dịch, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Trường công chúa trong thanh âm đầu bình thản, mặc dù trên mặt của nàng vẫn như cũng là có một vòng nhàn nhạt lễ phép khách khí mỉm cười, nhưng lại mang theo một loại không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng thái độ. Nàng cùng Giang Nguyên ở giữa tựa hồ giờ khắc này chính là một loại phi thường thuần túy lợi ích quan hệ, không trộn lẫn lấy bất luận cảm tình gì. Giang Nguyên ngược lại là cũng không có trách cứ nữ nhân này, đem trong lòng đầu có một ít đau lòng đi lên. Thời đại chiến tranh là đem nữ nhân này bức bách có một ít tinh thần thất thường, liền ngay cả nguyên bản như vậy ngây thơ giàu có tình cảm nữ hài tử, cũng không khỏi đến bị ép buộc trở thành một cái phi thường hiện thực nữ nhân. Dù sao cuộc chiến tranh này một khi thất bại nói, hậu quả xa xa không phải bọn hắn đủ khả năng gánh chịu lên. Một khi trận chiến tranh này biến thành bên thua, Thủy Chi Quốc độ sẽ đụng phải một trận tai họa ngập đầu. Không đơn thuần là phổ thông bình dân bách tính sẽ đụng phải đáng sợ tử vong, liền ngay cả toàn bộ hoàng gia chỉ sợ đều sẽ tử vong hơn phân nửa, còn lại một nhóm nhỏ người chỉ có thể làm không có chút nào nhiều năm nô lệ tồn tại. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta lập tức triển khai tìm kiếm dược thị, hơn nữa có thể ngay đầu tiên đem manh mối nói cho ta biết nói. Ta có thể đáp ứng ngươi, trong thời gian nhất định cho quân địch trọng thương. Cuộc chiến tranh này bên thắng, vô luận cuối cùng là ai, ta nhất định có thể cam đoan ngươi sẽ không lỗ. Đạt được Giang Nguyên hứa hẹn đằng sau, Trường công chúa một tấm kia tràn đầy áp lực trên khuôn mặt cũng coi như là chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ Thủy Chi Quốc nội bộ nhân tài trên thực tế đều đã đầu nhập vào trong cuộc chiến tranh này, đáng tiếc cuộc chiến tranh này thực lực của hai bên quá mức cách xa, đến mức Thủy Chi Quốc tử vừa mới bắt đầu ngay tại liên tục bại lui, mảy may cũng không có thể phản kích chuyển bại thành thắng hiện tượng. Thủy Chi Quốc nội bộ không ít người thậm chí đều đã bởi vì quá độ tuyệt vọng mà lựa chọn lâm trận đào ngũ, thậm chí liền ngay cả Thủy Chi Quốc nội bộ dân chúng ở giữa cũng nhao nhao lưu truyền tới Thủy Chi Quốc độ sắp đầu hàng lời đồn. Trường công chúa thật sự là gặp áp lực quá lớn, đến mức cả người thần kinh thật sự là quá mức căng thẳng. Thẳng đến Giang Nguyên đi tới bên cạnh nàng, trường công chúa trong đầu mới thoáng có một tia ấm áp cảm giác an toàn. Giang Nguyên năng lực thật sự là quá có thể dựa vào, mỗi một lần xuất mã đều có thể mang cho người ta kinh hỉ. Cùng Giang Nguyên tương đối, mặt khác cái kia một chút cái gọi là Thủy Chi Quốc tuyệt thế thiên kiêu thật sự là có một ít vô năng. Hiện tại trường công chúa duy nhất có thể dựa vào người, hy vọng duy nhất cũng chỉ có hắn. Hiện tại các ngươi song phương đến tột cùng thực lực sai biệt lớn bao nhiêu? Giang Nguyên thản nhiên nói. Nếu như ngươi cần ta trợ giúp lời nói, nhất định phải đem hết thể hiện trạng tình huống đều nói cho ta biết. Trường công chúa một tấm trắng non không tì vết trên khuôn mặt, cũng không khỏi đến nổi lên một vòng thật sâu tuyệt vọng. Nếu như muốn thương thảo loại chuyện như vậy nói, chúng ta đơn độc đến chiến tranh trong phòng họp đầu nói đi. Trường công chúa thật dài thở dài một cái. Nàng tự mình hạ đạt chỉ lệnh, dẫn theo Giang Nguyên đi đến chiến tranh chuyên môn trong phòng họp. Thủy Chi Quốc chiến tranh cao nhất tổng chỉ lệnh bộ, biết được Giang Nguyên đến tin tức đằng sau, cũng không khỏi có một ít chấn phấn. Dù sao trước đó Giang Nguyên biểu hiện thật sự là quá mức yếu dị. Liền ngay cả vị kia Hỏa Chi Quốc tuyệt thế thiên tài đều đã bại ngã xuống Giang Nguyên trong tay đầu. Có dạng này một vị nhân tài gia nhập chính mình một phương này chứng minh, Thủy Chi Quốc nội bộ trên thực tế sĩ khí đã thoáng có một ít tăng gọn. Chỉ là bí mật vẫn phải có, một số người cảm thấy cuộc chiến tranh này chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao đối phương lấy được viện quân thực lực quá mức khủng bố, cái này căn bản liền không phải cái gọi là một hai vị thiên tài đủ khả năng bù đắp được chênh lệch. Tại trong một trận chiến tranh, trên thực tế một hai người lực lượng là không có cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Trừ phi người kia lực lượng xem xét đến độc đoán của Kim, rung động thiên địa cấp độ. Mà thường xuyên quyết định một trận chiến tranh hướng đi người, thường thường là cái kia một tên cao nhất quan chỉ huy ra lệnh. Giang Nguyên cùng trường công chúa nhanh chóng đi tới chiến tranh chuyên môn hội nghị chi thất bên trong. Tại phòng họp trên mặt bàn có chuyên môn dùng để mô phỏng cuộc chiến tranh này chiến tranh ván cờ. Trường công chúa chỉ vào trên bàn cái này một cái chiến tranh ván cờ bắt đầu là Giang Nguyên giới thiệu tình huống trước mắt. Màu lam lá cờ đại biểu chúng ta Thủy Chi Quốc, màu đỏ lá cờ đại biểu cho Hỏa Chi Quốc. Trường công chúa chậm rãi giới thiệu. Chúng ta cùng thực lực của đối phương thế lực ngang nhau, cho nên qua nhiều năm như thế, Thủy Trung là duy trì một cái vi diệu cân bằng. Trường công chúa vừa nói một bên đem chiến tranh ván cờ ban đầu hóa, bên trái màu lam lá cờ cùng bên phải màu đỏ lá cờ cơ hồ số lượng giống nhau như lúc. Cái này hai quân giao chiến phía dưới, mặc dù trong lúc ngẫu nhiên lẫn nhau có thắng bại, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp chiếm đoạt được đối thủ, ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Nhưng là rất nhanh, một loại này vi diệu cân bằng, ngay tại ngoại giới thứ ba loại sức mạnh phía dưới bị đánh bỡ. Quốc gia của lửa người đạt được một nhóm dạ xoa tộc biệt quân. Trường công chúa trong thanh âm không thể tránh khỏi run rẩy lên. Một nhóm này dạ xoa số lượng, liền ngay cả chúng ta hai cái quốc gia binh sĩ cộng lại đều không có bọn hắn nhiều như vậy. Mà lại dạ xoa hành động cũng tốt, vẫn là bọn hắn trời sinh thể chất cường hãn trình độ cũng tốt, đều đối với cuộc chiến tranh này đi hướng ảnh hưởng to lớn. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, hiếu kỳ hỏi thăm nói ra, quốc gia của lửa người cho đối phương bao nhiêu chỗ tốt, lại có thể để nhiều người như vậy dốc toàn bộ lực lượng giúp bọn hắn. Trường công chúa con mắt có chút trầm xuống, nói nghe nói những dạ xoa kia người đạt được một chút tin tức, bọn hắn ngấp nghé chúng ta Thủy Chi quốc độ bên trong bảo tàng. Cho nên đặc biệt liên hợp lại quốc gia của lửa muốn đem chúng ta triệt để chiếm đoạt. Phòng họp trên bàn chiến tranh ván cờ, nương theo lấy đại lượng quân cờ màu đen gia nhập, cân bằng lập tức liền bị phá vỡ. Đại biểu cho Thủy Chi quốc độ màu lam quân cờ cơ hồ tựa như là bị treo đánh kẻ yếu một dạng, không ngừng tại đen đỏ song phương tập kích điên cuồng công kích đến không ngừng bại lui. Chiếu vào dưới tình huống này đi lời nói, Thủy Chi quốc độ bị diệt quốc, cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tình huống hiện tại thật rất tồi tệ. Trường công chúa vắt hết óc sờ lên tóc của mình, trong ánh mắt đầu cũng không khỏi đến lộ ra một vòng mỏi mệt, đến cực hạn thống khổ. Giang Nguyên thậm chí có thể nhìn thấy trường công chúa, cái kia trước kia tràn đầy sinh mệnh lực sợi tóc màu vàng nóng, lại là đã nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ngân sương, hiển nhiên là gần nhất những chuyện này đã để tâm lực của nàng tiểu tụy. Tốt, tình huống hiện tại đại khái có bộ dáng như vậy. Trường công chúa hít một hơi thật sâu, sau đó đem tầm mắt của mình di động đến Giang Nguyên trên thân. Ngươi đối với tình huống hiện tại có ý kiến gì không, hoặc là nói ngươi cảm thấy mình có biện pháp nào trợ giúp chúng ta thoát khỏi hiện tại khốn cảnh? Chương 1034 bá tuyệt toàn trường, chương 1034 bá tuyệt toàn trường. Giang Nguyên lực hơi trầm ngâm trong một lát, vừa định muốn nói thứ gì lời nói, môi của hắn thoáng lúc đích, âm tiết còn chưa phun ra miệng thời điểm, cũng là bị một trận tiếng bước chân dồn dập cắt đứt. Người tới thần sắc đội vàng, trong mắt đầu tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn là tới báo tin quân làm, chỉ là cả khuôn mặt bên trên tràn đầy bởi vì quá độ đội vàng mà khẩn trương mồ hôi cùng cho bụi. Trên người hắn càng là tràn đầy vết máu cùng vết bẩn, hiển nhiên là trải qua lặn lội đường xa cùng nguy cơ sinh tử, cho nên mới có thể may mắn chạy thoát người sống sót. Đại sự không ổn, chiến sự tiền tuyến nguy cấp, địch nhân phát động tập kích bất ngờ U Thủy Thành, quân ta hao tổn nhân số vượt qua 7 thành, thất công chúa đã bị bắt làm tù binh. Trường công chúa gần như không dám tin tưởng mình lỗ thai, cả người tựa như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng giống như, không cách nào lại động đậy nửa phần thân thể của mình. Tiền tuyến tình hình chiến đấu vậy mà so cả tấm trên bàn cờ chỗ mô phỏng tình huống còn bết bát hơn bên trên rất nhiều. Không đơn thuần là tử thương đại lượng binh sĩ, càng là tình huống chuyển tiếp đột ngột. Nàng sủng ái nhất muội muội, vậy mà cũng đã trở thành trong tay đối phương đầu tù binh. Xảy ra chuyện như vậy, đơn giản muốn so trời sập càng thêm khó chịu. Nhưng là trường công chúa vẫn như cũng là miễn cưỡng đưa tay chèo chống tại trên mặt bàn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng biết mình giờ khắc này nhất định phải hơi tỉnh táo lại, bằng không mà nói muội muội của mình thật liền không có bất kỳ hy vọng được cứu. Chỉ là trường công chúa trong đầu lo lắng cảm xúc thực sự quá mức nồng đậm, đến mức con ngươi của nàng bên trong cũng không khỏi lấp lóe qua một sợi hỏa hoa. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này, lại một nhóm các quan văn lập tức tràn vào trong phòng họp. Bọn hắn rất hiển nhiên toàn bộ đều là vừa mới cùng một thời gian đạt được tin tức người, đồng thời thân phận địa vị cũng tuyệt đối sẽ không thấp, nếu không không thể tùy ý ra vào cuộc chiến tranh này chuyên dụng phòng họp. Một nhóm này quan văn trên mặt thần sắc vô cùng sợ hãi, cơ hồ chính là trong cùng một lúc trăm miệng một lời kể ra đi ra một cái đề nghị. Bây giờ tiền tuyến đã phá, chúng ta Thủy Chi quốc độ chiến lược hạch tâm cũng đã sụp đổ, không bằng như vậy đầu hàng, có lẽ có thể trên trình độ lớn nhất bảo tồn thực lực của chúng ta, mà đợi ngày sau báo thủ có hy vọng. Trường công chúa hiện tại chiến thế đã nguy cấp như vậy, nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp lời nói, có lẽ thật liền không có bất cứ hy vọng nào có thể nói, không bằng dứt khoát đầu hàng tốt. Chúng ta Thủy Chi quốc độ dân chúng, từ khi cuộc chiến tranh này bắt đầu đến nay, liền chịu đủ lấy đồ thán nỗi khổ. Nếu như nói chúng ta không có năng lực bảo vệ tốt lời của bọn hắn, chẳng lựa chọn lui một bước trời cao biển rộng cho thỏa đáng. Trường công chúa sự tình phát triển đến một bước này, cuộc chiến tranh này chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng, không bằng hay là nhận mệnh cho thỏa đáng. Cơ hồ tất cả quan văn đều xách ra một cái đề nghị, đó chính là hiện tại đầu hàng. Dù sao chiến sự đã càng ngày càng căng thẳng, ai cũng biết tiếp tục nữa là một trận không có bất kỳ hy vọng gì tương lai. Thà rằng như vậy lời nói, chẳng trên trình độ lớn nhất bảo tồn thực lực của mình. Trường công chúa sờ lên trán của mình, đau đầu nói, các ngươi một nhóm người này chỉ cần 3 ngày 2 đầu liền muốn tới nói một lần đề nghị này đến cùng có phiền hay không. Chỉ là một nhóm này các quan văn hiển nhiên cũng không có tốt như vậy bởi. Nhất là vào hôm nay đạt được mới nhất tiền tuyến tin tức đằng sau, bọn hắn lực lượng không khỏi càng đầy. Hiện tại thất công chúa cũng đã bị bắt làm tù binh, nếu như chúng ta tiếp tục cưỡng ép chống đỡ đi xuống, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Trường công chúa không khỏi trầm mặt lại. Ngay tại bầu không khí thoáng trở nên có một ít lúng túng thời điểm, Giang Nguyên chậm rãi vươn tay của mình, bảo hộ ở trường công chúa trước mặt. Ta không cho rằng hiện tại đầu hàng là một cái tốt đề nghị. Giang Nguyên thản nhiên nói. Tương đối, ta cho là cuộc chiến tranh này chúng ta có rất lớn hy vọng. Trường công chúa con mắt lập tức sáng lên, không khỏi trong mắt đầu thêm ra tới một phần hy vọng. Chỉ là một nhóm kia các quan văn trên mặt không khỏi lộ ra càng thêm biểu tình không vui. Bọn hắn mặc dù cũng từng nghe nói Giang Nguyên đại danh, nhưng là khả tư không chút nào cho là từng cái người anh hùng có thể cứu vớt cái này nguyên một trận chiến tranh. Bởi vậy lúc này liền có người đứng dậy, bắt đầu nghi ngờ đứng lên. Chúng ta bây giờ chiến sự tiền tuyến đã căng thẳng đến cực kỳ nghiêm trọng, tiếp tục mang xuống, bất quá là mãn tính tử vong, ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta có hy vọng không cần đầu hàng đâu? Vấn đề này trên thực tế cũng là quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu lớn nhất nghi vấn, cho dù là trưởng công chúa trong đầu trên thực tế cũng đối cuộc chiến tranh này không có quá lớn tự tin và lực lượng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Giang Nguyên trên khuôn mặt, muốn xem một chút hắn sẽ như thế nào trả lời cái vấn đề này. Giang Nguyên trên mặt không khỏi nổi lên một vòng mỉm cười, nói ra, nếu như nói đối phương cùng chúng ta thực lực sai biệt thật to lớn như thế lời nói, như vậy đối phương đại khái có thể một đường quét ngang, đem chúng ta Thủy Chi quốc trực tiếp chiếm đoạt mới đối. Nhưng là đối phương lại là đã cùng chúng ta giữ lẫn nhau lâu như vậy thời gian, huống hồ bọn hắn còn cần bắt cóc tù binh, nếu như nói đối phương thật sự có lấy nhanh đẩy ta bọn họ tất thắng quyết tâm, cần gì phải cần cái gọi là tù binh đến áp chế chúng ta. Giang Nguyên một phen ngắn gọn phân tích, lại là không khỏi để một nhóm này các quan văn hơi sững sờ. Hắn nói trên thực tế cũng là trong lòng rất nhiều người đầu một cái càng lớn nghi hoặc. Thủy Chi quốc cùng Hỏa Chi quốc ở giữa bản thân liền là thực lực, tại khó phân trên dưới ở giữa, một khi chen chân quyết định trợ giúp Hỏa Chi quốc lời nói, lẽ ra là hẳn là kéo hủ quét ngang mới đối, nhưng lại là để thủy hỏa hai nước kiên trì lâu như vậy. Trường công chúa trải qua phen này nhắc nhở, trong mắt đầu lại là không khỏi có chút sáng lên. Dạ Xoa bọn hắn mặc dù quyết định trợ giúp Hỏa Chi quốc, nhưng cũng là xây dựng ở hai quốc gia này hợp tác điều kiện trước tiên bên trên. Hai nhà bọn họ chẳng qua là thuần túy nhất lợi ích hợp tác, giữa lẫn nhau cũng không có bất kỳ tình cảm liên hệ cùng nhân tình vãng lai, cho nên bọn hắn chỉ sợ cũng tại lẫn nhau công thủ. Cho nên bọn hắn sở dĩ đối với chúng ta tiến độ chậm rãi như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì bọn hắn nội bộ cũng có được rất nhiều mâu thuẫn, nhất là Dạ Xoa cùng Hỏa Chi quốc ở giữa. Trường công chúa một phen phân tích, nhưng lại có mấy phần đạo lý, bất quá khi thật sự là như thế, có lẽ tình huống thật không có đến tuyệt vọng trình độ bên trên. Một nhóm này các quan văn lại là có một ít không quá chịu phục. Mặc dù là như thế, thì tính sao đâu? Chúng ta thủy chung là muốn đối mặt với quốc gia của lửa cùng Dạ Xoa song trọng giác công. Cho dù là bọn hắn có một chút mâu thuẫn, chúng ta cũng không có biện pháp cải biến giữa lẫn nhau to lớn thực lực sai biệt ta. Tại tiền đề này phía dưới, chẳng lẽ không phải đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất? Giang Nguyên không khỏi cười ha ha. Hắn cười thanh âm thật sự là quá lớn, cười thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Giang Nguyên cơ hồ là bưng bít lấy bụng của mình, phản phất là nghe được một cái chuyện cười lớn, cười ngửa tới ngửa lui. Một nhóm kia quan văn đều bị một trận này to lớn tiếng cười mà làm cho có một ít đỏ mặt, không khỏi nổi giận đan xen giận dữ mắng mỏ. Có chuyện gì có thể làm cho ngươi cười đến vui vẻ như vậy a? Nói ra cùng chúng ta nghe một chút. Giang Nguyên cơ hồ là một loại cuồng ngạo đến cực hạn tư thái đứng lên. Ánh mắt của hắn tại mỗi một cái quan văn trên khuôn mặt quét mắt một lần, trong mắt đầu tràn đầy khinh miệt cảm xúc, mảy may cũng không có che giấu. Hiện tại trước mắt của chúng ta chính là đối mặt với một cái to lớn chiến tranh quái vật, cái này một con quái vật nội bộ nhưng lại có to lớn mâu thuẫn, chẳng lẽ chúng ta không phải là hẳn là lợi dụng cái này một chút mâu thuẫn phân hóa bọn hắn? Các ngươi lại e ngại tại cái này một con quái vật mặt ngoài lực lượng mà lựa chọn đầu hàng, đơn giản chính là một đám nhát gan vô năng hạng người nhu nhược, các ngươi dáng vẻ như vậy người, căn bản không có tư cách đứng tại trước mặt của ta nói chuyện, đều quỳ xuống cho ta tới đi. Bọn chuột nhắt bọn họ. Cơ hồ là nương theo lấy bọn chuột nhắt bọn họ ba chữ này nói ra miệng, một nhóm này các quan văn đều cảm thấy mình đầu gối tựa như là bị người cầm một cái cự đại truy tròn đện cho một chút. Không hẹn mà cùng một nhóm này quan văn trên mặt đều toát ra mồ hôi lạnh, ngay sau đó nhao nhao bị đau bưng bít lấy đầu gối của mình quỳ xuống. Trường công chúa thấy cảnh ấy, không khỏi kinh ngạc bưng kín bờ môi của mình. Một nhóm này các quan văn thế nhưng là địa vị cực cao nhân vật, toàn bộ đều là thủy chi quốc cũng làm bên trong quan lớn. Nhưng là Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là thời gian của một câu nói, liền để mỗi một cái các quan văn trực tiếp quỳ xuống. Các quan văn lúc đầu có một ít phẫn nộ, nhưng khi một nhóm này quan văn con mắt tiếp xúc đến Giang Nguyên trên mặt, cái kia bá đạo đến cực hạn thần sắc đằng sau, nhưng cũng không khỏi có một ít chột dạ cúi đầu. Bọn hắn chân chính động thủ thực lực là tuyệt đối không có khả năng địch nổi Giang Nguyên, mà lại Giang Nguyên trên thân phát ra khí chất, đơn giản tựa như là một cái đến từ viễn cổ ma thần một dạng, để bọn hắn cảm giác được có một ít cảm giác rợn cả tóc gáy. Trường công chúa cũng là thừa cơ nói ra, từ hôm nay trở đi, ta nhậm chức mệnh Giang Nguyên là cuộc chiến tranh này chủ tướng. Từ trên xuống dưới hết thảy chiến sự đều nhất định muốn trải qua hắn phê duyệt đồng ý. Một nhóm kia các quan văn bị cưỡng ép làm quỷ trên mặt đất, cũng không tốt lại nói một chút cái gì. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong đầu đều nhao nhao có một ít bộ phận đã trong bóng tối cầu nguyện đứng lên, Giang Nguyên trải qua mấy lần thất bại đằng sau lựa chọn đầu hàng tràn diện. Mặc dù một nhóm này quan văn trong lòng cũng hy vọng có kỳ tích xuất hiện, có thể dẫn đầu thủy chi quốc độ lấy được thắng lợi. Nhưng là lý trí nói cho bọn hắn, cuộc chiến tranh này bọn hắn là tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì thắng lợi, cho nên bọn hắn cảm thấy Giang Nguyên chẳng qua là tại liều chết mà thôi, qua một hồi liền sẽ chứng minh bọn hắn mới là đúng, đầu hàng mới thật sự là chuyện chính xác. Giang Nguyên căn bản lười nhác tiếp tục cùng này một đám phe đầu hàng nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng nói, đồ bỏ đi bọn họ, căn bản không có tư cách cùng ta hô hấp cùng một mảnh phòng ở không khí, cút nhanh lên ra ngoài. Một nhóm kia các quan văn bị như vậy răn dạy đằng sau, không khỏi trên mặt lộ ra cực kỳ xấu hổ thân sắc. Chỉ là bọn hắn cũng không có động thủ lá gan, cũng càng thêm không có động thủ quyền lợi, càng không khả năng ở chỗ này đối với Giang Nguyên bất lợi, bởi vậy cũng chỉ đành tránh cho càng lớn xấu hổ, tranh thủ thời gian lựa chọn rời đi. Đợi đến cả ở giữa trong phòng họp đầu, vẻn vẹn chỉ còn lại có Giang Nguyên cùng trưởng công chúa thời điểm. Trưởng công chúa rốt cục thở dài một hơi, lấy một loại khó mà diễn tả bằng lời ánh mắt nhìn Giang Nguyên. Lúc đầu ta cho là ngươi cũng có khả năng giống như bọn họ khuyên ta đầu hàng, nhưng là may mắn ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi hay là lựa chọn đứng tại ta bên này. Giang Nguyên lắc đầu, từ tốn nói, ta cũng không phải là bởi vì lựa chọn tại ngươi bên này, cũng không phải là bởi vì lập trường vấn đề, cho nên mới cưỡng ép nói ta có biện pháp thay đổi căn hồn. Mà lại ta cảm thấy dưới tay của ngươi trên cơ bản đều là một đám không có can đảm đổ bỏ đi, trên cơ bản cùng bao cỏ không có gì sai biệt. Trường công chúa không khỏi trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười khổ sở. Nụ cười của nàng thật sự là có một ít khó coi, có một loại cực kỳ không lưu loát thần sắc. Ngươi phải hiểu được, chúng ta Thủy Chi quốc độ trên thực tế cũng không tất cả đều là dựa vào lấy năng lực của mình thượng vị nhân tài a. Một nhóm kia các quan văn trên thực tế miệng mặc dù nói thật dễ nghe, luôn miệng nói cũng là vì Lê Minh thương sinh bách tính, nhưng trong đầu nghĩ kỳ thật cũng chính là đầu hàng đằng sau, bọn hắn còn có thể lẫn vào cái một quan nửa trước mà thôi. Bọn hắn chân chính sợ sệt sự tình chính là một khi không tuyển chọn đầu hàng, lựa chọn tử chiến đến cùng lời nói, bọn hắn một nhóm này quan văn cũng có khả năng bởi vì chiến loạn nguyên nhân đánh mất rơi sinh mệnh của mình cùng tiền tài mà thôi. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ta có thể nhìn ra được, một nhóm này đổ bỏ đi bọn họ đích thật là nghĩ như vậy. Ta cũng đã có chút hiểu, vì cái gì Thủy Chi quốc độ tại trong cuộc chiến tranh này liên tục bại lui từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Bởi vì các ngươi Thủy Chi quốc độ nội bộ thật sự là có quá nhiều người vô năng. Trường công chúa bất đắc dĩ nói, chuyện bây giờ đã phát triển thành dạng này, coi như muốn thanh toán những người này cũng muốn chờ đợi nhất định cơ hội. Như vậy hiện tại đến tột cùng có biện pháp nào có thể thay đổi cuộc chiến tranh này? Giang Nguyên thản nhiên nói, Dạ Xoa chẳng qua là vì thuần túy lợi ích đến giúp đỡ quốc gia của lựa chỉ cần có thể xúi dục bọn hắn hai nhà này ở giữa nội bộ đấu tranh, như vậy tự nhiên có thể cho bọn hắn lâm vào trong nội đấu. Một khi hai nhà này bắt đầu nội đấu lời nói, chúng ta tự nhiên là có thể có được cơ hội thở dốc. Trường công chúa nghe chút lời này, quả nhiên lập tức liền tới hào hứng. Nàng đứng người lên đến, đi tới Giang Nguyên trước mặt không đủ một tấc địa phương, cẩn thận chăm chú thỉnh giáo, như vậy hẳn là muốn như thế nào đến kích động Dạ Xoa cùng quốc gia của lựa quan hệ trong đó đâu. Giang Nguyên bình tĩnh nói, ngươi phải hiểu được, nếu hai nhà này người là vì lợi ích tiến tới cùng nhau, tổ chức thành một đoàn đội, như vậy tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích mà lẫn nhau trở mặt thành thủ, lâm vào không ngừng không nghỉ trong tranh đấu. Trường công chúa con mắt lập tức sáng lên, phản phất tại Giang Nguyên nhắc nhở phía dưới, nghĩ thông suốt một chút phi thường mấu chốt sự tình. Cho nên ý của ngươi là, Dạ Xoa chẳng qua là muốn các ngươi Thủy Chi quốc độ bảo vật mà thôi. Giang Nguyên thản nhiên nói, chỉ cần chúng ta cầm bảo vật này làm một lần văn chương, như vậy tự nhiên rất dễ dàng xúi dục đứng lên hai nhà này ở giữa nội đấu. Trường công chúa sắc mặt không khỏi hơi động một chút, nói thế nhưng là kiện kia bảo vật là chúng ta Thủy Chi quốc, liền xem như nước mất nhà tan, cũng không có khả năng giao ra đồ vật ta. Giang Nguyên cười nói, không bỏ được hải tử không bắt được lang, ngươi hẳn là sẽ không rõ đạo lý này đi. Nếu như không xuất ra chân chính đồ vật lời nói, chỉ sợ không có cách nào để hai nhà này ở giữa chân chính nội đấu đứng lên. Huống hồ muội muội của ngươi hiện tại thế nhưng không an toàn đâu, ngươi phải hiểu được, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Trường công chúa sắc mặt không khỏi một trận xoắn xuýt dây rủa. Chương 1035 Giang Nguyên kỳ mưu chương 1035 Giang Nguyên kỳ mưu Thủy Chi quốc độ chiến tranh trong phòng họp. Giang Nguyên đứng chắp tay, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt nữ nhân này. Ngay tại vừa mới hắn lấy đôi câu vài lời liền quát lui một đám kia chuẩn bị đầu hàng địch nhân các quan văn. Một nhóm kia các quan văn mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế bất quá là một đám nhu nhược hạng người vô năng, cho nên vẹn vẹn chỉ là bị đe dọa một chút, lập tức thái độ mềm nhũn ra. Nhưng là một nhóm kia các quan văn mặc dù tốt xử lý, nhưng là muốn thuyết phục trưởng công chúa, cũng là một kiện có chút khó khăn sự tình. Giang Nguyên nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân này, cũng không có lựa chọn dùng qua nhiều lời thuyết phục. Dù sao muốn để người đem chính mình áp đáy hòm bảo vật tổ truyền lấy ra làm mồi nhử. Loại chuyện này trên thực tế chỉ có chân chính có phách lực người mới có thể làm được. Nhưng là nếu như là liên quan đến, nàng vô cùng trọng yếu thân nhân nói, trưởng công chúa trong đầu trên thực tế cũng có một chút dãy rủa. Đồ vật là chết, người là sống. Trường công chúa sắc mặt xoắn xuýt thật lâu, mới chậm rãi bình phục xuống tới, làm ra một cái quyết định, ra một quyết tâm. Có lẽ ngươi là đúng, dù sao nếu có đồ vật tốt cũng muốn tùy theo chúng ta tới sử dụng mới đối. Chỉ bất quá nếu như muốn cầm tới món đồ kia làm mồi nhử lời nói, còn cần thời gian nhất định. Giang Nguyên không khỏi nhíu mày, vì cái gì cần thời gian nhất định? Thời gian, hiện tại thứ trọng yếu nhất, trên thực tế cũng chính là thời gian. Mỗi một phút mỗi một giây chiến tranh đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Hiện tại chính là tranh thủ thời gian thời điểm. Trường công chúa nói ra, món bảo vật kia là do mẫu thân của ta cùng phụ thân cùng nhau quản lý. Nhưng là cho dù bọn hắn đồng ý lời nói, cũng cần một chút thời gian đem nó lấy ra. Nếu là lời như vậy, cũng chỉ có thể hơi chờ đợi. Giang Nguyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Trường công chúa lúc này cũng rất tức thời nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi giao cho ta sự tình, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới một cái hoàn mỹ phương án. Giang Nguyên nghĩ đến tình huống bây giờ, còn có một số nguy cấp hạ chi thu, tâm tình liền không miễn cho có một ít gợn sóng. Mặc dù Thủy Chi quốc độ nội bộ ẩn giấu đi một vị phi thường lợi hại dược sư có thể cứu chữa được nàng, nhưng là như thế nào đạt được vị này dược sư trợ giúp, nhưng cũng là một nan đề. Dù sao toàn bộ thủy chi quốc độ diện tích thật sự là quá lớn, coi như một người bình thường dốc cả một đời, chỉ sợ đều rất khó đi bộ thực hiện được toàn bộ thủy chi quốc độ. Muốn tại lớn như vậy địa phương tìm kiếm một người, đơn giản tựa như là mò kim đáy biển một dạng. Hiện tại lợi dụng trường công chúa nhan tuyến, đến giúp đỡ mình tại cả nước phạm vi bên trong tìm kiếm. Giang Nguyên thoáng suy tư một chút, nói nghĩ cách cứu viện muội muội của ngươi, chuyện này trước tiên có thể làm. Dù sao đối phương trong tay đầu nếu như có con tin, chúng ta cũng không tốt lắm triển khai hành động. Chờ chúng ta lấy được bảo vật đằng sau, là mùi nhử lại đến phân hóa bọn hắn nội bộ. Trường công chúa rất tán thành nhẹ gật đầu. Nhưng là trường công chúa trên khuôn mặt nhưng lại không khỏi nổi lên một sợi mê mang cùng nghi hoặc. Nhưng là bây giờ đối phương thực lực vượt xa chúng ta. Chúng ta hẳn là muốn thế nào nghĩ cách cứu viện con tin đâu. Nếu như thời gian đã chậm lời nói, ta phi thường lo lắng muội muội của ta an nguy. Giang Nguyên có chút cười một cái nói, ngươi cảm thấy đối phương cầm tới con tin mục đích là cái gì? Trường công chúa hơi sững sờ trả lời nói ra, đó là đương nhiên là vì áp chế chúng ta. Giang Nguyên thản nhiên nói, con tin sở dĩ được xưng là con tin, cũng là bởi vì bọn hắn không có bị đối phương thương chết, ngược lại là lưu lại, làm áp chế chúng ta nhược điểm. Cho nên đối phương khẳng định sẽ lợi dụng con tin, mở ra ra một chút đối bọn hắn có lợi điều kiện. Tại bọn hắn không có đạt thành đích lợi của mình tố cầu trước đó, e là cho dù là có người muốn giết chết con tin, bọn hắn cũng là không nguyện ý. Trường công chúa con mắt cũng không khỏi đến có chút phát sáng lên. Giang Nguyên lời nói trên thực tế vô cùng tỉnh táo. Trên thực tế chỉ có người sống chất mới có chứ tác dụng, người chết con tin căn bản không có biện pháp đổi lấy đến bất kỳ lợi ích. Cho nên khi đối phương không có lấy đến bất kỳ thực tế lợi ích thời điểm, con tin ngược lại là an toàn nhất. Trường công chúa biết Giang Nguyên những lời này, trên thực tế chính là vì để cho mình tỉnh táo lại nói với chính mình, muội muội của mình tạm thời sẽ không có chuyện. Nhưng là trường công chúa trong đầu hay là không khỏi có chút hiếu kỳ. Ngươi đến tuột cùng muốn chuẩn bị khai thác phương thức gì tới cứu giúp ta muội muội? Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, ta không có cách nào hiện tại nói cho ngươi cụ thể nghĩ cách cứu viện thủ đoạn. Bởi vì ta cũng không cam đoan, các ngươi thủy chi quốc độ nội bộ đến tuột cùng phải chăng có nội ứng. Nếu như tùy tiện nói cho ngươi nói, như vậy sẽ chỉ trêu chọc ra càng nhiều phiền phức đến. Trường công chúa lại là có một ít kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Sao lại có thể như thế đây? Chúng ta thủy chi quốc độ nội bộ có nội ứng. Điều đó không có khả năng, chúng ta tín ngưỡng đều là thủy chi thần. Thủy chi thần liền đại biểu cho cao thượng cùng thánh khiết, làm sao có thể có người sẽ làm ra loại chuyện này đến? Giang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Ngươi cho là chỉ cần có tín ngưỡng người, liền nhất định sẽ không vì lợi ích phản bội quốc gia này sao? Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua tín ngưỡng, có khả năng cũng chỉ bất quá là một tầng bảo hộ lấy khăn che mặt của bọn họ, ngươi có thể bảo đảm tự mình bọn hắn mạng che mặt đằng sau chân diện mục là ngươi có thể suy tính được đến sao? Huống hồ ta cũng không có nói bọn hắn nhất định đã phản bội thủy chi quốc độ, nhưng là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, tại chuyện trọng yếu như vậy bên trên, ta tình nguyện đem người khác tưởng tượng tệ hơn một chút. Trường công chúa nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi trong đầu đối với hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu một chút. Đây quả thật là một cái phi thường thành thục nam nhân, không chỉ là phi thường biết được tỉnh táo suy nghĩ, càng là biết được lợi dụng hiện hữu điều kiện đi sáng tạo ưu thế, càng thêm đáng quý chính là có được phi thường thần bí cùng cẩn thận thói quen. Dáng vẻ như vậy nam nhân lại có nữ nhân nào sẽ không thưởng thức. Trường công chúa sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đỏ lên, nói nếu như lần này ngươi thật sự có thể thành công nghĩ cách cứu viện trở về muội muội của ta lời nói, ta có thể cho ngươi một cái có chút đặc thù ban thưởng. Giang Nguyên không nói gì vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu. Trường công chúa rất nhanh liền trợ giúp Giang Nguyên sắp xếp xong xuôi ăn ngủ vấn đề, đồng thời cho hắn chuẩn bị xong cao cấp nhất cùng xa hoa bọn người hầu. Nhưng là Giang Nguyên đối với những này tạm thời không có hứng thú gì, trong đầu của hắn chỉ quan tâm lấy Hạ Chi Thu an nguy. Đồng thời Giang Nguyên trong đầu trên thực tế cũng lưu lại một cái tâm nhãn, trường công chúa chỉ sợ ở thời điểm này nếu như mình không có cách nào thành lập một chút công tích lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem vị kia dược sư Hạ Lạc tùy tiện nói với chính mình. Dù sao mình đáp ứng nguyện ý giúp trợ nàng nguyên nhân, cũng là bởi vì trường công chúa cùng mình nói lên cái này một cái giao dịch thẻ đánh bạc. Trường công chúa có thể trợ giúp chính mình tìm tới vị kia dược sư tin tức, một bút này giao dịch nếu như nói trường công chúa sớm đem hắn Hạ Lạc nói cho mình, cũng khó tránh khỏi chính mình có thể hay không phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người có thể có, tâm phòng bị người không thể không, coi như sự tỉnh cho tới bây giờ trình độ này, đối phương chỉ sợ cũng nhất định phải lưu một cái tâm nhãn mới có thể. Thẳng đến thứ nhì trời chạm vạng tối thời điểm, Giang Nguyên kế hoạch liền chính thức khởi động. Nếu như muốn nghĩ cách cứu viện một con tin lời nói, trên thực tế trừ trực tiếp cùng đối phương cứng đối cứng bên ngoài, hữu hiệu nhất quả phương pháp chính là tiến hành một lần tập kích bất ngờ. Một loại này tập kích bất ngờ càng khảo nghiệm chính là năng lực cá nhân, mặc dù không quá có thể ảnh hưởng đến cả tràng chiến tranh đại cục, nhưng lại có thể nương tựa theo linh hoạt ưu thế, đặt thành mục đích của mình. Giang Nguyên thừa dịp mảnh này bóng đêm đen kịt, dẫn theo một chi thủy chi quốc tiểu đội nhân mã, lặng lẽ tiềm nhập quân địch lương thảo đổ quân nhu phụ cận. Trận này hành động mặc dù nhìn qua vạn phần hung hiểm, nhưng là Giang Nguyên nhưng lại có niềm tin tuyệt đối, nương tựa theo thực lực của mình, coi như nhiệm vụ thất bại, cũng có thể toàn thân trở ra, cũng sẽ không có lấy bạn tiếp bất phục hạ tràng. Đồng thời Giang Nguyên cũng cảm thấy rất hứng thú chính là đối với đối phương quân địch tướng lĩnh thực lực có một ít hoang mang. Hắn rất muốn thăm dò một chút hư thật của đối phương, thủy chi quốc độ người, trên thực tế thực lực đều là có không ít đi lại, Giang Nguyên càng thêm cảm thấy hứng thú chính là liên quan tới dạ xoa tộc cái kia một chút đầu mục thực lực. Nhưng là ngay tại Giang Nguyên cái này một nhóm nhỏ nhân mã lặng lẽ ẩn nút tiến nhập giam giữ con tin quân doanh đằng sau. Lại là có một trận liên tiếp vỗ tay thanh âm vang lên, còn có rất nhiều người vô cùng đắc ý thanh âm. Chúng ta dạ xoa tộc quả nhiên được trời ưu ái, vẻn vẹn chỉ là đo lường tính toán con tin của đối phương, tướng quân đại nhân vậy mà đã dự đoán trước đối phương cách làm, cực lớn khả năng sẽ tiến hành một lần tập kích bất ngờ. Dù sao con tin của chúng ta bên trong có Thủy Chi Quốc thất công chúa, đối phương trận cước đại loạn phía dưới quyết định gây nên một lần tập kích bất ngờ, trên thực tế toàn bộ đều tại trong kế hoạch của chúng ta. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi à, một chút cũng không giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không suy nghĩ nhiều hai bước thôi, liền cùng đánh cờ một dạng, chân chính lợi hại kỳ thủ tại cùng người khác đánh cờ thời điểm, thường thường là sẽ suy nghĩ đến 5, 6 bước đằng sau ván cờ. Các ngươi nhất cử nhất động toàn bộ đều tại chúng ta dự phán bên trong, liền ngay cả các ngươi hôm nay hành động lộ trình, trên thực tế cũng sớm đã bị chúng ta cho cảm giác. Chúng ta cũng sớm đã ở nơi này thiết trí xây trùng điệp vây quanh bẫy dập, cũng chính là thiên la địa võng, các ngươi không những không có khả năng nghĩ cách cứu viện đi bất cứ người nào chất, mà lại các ngươi hôm nay mỗi người đều khó có khả năng đi được. Nếu như thức thời, hiện tại liền để xuống bất kỳ chống cự gì, ngoan ngoan trở thành tù binh của chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta liền sẽ đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt. Giang Nguyên dưới tay đám binh sĩ thấy cảnh ấy, lập tức không khỏi rối rít dọa phá lá gan của mình. Lúc đầu buổi tối hôm nay chính là một lần nghĩ cách cứu viện lấy Thủy Chi Quốc công chúa hành động, bọn hắn kỳ thật đều đã làm xong có thể vì nước hy sinh giác ngộ. Nhưng là không có nghĩ tới là, bọn hắn hành động vậy mà cũng sớm đã tại địch quân dự phán bên trong. Địch nhân không những cũng sớm đã chuyển di tốt con tin, thậm chí liền ngay cả mỗi một người bọn hắn hành động đều đã dự phán đến. Nói cách khác hôm nay không những không có khả năng có bất kỳ công lao, mà lại liền ngay cả mình tính mệnh đều muốn mất đi. Cơ hồ tất cả Hỏa Chi Quốc binh sĩ cùng Dạ Xoa bọn họ, đều lấy một loại không gì sánh được ánh mắt đùa cợt nhìn xem Giang Nguyên một đoàn người. Nhưng Giang Nguyên lại là mặt không thay đổi nói ra, các ngươi cho là ta chúng các ngươi bấy giờ sao? Chân chính người ngây thơ cũng không phải là ta, mà là các ngươi a. Ta cũng sớm đã đoán được, các ngươi khẳng định chuẩn bị kỹ càng. Cho nên ta khắc đến nay nơi này, cũng không phải tới nghĩ cách cứu viện con tin. Giang Nguyên thanh âm lượng xác thực không phải rất lớn, nhưng lại có thể rắn rắn chắc chắc rơi vào mỗi một địch nhân trong lỗ tai đầu. Quân địch nghe được Giang Nguyên lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhưng là liền tại bọn hắn còn không có phản ứng tới, Giang Nguyên lời đã nói ra đến tột cùng là có ý gì thời điểm. Giang Nguyên đã thi triển ra chính mình thủ đoạn tuyệt sát. Sinh, cơ, cấp, đoạn. Số 10 đạo huyết sợi tơ màu đỏ, không ngừng từ Giang Nguyên trong thân thể đầu phun ra ngoài. Cái này một chút sợi tơ nhanh chóng vờn quanh ở đây một nửa quân địch. Những địch nhân này trên cổ tựa như là bị mang tới một cây treo cổ dây thường một dạng. Chỉ cần Giang Nguyên nguyện ý, tâm niệm vừa động liền có thể để những người này lập tức tử vong. Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là động một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền tử thương hơn 1000 người. Quy mô lớn như thế tử vong, lập tức trêu chọc tới Dạ Xoa đầu mục một trong, cùng Hỏa Chi Quốc tướng lĩnh. Một cái kia Dạ Xoa đầu mục, toàn bộ trên đầu đều cột một cái màu đen khăn trùm đầu, khiến cho bất luận kẻ nào đều không có nhìn thấy bộ mặt của hắn. Chỉ là trên người hắn khí tức muốn so phổ thông Dạ Xoa cường đại rất nhiều, đây là một loại chân chính đến từ trên huyết mạch cường đại. Vị kia Hỏa Chi Quốc tướng lĩnh thì là người mặc lượng ngân sắc áo giáp, một đầu tóc vàng đem hắn phụ trợ liếc trong mắt sáng ngời có thần. Chẳng qua là khi hai người kia gặp được hiện trường quy mô lớn tử vong binh sĩ thời điểm, cũng là không khỏi lộ ra có một ít khiếp sợ khuôn mặt. Giang Nguyên nhàn nhạt nhìn xem hai người này, nói hẳn là hai người các ngươi liên hợp lại, bố trí đến hôm nay hết thảy đi. Các ngươi sớm liền dự phán đến sẽ có người tới nghĩ cách cứu viện con tin, cho nên ngay ở chỗ này chuẩn bị xong người mai phục thôi. Dạ Xoa đầu mục cổ họng khô chắc chắn nói, các hạ tựa hồ cũng sớm đã liệu đến đây hết thảy, cho nên ngươi cố ý lại tới đây là muốn trái lại bắt cóc con tin. Giang Nguyên nhàn nhạt nói ra, không có sai, ta cho là đã có năng lực dự phán cho tới hôm nay hết thảy người, hẳn là thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Cho nên hai người các ngươi trên thực tế đều là làm con tin của ta mục tiêu. Ta hôm nay mục đích tới nơi này cũng không phải tới cứu vớt cái gọi là con tin, mà là vì để cho hai người các ngươi bao quát càng nhiều tướng lĩnh cao cấp trở thành con tin của ta. Dạ Xoa đầu mục không khỏi lâm vào một chút trong trầm mặc. Người bình thường nghe được quốc gia mình công chúa bị bắt cóc, trên thực tế ý nghĩ đầu tiên đều sẽ đi chủ động nghĩ cách cứu viện. Nhưng là trước mắt nam nhân này ý nghĩ lại là càng thêm lãnh khốc cùng lớn mật. Hắn cảm thấy nghĩ cách cứu viện con tin phương pháp tốt nhất, trên thực tế chính là đi làm cho đối phương thành viên hạch tâm trở thành chính mình một phương này con tin. Chỉ cần có thể giữa lẫn nhau có thể đánh bạc, giữa lẫn nhau có liền có lo lắng. Hỏa Chi Quốc tướng lĩnh không khỏi vừa kinh vừa sợ nói, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta hai cái chính là hai khối thịt trên đất, đảm nhiệm có ngươi thịt cá không thể sao? Giang Nguyên nói mà không có biểu cảm gì nói ngươi sai, hai người các ngươi cũng không phải là thịt gì, chẳng qua là ta phổ thông chiến lợi phẩm mà thôi. Chương 1036 chân chính đại hoạch toàn thắng, chương 1036 chân chính đại hoạch toàn thắng, bá đạo mà tự tin lời nói, từ Giang Nguyên trong miệng chậm rãi nói ra miệng. Hắn hôm nay tới đây, cũng không phải là vì nghĩ cách cứu viện bất cứ người nào chất. Hắn mục đích tới nơi này, nhưng thật ra là vì tù binh địch nhân, nhất là cao giai đầu mục làm chính mình một phương này con tin. Loại mạch suy nghĩ này trên thực tế cực kỳ lanh khốc mà lớn mật. Thủy Chi Quốc tất cả mọi người trên thực tế đều đang suy tư đây như thế nào đi giải cứu người, là như thế nào đi đem thất công chúa từ đối phương trong trận doanh giải cứu ra. Nhưng là Giang Nguyên mạch suy nghĩ cùng tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt. Hắn cho là đối phương nhất định người biết chuyện chất tầm quan trọng, cho nên muốn từ chính diện giải cứu con tin căn bản chính là một cái gần như không thể nào nan đề. Nhưng là hoàn toàn có thể cầm một chiêu đường con cứu người. Nếu đối phương muốn lợi dụng con tin đến cướp lấy lợi ích, như vậy chính mình không bằng tương kế tiểu kế. Làm bộ lên đối phương khi, trên thực tế là lấy chính mình làm mồi nhử đến tù binh đối thủ, tiếp theo đem đối phương cao giai đầu mục làm con tin. Cái gọi là con tin trên thực tế chính là thẻ đánh bạc. Nếu trong tay đối phương đầu có thẻ đánh bạc, chính mình một phương này nhất định sẽ khắp nơi nhận bị động hạn chế. Như vậy chẳng tìm kiếm nghĩ cách gia tăng chính mình một phương này thẻ đánh bạc. Vị này Dạ Xoa đầu mục, cùng vị này Hỏa Chi Quốc tướng lĩnh cao cấp, hiển nhiên chính là Giang Nguyên thẻ đánh bạc. hai người kia có thể ngồi vào trung cao tầng, trên thực tế cũng là mưu trí bất phàm nhân vật. Bọn hắn cũng là rất nhanh liền phản ứng lại Giang Nguyên dự định, chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, lại có người có thể dám can đảm, một mình mang theo cái này một nhóm nhỏ nhân mã lấp nhập đối phương trong trại địch. Dạ Xoa đầu mục mi tâm thụ đồng mở ra, bắn ra một đạo cực kỳ tia sáng mãnh liệt. Tia sáng này sắc thái cực kỳ chói lọi, tựa như 17 chủng sắc thái hỗn hợp tạp giao cùng một chỗ một dạng, hiện ra một loại cầu vồng sắc quang mang. Toàn thân hắn cốt thứ dựng thẳng, cơ hồ là tại trong chốc lát liền trưởng thành gấp đôi thân thể, rắn rắn chắc chắc trong thân thể đầu, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Trên người hắn khí tức càng là cường đại gấp 3, hiển nhiên là bởi vì đến tuyệt cảnh, cũng không khỏi đến dám can đảm lãnh đạo, đối thủ dứt khoát liền đem lá bài tẩy của mình cũng đem ra. Vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp đồng dạng cũng là không dám coi thường chủ quan, hắn chậm rãi lấy ra chính mình trong tay áo đầu một cây bản kiếm. Chỉ là thanh này bản kiếm bị rất nhiều tầng phù vàng bao vây lấy, phản phất bên trong ẩn giấu cái gì bạo tạc tính chất đồ vật một dạng, nhất định phải thông qua cái này một chút lá bùa đến tiến hành phong ấn. Dạ Xoa đầu mục lạnh giọng nói, kế hoạch của ngươi đơn giản chính là gan to bằng trời. Hẳn là ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này là trong nhà ngươi tới sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thú hồ hai người chúng ta thực lực ngươi cũng chưa chắc biết, dựa vào cái gì ngươi dám thi triển cái dạng này kế sách? Hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp không nói gì, chỉ là đầu ngón tay của hắn chậm rãi xé mở một tầng lá bùa. Chỉ là trong ánh mắt của hắn đầu có một ít phức tạp, đây là một loại cá chết lưới rách một dạng biểu lộ. Tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Chỉ sợ thanh này phù vàng bao quanh bằng kiếm, trên thực tế là một loại ngươi chết ta vong thủ đoạn. Giang Nguyên nhàn nhạt liếc qua hai người. Hắn đầu tiên là coi trọng vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp. Giang Nguyên nhất là liếc qua trên tay của hắn thanh kia bị tầng tầng phong ấn bằng kiếm. Trong tay ngươi đầu đồ chơi kia mà, nếu như xé mở tới, đại khái sẽ để cho chúng ta một vạn mét phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều trở thành bụi bặm đi. Giang Nguyên thản nhiên nói. Ta ngược lại thật ra có chút tò mò, cây bản kiếm này tên gọi là gì? Dạ Xoa đầu mục nghe được những lời này, cũng không nhịn được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn thoáng qua thanh kia bản kiếm. Một vạn mét phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều trở thành bụi bặm. Loại uy lực này chỉ sợ căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng còn sống sót. Vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp trầm mặc một lát, nói ra, thanh này là bạo viêm thần phù diệt tuyệt kiếm, đây là chúng ta hỏa chi quốc thần linh ban thưởng tới bảo vật. Ta cho ngươi biết đi, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Bởi vì ngươi không có khả năng có thể sống tù binh ta, cũng không có khả năng đem ta làm con tin của ngươi. Vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp sắc mặt có một ít phức tạp, nhưng là hắn thật sâu hô hấp mấy ngụm đằng sau, lại tựa hồ như thản nhiên quyết định tiếp nhận vận mệnh của mình. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, hoặc là tốt hoặc là hỏng, nhưng là khác biệt duy nhất chính là mỗi người trên thực tế đều có trình độ nhất định có thể lựa chọn chính mình vận mệnh quyền lợi. Vị này hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp đã làm tốt vì nước hy sinh chuẩn bị, hắn cũng không cảm thấy vận mệnh chính là mình. Hết thảy, hắn nguyện ý vì quốc gia của mình hy sinh chính mình sinh mệnh. Dù sao nếu như mình tham sống sợ chết lời nói, như vậy chờ đợi cuộc chiến tranh này chỉ sợ sẽ là đối với mình hỏa chi quốc cục diện bất lợi, cùng để cho mình biến thành cái dạng này cản trở người, hắn tình nguyện sử dụng thanh này bạo viêm diệt tuyệt kiếm tự vẫn. Ta cho dù là chết, cũng có nắm chắc đưa ngươi cho cùng một chỗ mang đi. Hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp ánh mắt sáng rực. Không ai có thể tại thanh kiếm này bạo tạc phía dưới còn sống sót, đây là chúng ta hỏa chi quốc thần linh chí bảo. Giang Nguyên vẫn không nói gì, cũng không có lộ ra biểu tình gì thời điểm, Dạ Xoa đầu mục lại là có một ít ngồi không yên. Ngươi cứ chờ một chút lúc tỉnh, có lẽ còn có chuyển cơ. Dạ Xoa đầu mục lại là cảm thấy có một ít áp lực to lớn cùng cảm giác sợ hãi. Không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, ta muốn hay là không nên dùng loại vật này tương đối tốt. Hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp nhàn nhạt liếc qua Dạ Xoa đầu mục, nói ta nghe nói Dạ Xoa bản tính chính là đặc biệt ích kỷ, mặc dù ngươi là làm Dạ Xoa tộc đầu mục, nhưng nhìn đến bản tính của ngươi cũng giống như nhau à? Nhưng là ta và ngươi là hoàn toàn khác biệt, vì quốc gia của ta, ta nguyện ý hy sinh chính mình. Ngươi nguyện ý hy sinh chính ngươi, đó là ngươi sự tình à? Dạ Xoa đầu mục cơ hồ là khí chửi ầm lên. Ta có thể không nguyện ý hy sinh, nhất là chết ở loại địa phương này, cái kia chết chưa bất cứ ý nghĩa gì nha. Tên tiểu tử thúi này vẹn vẹn chỉ có một người, hai người chúng ta liên thủ, có cái cực lớn xác suất có thể đem hắn cầm xuống, cần gì phải làm một loại này đồng quy vu tận sự tình đâu. Dạ Xoa đầu mục cơ hồ là nói xong một câu nói kia đằng sau, liền lập tức mở ra chính mình mi tâm thụ đồng, nhắm ngay Giang Nguyên trái tim bắn một đạo tính hủy diệt trùng sáng. Người cái dạng này người, cho dù là lấy ra làm con tin, ta cũng cảm thấy có một ít mất mặt ta. Giang Nguyên chỉ là chậm rãi thở dài một cái. Giang Nguyên thân thể động tác chậm rãi chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Dạ Xoa đầu mục cơ hồ là không cùng được động tác của hắn, thậm chí liền ngay cả cái bóng của hắn đều không thể bắt được. Cho dù nó trùm sáng uy lực rất lớn, nhưng lại căn bản đánh không trúng người, tựa như đang dùng đại pháo đánh lấy con muỗi một dạng, lập tức để tâm lý của hắn áp lực trở nên càng lúc càng lớn. Mi tâm của hắn thụ động, căn bản không có biện pháp tạo thành bất kỳ tổn thương. Cơ hồ ngay tại Dạ Xoa đầu mục cảm giác sự tình càng ngày càng không thích hợp thời điểm, cổ của hắn liền bị Giang Nguyên cho bắt lấy. Vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp nhìn thấy sự tình biến đến loại tầng thứ này, cũng không khỏi đến hạ quyết tâm. Chỉ là hắn còn chưa kịp triệt để xé mở bạo viêm thần phù diệt tuyệt kiếm phong ấn, liền phát hiện hai tay của mình đã không thuộc về mình. Hai tay của hắn run rẩy tựa như là một cái điện giật người một dạng, căn bản không có biện pháp nhận khống chế của mình. Cho dù hắn muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, nhưng cũng căn bản không có biện pháp toàn nguyện, trong mắt đầu dần dần nổi lên một vòng thật sâu tuyệt vọng. Giang Nguyên con ngươi dần dần biến thành màu đỏ như máu, liếm liếm chính mình bờ môi màu đỏ tươi. Trong tay ngươi đầu thanh này đoạn kiếm nhỏ uy lực thật rất không tệ, bất quá rất hiển nhiên hôm nay liền muốn trở thành đồ của ta. Giang Nguyên cười lạnh. Hắn chậm rãi đi tới vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp bên người. Vị kia tướng lĩnh cao cấp thân thể tựa như là bị thi triển biến thân pháp thuật một dạng, liền ngay cả động đậy một chút cũng không có biện pháp làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Nguyên từ trên người hắn cầm đi mùi lửa kia chi quốc thần linh ban cho bảo vật của hắn. Ở trong nháy mắt này, trong ánh mắt của hắn đầu lập tức lòng như cho nguội, đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang giống như, không có cách nào bình phục vậy mình tâm tình. Bởi vì hôm nay kết quả rất hiển nhiên chính là mình thất bại, mà lại liền tính cả quy về tận cũng không có biện pháp làm được, chỉ có thể biến thành Giang Nguyên con tin. Giang Nguyên dưới tay một nhóm nhân mã, cơ hồ là sợ ngây người, không thể tin được hết thảy trước mắt. Giang Nguyên vậy mà lấy một địch hai, nhẹ nhõm đem đối phương cho bắt làm tù binh xuống tới. Mà lại thân phận của đối phương không phải bình thường, toàn bộ đều là địch quân trong trận doanh trung cao giai nhân vật. Ngay tại tất cả mọi người còn tại ngây người thời điểm, Giang Nguyên đã đem một cái tia dạ xoa đầu mục cùng tướng lĩnh cao cấp phong ấn, giao cho bọn hắn vận chuyển. Giang Nguyên tinh tế vuốt vuốt trong tay mình đầu thanh này bảo kiếm. Thanh này tên là Bạo Viêm Thần Phụ Diệt Tuyệt Kiếm, ở trong đó ẩn chứa lớn lao uy lực, liền ngay cả hôm nay Giang Nguyên cũng không khỏi cảm thấy có một ít áp lực. Vừa mới nếu như không phải kịp thời khống chế lại vị kia tướng lĩnh cao cấp, để hắn không thể xé rách đây hết thệ phong ấn lời nói, chỉ sợ thanh này đoạn kiếm nổ tung, lực lượng coi là thật có khả năng đối với mình tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Giang Nguyên không ngừng nghiên cứu thanh này đoạn kiếm, sau một lúc lâu đằng sau, cho ra một đáp án. Cây đoạn kiếm này hẳn là bên trong ẩn chứa chính là Hỏa Chi Quốc thần linh ý chí. Sở dĩ có thể bạo tạc sinh ra lớn như vậy tính hủy diệt ý lực, cũng chính là vị này thần minh ý chí sinh ra sức mạnh mang tính hủy diệt. Thì ra là thế, thì ra là thế, vị này Hỏa Chi Quốc thần linh xem ra hoàn toàn chính xác có một ít không đơn giản. Giang Nguyên một bên tự hỏi thanh này đoạn kiếm, phía trên bao quanh lá bùa lại là loại sáng. Trên lá bùa là cấn lấy rất nhiều phù văn thần bí, có chút văn tự chính là không bị người hiểu, cho dù là Hỏa Chi Quốc người cũng vô pháp lý giải trong đó những này thần bí văn tự, có ít người nói những văn tự này là thời đại thượng cổ còn sót lại đồ vật, cũng có nói những văn tự này trên thực tế đều là một cái câu thông một không gian khác mật mã. Giang Nguyên nhìn xem những lá bùa này, tựa như là đột nhiên đạt được đại lượng sinh mệnh lực, phản phất sống lại một dạng, trong đầu cũng là như có điều suy nghĩ. Lá bùa không ngừng hấp thu chung quanh lực lượng, từ từ một đạo nhàn nhạt màu đỏ hư ảnh. Đạo hư ảnh này lực lượng mặc dù cũng không như thế nào cường đại, nhưng là trên thân nhưng lại có một loại phi thường khí chất đặc thù. Hư ảo phiêu miểu cao thượng chí cao vô thượng, như đồng nhất tôn đến từ một thế giới khác thần minh một dạng, tràn đầy cao cao tại thượng cảm giác. Nhân loại bình thường ở trước mặt của hắn liền như sâu kiến không cần phải suy nghĩ nhiều. Xem ra ngươi chính là Hỏa Chi Quốc thần linh a. Hỏa Chi Quốc thần linh muốn cùng ta đối thoại. Giang Nguyên thản nhiên nói. Đạo kia hư ảnh cũng là chậm rãi ngưng tụ, trở thành một cái phượng hoàng bộ dáng. Cái này hỏa diễm phượng hoàng trong mắt đầu tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường. Nó nhìn xem Giang Nguyên, cơ hồ tựa như là đang nhìn một cái phi thường hèn mọn tồn tại. Tự dưng tranh đấu, tàn nhẫn tù binh, ngươi vậy mà đối ta các thần dân làm ra dáng vẻ như vậy sự tình. Ngươi cũng dám phạm vào dáng vẻ như vậy tội ác. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội thắng được cuộc chiến tranh này sao? Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra, có thể hay không thắng, tựa hồ cũng không phải là ngươi nói tính. Chúng ta hai bên đều có cơ hội chiến thắng, cuối cùng còn không phải cần nhờ thực lực. Cho dù ngươi có tự tin cũng tốt, hay là ngươi có nhìn hay không tốt cuộc chiến tranh này cũng tốt, đều không thể quyết định cuộc chiến tranh này kết cục. Màu lửa đỏ phượng hoàng hóa thành một đạo nhân hình, đây là một cái tuyệt mỹ đến cực hạn nữ tử. Nàng nhìn chăm chú Giang Nguyên, đột nhiên khẽ cười nói, chiến tranh là tàn khốc, có thể ngươi không cần thiết lựa chọn một cái tất thua không thể nghi ngờ trận doanh, muốn hay không lựa chọn gia nhập thủ hạ của ta. Ta có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức, thuộc về Thủy Chi Quốc độ Thủy Chi Thần, nàng phạm vào khó mà tha thứ tội ác, trước mắt gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có, Thủy Chi Quốc đã trở thành không có thần che chở lấy quốc gia. Cuộc chiến tranh này kết cục, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Giang Nguyên yên lặng nghe những lời này, trên thực tế trong những lời này đầu lượng tin tức lớn vô cùng. Nếu như nói đây không phải đối phương có thể lập đi ra lừa gạt mình nói, có lẽ chính mình cũng cần đi chứng thực một chút. Thủy Chi Quốc độ Thủy Chi Thần gặp phải tai nạn trước đó chưa từng có. Đây có lẽ là quyết định cuộc chiến tranh này đi hướng mấu chốt. Không qua sông Nguyên nhìn chăm chú cái này một cái hỏa diễm vượng hoàng, đông nhiên nhẹ nhàng cười. Nếu như nói cuộc chiến tranh này kết cục từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định, mà ngươi cũng thật lời nói tự tin như vậy ngươi vì cái gì hiện tại lại phải thuyết phục ta nếu ngươi trận doanh đâu? Hỏa diễm vượng hoàng cũng chính là Hỏa Chi Quốc thần linh, đột nhiên rơi vào trong trầm mặc. Giang Nguyên nụ cười trên mặt không khỏi càng vui sướng, bởi vì hắn đã phát hiện đối phương trong lời nói lỗ thủng, chỉ sợ cũng không có đối với mình 100% nói thật. Bởi vì cái gọi là nhân định thắng thiên, e là cho dù là thật có khó mà cải biến kết cục, cũng không phải 100%, liền nhất định sẽ là như thế nào kết quả đi. Ngươi sở dĩ muốn lựa chọn ở chỗ này hiện hóa ra chân thân của mình, chỉ sợ sẽ là bởi vì cảm nhận được vận mệnh nguy cơ đi. Cho nên ngươi mới gấp gáp như vậy muốn để cho ta trở thành một tên phản đồ, gia nhập ngươi trong trận doanh. Một cái kia hỏa diễm vượng hoàng trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, đột nhiên càng thêm hừng hực, toàn bộ trong không khí đầu đều tràn đầy khô nóng khí tức. Nàng nhìn chăm chú Giang Nguyên, nói ta thừa nhận ngươi rất là thủ, nhưng ngươi cũng nhất định phải biết, trước mắt ngươi còn không phải chân chính vô địch. Cuộc chiến tranh này kết cục còn chưa hẳn. Chương 1037 tiến về Trầm Hương Cốc, chương 1037 tiến về Trầm Hương Cốc. Giang Nguyên trước mắt, đạo này tóc màu lửa đỏ nữ tính hư ảnh đứng bình tĩnh đứng thẳng. Diện mạo của nàng cực kỳ để cho người ta cảm thấy khô nóng, nhưng lại có được một loại cao cao tại thượng khí diễm, phản phát sinh ra chính là vì thống trị thiên địa vạn vật mà tồn tại. Phổ thông phàm nhân tại trong ánh mắt của nàng, bất quá chỉ là một bầy kiến hôi. Chỉ là sau đó Giang Nguyên một câu, lại là triệt để chọc giận nàng. Thần linh thì sao đâu? Cho dù ta muốn giết ngươi, ý nguyên có biện pháp có thể làm được. Ngươi phải hiểu được, đại đế cùng thần linh ở giữa, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói là bình đẳng. Cho dù ta tạm thời không có khôi phục toàn thịnh lực lượng, nhưng cũng không phải ngươi có thể động được. Ngắn ngủi ba câu nói, lại là triệt để miệt thị lấy vị này hỏa chi quốc thần linh. Nàng tựa như là cao lại thiêu đốt lên hỏa tinh, cả người tựa như là tại triệt để thiêu đốt lên, đã lâm vào một sợi cuồng loạn trong trạng thái. Dáng vẻ như vậy nữ nhân, cần nhất chính là tôn trọng, coi trọng nhất chính là mình kiêu ngạo. Một khi cảm xúc bốc cháy lên lời nói, cơ hồ liền cùng một người điên không có gì khác nhau. Giang Nguyên nhìn trước mắt cái này lâm vào điên cuồng nữ nhân, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bởi vì đây chính là hắn muốn đạt tới mục đích. Ngay tại cái này điên cuồng nữ nhân muốn lại nói một chút cái gì thời điểm, Giang Nguyên lại là trực tiếp cắt đứt nó cùng bản thể liên hệ. Một sát na này trực tiếp tựa như là như diều đứt dây một dạng. Một cây kia đoạn kiếm chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, tựa như là một thanh cực kỳ bình thường phổ thông kiếm. Mà tại khoảng cách Giang Nguyên vị trí bên trên ngàn vạn cây số một cái tràn đầy ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên quốc gia của lửa bên trong. Một cái tại vô số dung nham núi lửa chỗ sâu trên mặt nữ nhân lộ ra vô cùng tức giận biểu lộ. Nam nhân này vậy mà can đảm dám đối với ta kính dâng làm ra loại chuyện này. Ta sớm muộn muốn đối với hắn báo thù, hắn vũ nhục vinh quang của ta. Giang Nguyên không có quá đem chuyện này đặt ở trong lòng của mình. Quốc gia của lửa thần linh, mặc dù cũng coi là một cái thực lực chiến lược không thấp nữ nhân, nhưng là nàng cùng rất nhiều đại đế so ra, trên thực tế hay là kém một chút. Trên thực tế vị này quốc gia của lửa thần linh thực lực hẳn là liền cùng Lôi Nhất Minh không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Lôi Chi đại đế gia tộc bên trong hẳn là còn có rất nhiều nội tình. Bởi vậy vị này quốc gia của lửa thần linh thực lực đại khái chính là tại Lôi Nhất Minh hướng phía dưới một chút. Bất quá nữ nhân này nói tới một chút tin tức, ngược lại để Giang Nguyên cảm giác có một ít ngoài ý muốn. Nếu như nói Thủy Chi quốc độ thần linh thật xuất hiện một ít chuyện lời nói, dài như vậy công chúa không hề nghi ngờ hẳn là cảm kích, nhưng đối phương nhưng không có nói với chính mình bất luận cái gì một chút liên quan tới cái này tin tức. Nếu như nói không biết rõ ràng chuyện này, Giang Nguyên rất khó đi làm chuyện kế tiếp. Giang Nguyên dẫn đầu chính mình tiểu đội thắng lợi trở về sau, trường công chúa lập tức liền mừng rỡ như điên thiết lập tiệc rượu để khoản đãi Giang Nguyên. Lần này mặc dù không có cứu trở về thất công chúa, nhưng cũng có hai vị đối địch quân bên trong tướng lĩnh cao cấp làm con tin. Cái này cũng thì tương đương với cho chúng ta một phương này tranh thủ đến không ít thẻ đánh bạc. Tối thiểu nhất có thể làm cho người an tâm là đối phương hoặc nhiều hoặc ít sẽ lo lắng trên tay mình con tin, bởi vậy sẽ không dễ dàng đối với thất công chúa tiến hành một chút lăng đủ. Giang Nguyên, không nghĩ tới ngươi vừa tới đến chúng ta nơi này, liền lập xuống lớn như vậy công lao. Trường công chúa giơ lên một chén rượu. Đến, ta tự mình kính ngươi, quay đầu nhất định sẽ thật tốt khao thưởng ngươi. Tới tham gia yến hội không ít, cũng có một chút là quan văn cùng là một chút thanh niên tài tuấn âm thầm ái mộ trường công chúa. Bọn hắn gặp được trường công chúa tự mình cho Giang Nguyên mời rượu một màn này, có ghen tị một chút hàm răng ngứa một chút. Chỉ là liền ngay cả chính bọn hắn trong đầu cũng không khỏi đến không có cách nào dâng lên nửa phần hỏa khí, chỉ vì Giang Nguyên lần này cũng đích thật là lập xuống đại công. Dù sao thất công chúa bởi vì chiến sự tiền tuyến thất bại, biến thành đối phương quân địch trong trận doanh thủ binh, mặc dù đối phương không có khả năng trực tiếp giết chết trọng yếu như vậy con tin, nhưng là dưới đại đa số tình huống đều sẽ tiến hành một phen đục nhã. Chỉ là hiện tại Giang Nguyên vậy mà trong tay đầu cũng bắt làm tù binh địch quân tướng lĩnh cao cấp một là con tin, như vậy tối thiểu nhất đối phương là không thể nào làm ra một chút cái gì vượt rào cử động. Cái này không hề nghi ngờ chính là một cái công lớn là đáng giá phi thường ngợi khen. Cho dù những người này trong đầu có một ít ghen tị cảm xúc, nhưng cũng không tốt lắm trực tiếp phát tác ra. Dù sao dạng như vậy liền ra vẻ mình quá keo kiệt. Huống chi Giang Nguyên lập dưới công lao, liền ngay cả bọn hắn những nam nhân này trong đầu cũng không khỏi cảm giác được có một ít từ đáy lòng khâm phục. Phải biết hắn tù binh tới cũng không phải cái gì phổ thông tiểu binh tiểu tốt, mà là chân chính trên ý nghĩa có chứa một chút cường đại hạch tâm năng lực trong quân địch lực lượng trung kiên. Vị kia Dạ Xoa thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tam nhãn Dạ Xoa, Dạ Xoa tộc bên trong, nếu như có thể mở ra thứ ba con mắt lời nói, như vậy thực lực cũng đủ để thống nhất một vạn cái trở lên Dạ Xoa cũng kém không nhiều. Chúng chi là vị kia hỏa chi quốc tướng lĩnh cao cấp, tên của hắn cũng là như sấm bên hai, tên một chữ một cái phòng, chính là đã từng lập xuống qua vô số công lão hỏa chi quốc công thần. Hai người kia đều là phi thường có trọng lượng cấp nhân tài, bây giờ vậy mà làm chính mình một phương này tù binh. Mặc dù cuộc chiến tranh này kết cục tạm thời vẫn là có một ít đối với mình một phương này kịch liệt bất lợi, nhưng là một khi có hai vị này con tin, chính mình một phương này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nắm giữ đến một chút quyền chủ động, cùng làm cho đối phương ném chuột máy móc bản sự. Đối với Giang Nguyên lập dưới cái này đại công lao, bọn hắn cũng là không khỏi trong đầu âm thầm cảm giác bội phục. Chỉ là trận này chuyên môn là Giang Nguyên thiết lập tiệc ăn mừng, tựa hồ cũng không có để hắn cảm giác đến có một ít vui vẻ. Yến hội còn không có cử hành bao lâu, Giang Nguyên liền đưa ra có một ít chuyện trọng yếu, muốn cùng trưởng công chúa hai người một mình trao đổi. Trường công chúa mặc dù sắc mặt hơi đỏ lên, cảm giác được có một ít không tiện, nhưng là hắn xem ở Giang Nguyên hôm nay lập xuống lớn như vậy công lao, nhất là trợ giúp chính mình thân ái nhất thất muội muội, đạt được một chút cơ bản nhất nhân quyền bảo hộ, nàng tự nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt Giang Nguyên yêu cầu. Bởi vậy yến hội còn không có tiến hành đến một nửa thời điểm, Giang Nguyên cùng trưởng công chúa ngay tại trước mắt bao người, hai người một mình rời đi ghế. Bước này chàng chân cảnh sự là quá mức mờ, bởi vì hai người kia luôn hành cử chỉ quá mức thân mật, tựa như là một đôi thiếu niên vợ chồng mở dạng, sớm rời đi toàn bộ yến hội. Thấy cảnh ấy, cũng không khỏi đến làm cho không ít thanh niên tài tuấn triệt để tan nát cõi lòng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ đành trong đầu âm thầm tự giễu, tuy có năng lực người, nhưng là nếu như muốn làm đến cùng Giang Nguyên những chuyện tương tự, cái này cũng cơ hội là một kiện rất không có khả năng sự tình. Nhưng cho dù là có đoạt tâm tư của nữ nhân, nhưng nhìn tại Giang Nguyên lập hạ lớn như vậy công lao bên dưới, bọn hắn cũng không động đậy lên những này ý đồ xấu. Chúng chi bọn hắn ước lượng lấy năng lực cá nhân của mình, rất hiển nhiên cũng rất không có khả năng là Giang Nguyên đối thủ, phải biết Giang Nguyên thế nhưng là có thể tại thời khắc mấu chốt lấy một địch hai, đem đối phương hai vị hạch tâm tướng lĩnh cho cầm chắc lấy siêu cấp nhân vật. Bọn hắn cũng chỉ đành rối rít bản thân an ủi nói ra. Trường công chúa cùng hắn hẳn là chỉ là đi đàm luận một chút công sự đi, dù sao hiện tại chiến tranh tình huống ác liệt như vậy, hai người bọn họ sẽ không có nhi nữ bình thường sự tình. Ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy trường công chúa rất không có khả năng là một loại kia tại thời khắc mấu chốt liền nghĩ nhi nữ tình trường nữ nhân. Ta cảm thấy vị kia gọi là Giang Nguyên nam nhân, hắn có thể lập xuống lớn như vậy công lao, khẳng định cũng là bởi vì hắn là một cái tương đối thanh tâm quả dục nam nhân. Cứ việc những nam nhân này không ngừng bản thân tự an ủi mình, nhưng cũng không khỏi có một ít suy nghĩ lung tung. Cô nam quả nữ này trận yến hội này còn không có tiến hành đến một nửa liền đi một mình tiến hành nói chuyện. Rất khó nói hai người kia ở giữa có hay không một chút tình cảm. Mà trên thực tế không chỉ là những nam nhân này nghĩ như vậy, liền ngay cả trưởng công chúa lúc này trong đầu cũng là không khỏi phanh 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 chực nhảy. Nàng thậm chí có một ít hoài nghi, này sẽ không phải là Giang Nguyên hướng mình phát khởi một trận yêu tín hiệu. Chỉ bất quá trưởng công chúa trong đầu cũng không có cái gì không vui, hoặc là có một ít nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại cảm giác được có một ít từ đáy lòng khoái hoạt, dù sao Giang Nguyên dáng vẻ như vậy nam nhân năng lực thật sự là quá mạnh, hắn có thể tại mấu chốt đối cục ở trong, lấy một địch nhị tướng địch quân trong trận doanh hai vị cao cấp hạch tâm tướng lĩnh trực tiếp bắt lấy. Loại này năng lực cá nhân đã cường đại đến như là anh hùng một dạng nhân vật, không chỉ là trợ giúp muội muội của mình, càng là có thể trợ giúp chính mình toàn bộ thủy chi quốc Lê Minh bách tính, dáng vẻ như vậy anh hùng nam nhân, sao lại không phải mỗi một nữ nhân mơ ước. Cho nên khi Giang Nguyên cùng trường công chúa hai người cô nam quả nữ một mình tại một gian trong phòng họp trung đụng thời điểm, trường công chúa cũng không khỏi đến sắc mặt có một ít đỏ ửng có chút túi đầu. "Trường công chúa, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi." Giang Nguyên nhàn nhạt nói đến. "Liên quan tới thủy chi quốc thần sự tình, ngươi là có hay không đối với ta có một ít dấu giếm?" Trường công chúa nghe được liên quan tới thủy chi quốc thần linh sự tình, cũng không khỏi đến có một ít kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Ngươi là thế nào biết chúng ta thủy chi quốc thần linh chuyện?" Giang Nguyên thản nhiên nói, "Ta thông qua một chút tình cờ đường tắt biết được." "Tốt a, đã ngươi biết nói." Trường công chúa thoáng chần chờ một lát lấy giảm thấp xuống thanh âm của mình. "Chúng ta thủy chi quốc thần linh hiện tại đến thuế biến thời khắc mấu chốt, cho nên hướng ngoại giới tuyên bố đã tử vong. Nhưng nàng trên thực tế là từ cấp thấp thần linh vượt qua bậc cửa đạt tới trung cấp thần linh. Chỉ bất quá quá trình này cần một chút thời gian, mà lại vạn phần hung hiểm, nếu như chúng ta không có cách nào kiên trì, như vậy chỉ sợ nàng rất có thể sẽ chết tại trận này hỏa chi quốc thần linh công kích đến." Giang Nguyên nghe liên quan tới trường công chúa giải thích, trong đầu ngược lại là cảm thấy thuyết pháp này là có nhất định độ có thể tin. Cái này cũng có thể giải thích được, vì cái gì trưởng công chúa chậm chạp không nguyện ý đầu hàng, cũng chậm chế còn chưa thể cùng một nhóm kia các quan văn giải thích rõ ràng chân tướng. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, kéo dài đến thủy chi quốc thần linh hoàn thành thuế biến lời nói, như vậy cuộc chiến tranh này cục mặt không hề nghi ngờ liền sẽ bị triệt để sửa. Nhưng là tin tức này không hề nghi ngờ là nhất định phải bảo mật, một khi để cái kia một chút các quan văn biết nói, rất có thể sẽ bởi vì để lộ tin tức mà dẫn phát hỏa chi quốc điên cuồng xâm nhập. Thủy chi quốc thần linh đại khái còn muốn kéo dài thời gian bao lâu? Giang Nguyên hỏi. Cái này cụ thể không biết ta. Trường công chúa cũng không khỏi đến có một ít do dự. Bất quá ngươi giao cho ta sự tình, ta đã tra được một chút manh mối. Ngươi muốn tìm vị kia dược sư, hiện tại hẳn là ngay tại Trầm Hương Cốc bên trong. Trầm Hương Cốc, Giang Nguyên âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Chính mình đi vào Thủy Chi Quốc độ, mục đích đúng là vì muốn trị càng hạ chi thu. Trường công chúa có chút trầm ngâm một hồi nói ra, trong tay chúng ta đầu mục trước có con tin lời nói, có lẽ có thể cùng đối phương quần nhau một đoạn thời gian. Về phần ngươi để cho ta tìm đến kiện kia Thủy Chi Quốc chí bảo, trên thực tế tại 3 ngày sau đó hẳn là cũng có thể cầm tới. Trầm Hương Cốc cách chúng ta vị trí chỉ cần không đến 2 canh giờ lộ trình, nếu như ngươi muốn tìm lời của người kia, ta có thể cho ngươi an bài dẫn đường. Giang Nguyên gật gật đầu, nói ra, ân, dựa theo giao dịch của chúng ta lời nói, ta cũng sẽ toại nguyện để cho ngươi kéo dài đến Thủy Chi Quốc thần linh hoàn thành thuế biến thời gian đâu. Nói xong rồi công sự đằng sau, trường công chúa không khỏi thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Nàng thật sự là thật lâu không có cảm giác nhẹ nhàng như vậy qua. Từ khi trận này Hỏa Chi Quốc phát động chiến tranh đến nay, toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới đều gặp phải rung chuyển to lớn, cùng cực kỳ bất an mãnh liệt toàn cảm giác cùng cảm giác nguy cơ. Loại trạng thái này một mực kéo dài hơn mấy tháng, đã cơ hồ khiến trưởng công chúa cái kia trong lòng căng thẳng dây cung kia, kém một chút liền muốn mẹ gãy, nhưng là tốt liền tốt tại Giang Nguyên nam nhân này xuất hiện đằng sau, hết thảy đều dần dần hướng phía phương hướng tốt vận chuyển. Hắn không chỉ là mới vừa tới đến nơi đây liền lập xuống đại công, càng là có thể nhắm vào lấy chế định đi ra phi thường mấu chốt kế hoạch, khiến cho trong lòng của mỗi người đầu tựa như là đốt sáng lên một ngọn đèn sáng giống như, rất rõ ràng chính mình sau đó đến tột cùng muốn làm gì, cũng rất rõ ràng sau đó có thể sẽ gặp phải sự tình. Dáng vẻ như vậy nam nhân, luôn có thể để nữ nhân cảm giác được một loại từ đáy lòng cảm giác an toàn. Không qua sông Nguyên rất hiển nhiên cũng không tính cùng nàng nhiều lời một chút lời gì, mà là dự định lập tức trong đêm tiến về Trầm Hương Cốc bên trong. Dù sao hạ chi thu tình huống hiện tại thật sự là có một ít không thể lạc quan. Nếu như đang chỉ hoãn một lát lời nói, rất có thể sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được sự tình. Chỉ là trước khi đi, trường công chúa không khỏi thoáng kéo lại Giang Nguyên tay áo. Ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề nha? Trường công chúa sắc mặt có một ít kỳ quái nói ra. Ngươi yên tâm, liền một cái rất đơn giản vấn đề mà thôi. Giang Nguyên bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nói muốn hỏi gì nói thẳng đi. Trường công chúa đột nhiên cảm giác được tim đập của mình có một ít gia tốc, miệng cũng không khỏi đến kỳ kỳ ngại ngại đứng lên. Ngươi muốn tìm vị kia dược sư, là muốn đi trị liệu một cái đối với ngươi người rất trọng yếu sao? Giang Nguyên gật đầu nói, ân, người kia giúp ta rất nhiều bận điệu, mà lại cũng thực vì ta suy nghĩ, ta cảm thấy là một cái đối với ta mà nói rất trọng yếu người. Trường công chúa không khỏi như có điều suy nghĩ nói ra, như vậy nếu có một ngày ta cũng bởi vì cứu ngươi mà lâm vào nghiêm trọng như vậy thương thế bên trong, ngươi có thể hay không cũng giống như bây giờ đi tìm người tới cứu ta? Giang Nguyên nao nao, chợt gật đầu nói, ta biết. Trường công chúa nghe vậy, không khỏi khỏe miệng liệt lên một vòng chân thành dáng tươi cười. Chương 1038 lao hổ ly, chương 1038 lao hổ ly trầm hương cốc bên trong. Ánh trăng mông lung bao phủ lại mảnh này to lớn sơn cốc, đem cái này trong một chốn sơn cốc hết thảy nhóm sinh vật trước mắt bao phủ lên một tầng màu đen mạng che mặt. Ánh trăng lặng lặng tản mát tại mỗi một cái sinh vật trên thân thể. Không biết vì cái gì an tĩnh như vậy dưới ánh trăng, khiến người ta cảm thấy có một ít bất an. Giang Nguyên chậm rãi đi bộ nhàn nhã tại sơn cốc này bên trong. Tất cả những động vật phản ứng đều có một ít không giống với, có một ít cảm thấy sợ hãi, bởi vậy nhao nhao trốn tránh ra. Cũng có một chút lộ ra vô cùng sùng bái thần sắc, xa xa đối với Giang Nguyên quỷ lệ trên mặt đất. Đối với một chút sinh vật mà nói, tồn tại bản tính bên trong bản năng, đó chính là ngưỡng mộ lấy cường giả. Bóng đêm đã càng ngày càng thâm trầm, cơ hồ tất cả động vật đều làm ra lựa chọn của mình. Có chút động vật lựa chọn tránh né đứng lên nghỉ ngơi, cũng có một chút động vật lựa chọn thừa dịp ánh trăng mông lung tiến hành đi săn. Giang Nguyên hành tẩu ở trong sơn cốc, lại là ngoài ý muốn phát hiện một màn, để hắn cảm giác đến có một ít kinh ngạc hình ảnh. Một đám tiểu hồ ly trong mồm đầu phun ra một viên nho nhỏ quang cầu màu vàng, đối với mảnh này nguyệt hoa, tựa hồ đang tiến hành phun ra. Hồ ly luyện đan. Giang Nguyên trong lòng kinh nghi. Nguyên lai những truyền ngôn kia vậy mà đều là thật. Giang Nguyên kỳ thật trước đây thật lâu liền nghe nói qua một chút chuyện lạ, nhất là liên quan tới hồ ly chuyện lạ, nhiều nhất truyền ngôn có một ít động vật nếu như có thể tu luyện thành tiên lời nói, cho dù là không có tu thành chính quả cũng sẽ bị không ít người xưng là xuất mã tiên. Nghe nói hết thể sinh vật bên trong, trừ nhân loại bên ngoài, có đủ nhất linh tính động vật chính là hồ ly. Hồ ly thường thường có thể đối với ánh trăng đến từ phát luyện đan. Nghe nói đã từng cũng có được một chút sơn dã nông thôn cư dân đối với cái này vô cùng cảm thấy hứng thú, thậm chí còn học tập đến một chút liên quan tới hồ ly luyện đan kỹ xảo. Chỉ bất quá những vật này từ đầu đến cuối quá mức hư vô mờ mịt, cho dù là Giang Nguyên cũng không có thấy tận mắt. Chỉ bất quá không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại trong sơn cốc này ngoài ý muốn thấy cảnh ấy. Nguyên lai hồ ly thật sự có thể thông qua ánh trăng đến tiến hành việc tu luyện của mình a. Giang Nguyên cảm thán nói. Xem ra lão tổ tông rất nhiều truyền thuyết không hề chỉ là phổ thông lời đàm tiếu, mà thật là có rất nhiều chân thực căn cứ. Hồ ly, kỳ thật cho tới bây giờ đều là trí quái trong truyền thuyết không thể thiếu một vòng. Thời cổ vào kinh đi thi thư sinh, liền điều gì cũng sẽ gặp được một chút hồ ly biến hóa mà thành mỹ nhân. Giữa hai thứ này cũng hầu như sẽ sinh ra một chút mỹ diệu tình yêu truyền thuyết. Loại truyền thuyết này trên thực tế không hề chỉ ở một quốc gia lưu hành, chỉ bất quá tại cái khác quốc gia lưu hành thời điểm, cũng không phải là dùng hồ ly cái tên này, mà thường thường sẽ hóa thành mặt khác ly nô loại hình dùng tên giả. Đã từng Giang Nguyên đối với loại truyền thuyết này cũng là khịt mũi coi thường, cho là cái này bất quá chỉ là một chút thời cổ không có cách nào khảo thủ công danh tinh thần xa suốt người đọc sách, mà biện thành tạo nên một chút hoang đường chuyện lạ mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, sự thật lại tựa hồ như cũng không phải là chuyện như thế. Giang Nguyên hơi trầm ngâm một lát, hay là quyết định đi ra phía trước cùng đối phương trao đổi một chút. Dù sao mình mục đích tới nơi này phi thường minh xác, đó chính là vì tìm tới vị kia có năng lực cứu chữa hạ chi thu y dược sư. Nếu như nói cần nhờ cước bộ của mình đến tìm kiếm lời nói, thủy chung là có một ít khó khăn. Nếu một nhóm này bọn tiểu hồ ly có được mạnh như vậy linh tính, có thể lợi dụng ánh trăng đến tiến hành tu luyện, như vậy bọn hắn lại là đem trầm hương cốc làm chính mình nơi ở, hẳn là đối với nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay mới đối. Giang Nguyên lặng lặng bước ra cước bộ của mình. Chỉ bất quá hắn cũng không có nóng lòng đi đánh gãy cái này một chút bọn tiểu hồ ly tu luyện. Giang Nguyên chậm rãi quanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi này một đám bọn tiểu hồ ly kết thúc việc tu luyện của mình. Kỳ thật có thể phun nuốt ánh trăng thời gian cũng không có dài như vậy, dù sao mỗi một ngày bên trong có khả năng nhất thích hợp thời gian tu luyện, kỳ thật cũng chỉ có hai cái điểm thời gian mà thôi. Mỗi một cái thời gian điểm lại thường thường chỉ có hai canh giờ tả hữu thời gian. Điểm thời gian này thường thường là tại nửa đêm 11 có một chút rạng sáng một điểm. Mà bây giờ khoảng cách thời gian này kết thúc, kỳ thật cũng không có bao lâu. Giang Nguyên cũng là học tập những hồ ly này bọn họ luyện đan kỹ xảo, bắt đầu nếm thử đem chính mình nhỏ dược luyện chế. Chỉ bất quá ý nghĩ này vừa mới thực hành trong chốc lát, Giang Nguyên đã cảm thấy chính mình cùng hồ ly từ đầu đến cuối không giống nhau lắm. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể của mình nhỏ thuốc, mặc dù cũng có thể cùng ánh trăng tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng lại cũng không ỉ lại tại những ánh trăng này. Mà những hồ ly kia phương thức thì là đem chính mình hết thể đều giao cho mảnh này nguyệt hoa. Cho nên hai loại tu hành phương thức trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho Giang Nguyên không có bất kỳ cái gì thu hoạch, ngược lại là cũng học tập đến một chút như thế nào để cho mình nhỏ thuốc cùng nguyệt hoa lẫn nhau quá trình. Trong cơ thể của hắn âm dương nhị khí không ngừng mà lưu chuyển, lẫn nhau giao hợp. Viên kia nhỏ thuốc chậm rãi tại hắn tam tiêu bên trong ngưng tụ, kết hợp lấy ánh trăng tiến hành tu luyện. Thời gian dần trôi qua, trung quanh ánh trăng dần dần hướng về Giang Nguyên thể nội tụ hợp đứng lên, khiến cho cả người hắn tựa như là do ánh trăng tổ hợp mà thành thần linh một dạng. Trung quanh đám hồ ly cũng là không khỏi ngừng động tác của mình, nhao nhao mở ra mắt to. Bởi vì bọn hắn cảm giác được, chỉ cần là đợi tại Giang Nguyên bên người, cái tiêu nguyệt hoa nồng độ vậy mà so với bọn hắn chính mình ngưng tụ cao hơn lên rất nhiều lần. Những này bọn tiểu hồ ly trong lòng đều âm thầm kinh dị, tự mình một người tu luyện một buổi tối thời gian, thậm chí còn không bằng tại Giang Nguyên bên người tu luyện vài phút. Khi tu luyện kết thúc, ánh trăng chậm rãi tan đi. Giang Nguyên mở ra ánh mắt của mình thời điểm, lại là phát hiện một đám tiểu hồ ly chính mở to mắt to vô tội bao quanh chính mình. Bọn hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái bảo vật chân quý, lại có chút đang nhìn hướng về một cái cực kỳ để bọn hắn sùng bái cường giả. Các ngươi nguyện ý cùng ta giao lưu sao? Giang Nguyên mỉm cười. Những tiểu hồ ly kia bọn họ cơ hồ là thuần một sắc đều nhẹ gật đầu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một con tiểu hồ ly nguyện ý cự tuyệt chuyện này. Nói đùa cái gì đâu? Chỉ bằng mượn vừa mới Giang Nguyên một tay thực lực, đủ để cho bọn hắn cảm giác được sùng bái, huống chi nếu như có đủ cơ hội tại Giang Nguyên bên người tu luyện bèn bèn chỉ là một đoạn thời gian lời nói, quả thực là thắng qua chính mình những này bọn tiểu hồ ly chính mình vùi đầu khổ luyện 10 năm công phu. Những này bọn tiểu hồ ly cũng là cực kỳ không bình thường, dù sao đã bước ra tu luyện bộ pháp, cho nên bọn hắn bèn bèn chỉ là tại trên thân thể chậm rãi nổi lên một đạo nhân hình hư ảnh, liền phát ra thanh âm nhân loại. Giang Nguyên nhìn xem những này hình người hư ảnh, phát hiện những này bọn tiểu hồ ly trên thực tế niên kỷ đều rất nhỏ, chỗ huyền hóa ra tới cũng trên cơ bản đều là một chút cô gái nhỏ. Những nữ hải tử này trên cơ bản không có một cái nào vượt qua 10 tuổi, đều là niên kỷ phi thường nhỏ tiểu nữ hải. Trong các ngươi vì cái gì không có nam nhân? Giang Nguyên hiếu kỳ. Bên trong một cái bộ dáng, tinh xảo nhất đáng yêu phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hải cười khanh khách nói: "Ca ca, ngươi đây liền có chỗ không biết, chúng ta trong bộ tộc này nữ nhân linh tính muốn xa xa lớn hơn nam nhân, cho nên có thể đủ tu luyện hồ ly bình thường đều là nữ nhân. Bất quá cho dù đều là nữ nhân, chúng ta những này có thể tu luyện tiểu hồ ly, trên thực tế cũng đều là từ ngàn dặm mới tìm được một bên trong đi ra." Giang Nguyên nhẹ gật đầu, chưa từng đi nhiều hỏi thăm liên quan tới đáp án của vấn đề này. Dù sao mình tới đây nguyên nhân chỉ là vì tìm dược sư mà thôi. Về phần những chuyện khác, kỳ thật đều là thứ yếu. Ta muốn cùng các ngươi hỏi thăm một vài vấn đề. Giang Nguyên đạo: "Các ngươi có thể từng ở chỗ này nhìn thấy qua một vị y thuật chắc tuyệt dược sư?" Nghe được Giang Nguyên miêu tả đằng sau, một đám kia tiểu hồ ly bên trong lúc này liền có người a một tiếng muốn nói ra một chút lời gì. Đây không phải là Dịch tỷ tỷ sao? Úc, nhưng là gia gia nói qua không thể cùng người khác đề cập liên quan tới nàng sự tình. Chỉ bất quá tiểu nữ hài kia tựa hồ là nghĩ đến một chút sự tình gì, nói còn chưa nói ra miệng, liền lựa chọn im miệng. Cùng vừa mới một vị bộ dáng đáng yêu nhất, ngũ quan tinh xảo nhất, xinh đẹp nhất tiểu nữ hài kia, sắc mặt cũng là thoáng trở nên có một ít cổ quái. "Ca ca, thế ta là tiểu ngọc xinh đẹp nhất tiểu hồ ly," nói ra. "Mặc dù chúng ta rất muốn nói cho ngươi về người kia tin tức, nhưng là chúng ta không có cách nào tùy tiện nói cho người xa lạ loại chuyện này." Giang Nguyên có chút cười cười, nói: "Vậy xin hỏi ta có biện pháp nào có thể trở thành bằng hữu của các ngươi, mà không phải là một cái người xa lạ thân phận cùng các ngươi đối thoại?" "Ca ca, ta nhìn ngươi so ta càng giống là một con hồ ly đâu." Tiểu Ngọc không khỏi ha 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 cười. Tiếng cười của nàng rất dễ nghe, không phải bất cứ một cái nhân loại nữ hài tử, đủ khả năng phát ra tới loại kia thanh âm. Giang Nguyên cười nhạt nói cho ta biết, hẳn là như thế nào đi tìm tới vị kia cái gọi là Dịch tỷ tỷ. Tiểu Ngọc hơi do dự một lát, nói ra: "Chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta, để cho chúng ta đi theo bên cạnh ngươi tu hành xuống mấy ngày, chúng ta liền có thể nguyện ý dẫn ngươi đi thấy chúng ta ra ra. Về phần có thể hay không nhìn thấy vị kia Dịch tỷ tỷ, liền muốn nhìn ngươi cùng chúng ta ra ra về sau thương lượng. Ân, để cho các ngươi đi theo ta tu luyện mấy ngày đi." Giang Nguyên không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng xuống. Cái này một chút tiểu hồ ly cũng đều là tại vừa mới những cái kia thời gian thưởng thức được ngon ngọt. Chính mình vừa mới lúc tu luyện ngưng tụ đến nguyện hoa, cho dù là những cái kia ngẫu nhiên tản ra đi ra đều là những này bọn tiểu hồ ly, chính mình khắc cốt tu luyện muốn nồng đậm rất nhiều, đối với các nàng đi theo bên cạnh mình tu luyện, hẳn là có thể đủ trong thời gian ngắn bù đắp được chính bọn hắn tu luyện thời gian mấy năm, cho nên bọn họ đưa ra yêu cầu này trên thực tế cũng không kỳ quái. Đạt được Giang Nguyên cho phép đằng sau, nay một đám bọn tiểu hồ ly lập tức nhãn tỉnh sáng lên, bản năng tính bao quanh Giang Nguyên, ha 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 mà cười cười, các nàng cái đầu nhỏ không ngừng tại Giang Nguyên trên thân đuổi lấy, tựa hồ là đang dùng loại phương thức này để diễn tả chính mình khoái hoạt cùng vui sướng, cùng đối với Giang Nguyên thiện ý tiểu ngọc trên khuôn mặt cũng là không khỏi hiện ra tới một vòng từ đáy lòng ý cười, sau đó liền đi tại đằng trước, tựa hồ liền muốn do nàng đến mang. Hoa Tiêu Đường sông Nguyên đi gặp gia gia của các nàng. Giang Nguyên hành tẩu tại mảnh này mông lung dưới bóng đêm, tại hắn ngay phía trước một cái lông tơ phi thường xinh đẹp, bộ dáng không gì sánh được đáng yêu tiểu hồ ly làm hắn dẫn đường. Rất nhanh, Giang Nguyên liền bị dẫn tới một cái bên vách núi. Tại vách núi này bên cạnh phía dưới chính là cơ hồ vô cùng vô tận vực sâu và trượng. Ai cũng không biết mảnh này trầm hương cốc dưới đáy, đến tuột cùng có một vài thứ. Cho dù là thủy chi quốc gia người, cũng chỉ biết một chút đôi câu vài lời, đó chính là một khi lâm vào trong vực sâu kia, liền sẽ tiến vào một cái tuyệt đối tử vong địa khu, không có bất kỳ người nào đã từng từ cái chỗ kia trở về. Mà tại một cái kia bên vách núi Giang Nguyên có thể thấy rõ ràng có một gốc gần như là sống hơn ngàn năm thương thiên cổ thụ. Mà cũng chính là tại gốc cây này dưới cây cổ thụ chính khoanh chân ngồi một cái tóc trắng phơ lão nhân. Lão nhân kia quần áo vô cùng mộc mạc, trên thân cơ hồ đều là miếng vá quần áo, nhưng là hắn mặc vào không chút nào cũng không có keo kiệt khí chất, ngược lại sẽ chỉ làm người cảm thấy người này siêu phàm thoát tục, tiêu sái phiêu dật, không giống như là một người. Người kia chính là chúng ta ra ra, cũng chính là hắn đến dạy chúng dỗ ta tu hành. Tiểu Ngọc thấp giọng nói ra: "Ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta đi cùng hắn nói một câu liên quan tới ngươi sự tình." Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Bất quá Tiểu Ngọc còn không có bước ra cước bộ của mình. Cái kia khoanh chân ngồi tại dưới đại thụ lão nhân, lại là đã chậm rãi mở mắt. "Tiểu Ngọc, ngươi tạm thời rời đi đi," lão nhân thản nhiên nói. "Sự tình ta cũng đã biết, ta muốn cùng người trẻ tuổi này đơn độc tâm sự." Tiểu Ngọc tựa hồ bị giật nảy mình, nàng giống như vô cùng sợ sệt ra ra của mình. Bởi vậy cũng không có dám quá nhiều nói những lời gì, chỉ là trước khi đi có chút lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Giang Nguyên không có chút nào chần chờ, đi tới cái kia vách đá vạn trượng bên cạnh thương thiên dưới cây cổ thụ. Lão nhân ra không biết xưng hô như thế nào. Giang Nguyên mỉm cười nói: "Ta bất quá là một cái dần dần già đi lão nhân, tiện danh không cần phải nói." Lão nhân nói: "Nếu như ngươi nể mặt lời nói, liền gọi ta một câu lão ly tốt." "Lão ly tiên sinh, ta tới đây nhưng thật ra là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một người hạ lạc." Giang Nguyên đạo: "Ta hiện tại cần cứu chữa một người, nghe nói các ngươi nơi này có một vị dược sư, thế nhưng là thật?" Lão Ly trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi nói người gọi là Tiểu Dịch, nàng vốn chính là vì ngăn cách trần tục, cho nên mới đi tới chúng ta nơi này ẩn cư. Nếu như ngươi muốn để ta cho ngươi biết liên quan tới nàng hạ lạc, như vậy chẳng phải là hãm ta vào bất nghĩa?" Giang Nguyên cũng không có bởi vì lão nhân này lời nói mà lùi bước, ngược lại trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ vì Giang Nguyên đã dần dần thăm dò rõ ràng cái này một chút hồ ly thói xấu cùng tính tình. "Lão tiên sinh cũng không thể nói như vậy a." Giang Nguyên cười nói: "Ta cùng vị kia dược sư ở giữa hoàn toàn có thể lẫn nhau hợp tác. Ngươi đem ta giới thiệu cho nàng, chẳng phải là thúc đẩy một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình?" Lão Ly thản nhiên nói: "Vẹn toàn đôi bên sự tình, ta làm sao không cảm thấy?" Giang Nguyên mỉm cười, xích lại gần lão Ly bên người, nói: "Ngươi tại mảnh này vách đá vạn trượng bên cạnh dưới cây cổ thụ, hẳn là bởi vì tu luyện đến bình cảnh đi. Nếu như ngươi đáp ứng yêu cầu của ta lời nói, ta có lẽ có thể giải khai ngươi bình cảnh." Lão Ly hừ hừ nói: "Người trẻ tuổi không cần khẩu xuất của ngôn, cho ta ở chỗ này vẽ một chút bánh nướng, ta cũng không phải những người tuổi trẻ kia, dễ dàng bị ngươi lừa gạt. Ta mặc dù đích thật là gặp một chút khó khăn, nhưng cũng không phải như ngươi loại này bao đầu tiểu tử đủ khả năng giải quyết vấn đề." Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói: "Ta có hay không là đang vẽ bánh nướng, sau đó ngươi liền sẽ biết." Chương 1039 tàn nhẫn quả quyết. Chương 1039 tàn nhẫn quả quyết. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng nhu hòa chiếu rọi tại cái này một sơn cốc khổng lồ bên trong, khiến cho nơi này dâng lên một cỗ thần bí bầu không khí. Vách đá vạn trượng bên cạnh, một gốc thương thiên dưới cây cổ thụ, lão Ly mí mắt có chút buông xuống, nói ra: "Người trẻ tuổi, ngươi là thế nào nhìn ra ta nhận lấy bình cảnh trói buộc?" Giang Nguyên không khỏi mỉm cười. Hắn chỉ một đám kia tiểu hồ ly tu luyện phương hướng: "Ta vừa mới nhìn qua những tiểu hồ ly kia phương thức tu luyện, bọn hắn là thông qua ánh trăng đến tiến hành tu luyện, các nàng phun nuốt ánh trăng chất lượng nhưng lại xa xa so người cao hơn." Giang Nguyên trên mặt lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười: "Cho nên ta có thể hợp lý suy đoán, ngươi hẳn là cắm ở một cái nào đó tu luyện cửa ải." Lão Ly trong đầu có chút có một ít kinh nghi. Vẹn vẹn chỉ là thông qua những này mờ mịt tin tức, vậy mà liền có thể kết luận tình huống của mình, người trẻ tuổi này tựa hồ không có xem tiếp đi đơn giản như vậy. Chỉ bất quá Lao Ly trên mặt vẫn không khỏi có một chút thần sắc hoài nghi. "Mặc dù ngươi thật sự là đoán được tình huống của ta, nhưng cái này cũng có lẽ chẳng qua là ngươi mèo mù gặp cá rán. Ngươi nói ngươi thật sự có thể trợ giúp ta đột phá tu luyện hàng rào?" Giang Nguyên trong đầu không khỏi nghĩ đến con cá mắc câu rồi. Những hồ ly này bọn họ bản tính trên thực tế chính là có chút tham lam, chính mình chỉ cần thỏa mãn cái kia một chút tiểu hồ ly nhu cầu, vậy con này tiểu hồ ly liền nguyện ý đến mang ta gặp lão hồ ly này. Mà cái này một cái lao hồ ly rất hiển nhiên cũng rất muốn từ trên người mình thu hoạch đến đột phá tu luyện hàng rào phương pháp. Kỳ thật người sợ trên thực tế chính là một loại kia thanh tâm quả dục, vô dục tắc cơ người. Mà chỉ cần là có chính mình tham lam tâm người, như vậy dáng vẻ như vậy người không hề nghi ngờ là rất dễ dàng giải quyết. Chỉ cần mình có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn đối phương nhu cầu nói, như vậy đối phương cũng liền có thể cho mình sử dụng. "Ta có thể hay không giúp ngươi đột phá tu luyện hàng rào, trên thực tế cũng không quyết định bởi tại ta." Giang Nguyên cố ý lắc đầu, lộ ra có một ít tiếc nuối thở dài. "Như vậy quyết định bởi tại ai đây?" Lão Ly không hiểu. "Trên thực tế là quyết định bởi ngươi chính mình a." Giang Nguyên mỉm cười. "Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết liên quan tới vị kia tiểu dịch tiểu thư tin tức, như vậy ta tự nhiên có thể giúp ngươi đột phá được." Lão Ly trầm mặc một hồi. Trong đầu của hắn trên thực tế cũng có một chút nho nhỏ xoắn xuýt. Hắn kỳ thật đã đáp ứng người khác, không thể nói cho người ngoại giới liên quan tới nàng tin tức. Nhưng là trước mắt điều kiện nhưng lại để hắn không thể không cảm giác được có một ít tâm động. Hắn đã cắm ở việc tu luyện của mình hàng rào rất lâu, một khi không có cách nào đột phá, có lẽ mình đời này có lẽ chỉ có thể có những thành tựu này. Nhưng là hắn mặc dù niên kỷ già mua nhưng căn bản không chịu nhận mình già, còn có được một viên hướng lên hăng hái tiến tới đấu trí cùng quyết tâm, nếu như nói để hắn cả một đời đều chỉ có thể kẹt tại tầm cấp này lời nói, như vậy quả thực là còn khó chịu hơn là giết hắn hơn rất nhiều. "Nếu như nói ngươi thật có thể giúp đạt được ta, ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút tin tức liên quan tới nàng." Lão Ly cũng là tương đương người cẩn thận. Hắn chưa hề nói lập tức liền đem lại nói chết, mà là muốn xem một chút Giang Nguyên đến tuột cùng phải chăng có bản lĩnh này. Hắn chuẩn bị hơi nhìn một chút, đi một bước nhìn một bước. "Ân." Giang Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu chỉ điểm. "Ngươi ngũ tâm hướng thiên, suy nghĩ lại không đủ tự nhiên, cho nên ngươi chỉ học đến tương tự, nhưng không có học được rất giống. Muốn phun nuốt ánh trăng, đạt tới kế tiếp cấp độ, ý nghĩ của ngươi nhất định phải làm đến chân chính thông suốt cùng tự nhiên." Về phần hẳn là như thế nào đem suy nghĩ làm đến thông suốt cùng tự nhiên, tôi Giang Nguyên một phen nói đạo lý rõ ràng, mỗi một câu đều cắm rễ tại tu luyện trên ý tưởng, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nói đến mấu chốt điểm, nhưng lại kịp thời đã ngừng lại, không tiếp tục nói đi xuống xuống dưới. Lão Ly chính nghe tư tư có bị đâu, nhưng là đột nhiên Giang Nguyên liền đình chỉ lời nói. Loại cảm giác này lập tức liền để hắn cảm thấy mình tựa như là một cái đang lúc ăn một trận sơn chân hải vị người bình thường, nhưng là đột nhiên bị người đem thức ăn đều cho lấy đi một dạng khó chịu. Loại này mỹ hảo tư vị lập tức bị đánh gãy, còn ngừng lại, đơn giản cũng là người ta có một loại phát điên một dạng cảm giác. Lão hồ ly không khỏi thở phì phò nhìn xem Giang Nguyên. Hắn dù sao chỉ là một con hồ ly, mà không phải chân chính người, mặc dù đã có tuổi trở thành một cái lão hồ ly, nhưng là hắn cũng không có người nhiều như vậy tâm cơ, có cái gì cảm xúc cuối cùng sẽ trực tiếp biểu lộ tại trên gương mặt của mình, thì như hắn hiện tại liền vô cùng tức giận. Tựa hồ trong mắt đầu đang trách cứ Giang Nguyên vì cái gì nói chuyện chỉ nói một nửa. Phải biết nếu như là phổ thông lời nói chuyện chỉ nói một nửa, đã đủ để cho người cảm giác có một ít nổi điên. Húng chi những này liên quan tới tu luyện nội dung, trên thực tế đều là trong lòng của hắn đầu chạy theo như vịt. nhưng là hết lần này tới lần khác Giang Nguyên khuôn mặt nhưng lại là như vậy đáng giận, chỉ mới nói được câu, không khỏi làm cho lòng người bên trong cảm giác được không gì sánh được sinh khí. Lão tiên sinh, ta hôm nay kỳ thật cũng họng có chút không quá dễ chịu, khả năng không có cách nào nói tiếp. Giang Nguyên cười cười nói. Lão hồ ly khí đơn giản hỉ mũi trừng mắt, nhịn không được mở ra chính mình nhãn. Nhưng là hắn lại không thể làm gì thở dài, dù sao hiện tại quyền chủ động liền giữ tại Giang Nguyên trong tay. Nếu như ngươi nói cho ta biết tiếp xuống nội dung lời nói, có phải hay không liền cần ta nói ra một vị khác tiểu thư tin tức? Giang Nguyên không nói gì, chỉ là lộ ra giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Thế giới này trong đó theo một ý nghĩa nào đó tới nói là rất công bằng, luôn luôn tồn tại đồng giá trao đổi nguyên tắc. Nếu như nói không có cách nào cho người khác cung cấp người khác cần nội dung, người khác làm sao có thể hướng ngươi cung cấp hắn đủ khả năng cho giá trị của ngươi đâu? Quy tắc này trên thực tế luôn luôn lặng yên ở giữa bị tất cả mọi người ghi ở trong lòng. Lão hồ ly trong đầu vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục tại dục vọng của mình. Vị tiểu thư kia là 5 năm trước tới đến chúng ta nơi này, chỉ bất quá vị tiểu thư kia tựa hồ đã đối với thế sự triệt để tâm chết. Cho nên vị tiểu thư kia cố ý nhắc nhở qua chúng ta, tuyệt đối không nên đem liên quan tới tin tức của nàng nói cho ngoại giới bất luận kẻ nào. Về phần mặt khác liên quan tới vị tiểu thư kia tin tức, kỳ thật ta cũng biết không phải rất nhiều, chỉ biết là nàng mỗi sáng sớm đều muốn đến bên trong vùng tung lũng này cao nhất đứng thẳng cái kia một mảnh trên vách đá, đối với trong bầu trời cái kia một sợi tử khí tiến hành tu luyện. Mặc dù ta cũng không biết tu luyện là cái gì, chỉ bất quá giống như so với chúng ta những hồ ly này thông qua ánh trăng đến phun ra nuốt vào nội đan phương thức cao cấp hơn rất nhiều. Giang Nguyên khẽ cười cười, mặc dù lao hồ ly này không nhất định đem biết tất cả đồ vật đều nói cho chính mình, bất quá như là đã giữ cửa ải khóa tin tức, chính mình tin tức cần nói cho mình, như vậy cũng liền đạt đến mục đích của mình. Kỳ thật ta đem những này nói cho ngươi, đã là vi phạm với cùng vị tiểu thư kia ở giữa ước định. Lao hồ ly cười cười xấu hổ. Nếu như vị tiểu thư kia hỏi tới lời nói, còn xin ngươi tuyệt đối không nên lộ ra là ta nói. Bằng không mà nói, vị tiểu thư kia một khi tức giận lên, liền ngay cả ta chỉ sợ đều có một ít khó làm. Giang Nguyên gật gật đầu, loại chuyện này đương nhiên không có khả năng tùy tiện nói cho người khác biết. Bằng không mà nói, lần tiếp theo lão hồ ly này ai còn dám hướng mình cung cấp tin tức. Trên thế giới này kiêng kỵ nhất sự tình chính là từ người khác nơi đó lấy được chỗ tốt, còn nhất định phải đem người khác cụ thể tin tức nói ra. Dạng như vậy người, chỉ sợ là cái không biết nặng nhẹ xuẩn tài. Lão hồ ly không khỏi trên mặt lộ ra một vòng tham lam dáng tươi cười, ta hiện tại đã nói cho ngươi muốn biết nội dung, ngươi có phải hay không cũng có thể nói cho ta biết trong đầu muốn biết. Giang Nguyên đạt được mấu chốt tin tức đằng sau, xác thực không có phi thường ngây thơ nói thẳng ra liên quan tới chính mình át chủ bài. Ngược lại chỉ là duỗi lưng một cái, quay đầu đi. Ta làm sao biết ngươi cho ta cung cấp tin tức có phải thật vậy hay không đâu. Chờ ta buổi sáng ngày mai cùng người kia gặp mặt một lần đằng sau, lại đem đồ vật cho ngươi đi. Xem ra ngươi so ta còn càng giống một con hồ ly. Lão hồ ly không khỏi trên mặt lộ ra một vòng xoắn xuýt khuôn mặt. Giang Nguyên cũng không phải cái gì tuổi trẻ không có kinh nghiệm bao đầu tiểu hòa tử, thế nhưng là lưu lại không ít tâm nhãn tử. Cái này một cái lão hồ ly nếu nguyện ý vì ích lợi của mình mà bán cái kia một tên nữ nhân, cũng chưa chắc sẽ không vì ích lợi của mình bỏ ra bán mình. Liền xem như thật tin tức, trên thực tế lão hồ ly này cũng hoàn toàn có thể nhắc nhở nữ nhân kia, ngày mai không cần đến gặp chính mình. Cho nên chỉ cần mình tạm thời không có đem tin tức báo cho hắn, như vậy quyền chủ động vĩnh viễn liền nắm giữ tại trong tay của mình. Nhân tính bản thân liền chịu không được khảo nghiệm, huống chi đây chính là con hồ ly, Giang Nguyên đương nhiên không có khả năng đem thư đảm nhiệm giao cho dạng này một cái lão hồ ly, huống hồ hai người ở giữa cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới gặp mặt một lần thôi. Cho nên suy tư liên tục đằng sau cũng không có chuẩn bị lập tức đem đồ vật giao cho lão hồ ly này. Giang Nguyên dựa theo lão hồ ly này cung cấp tin tức, rất nhanh đã tìm được bên trong tòa thung lũng này cao nhất chỗ kia vách núi. Sau đó hắn liền chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, tại cái này an tĩnh trong buổi tối minh tưởng ngồi tính toán. Thẳng đến thứ nhị thiên thanh sáng sớm thời điểm, trong bầu trời kia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống hắn đạo thứ nhất tử khí giáng lâm đến khu này trong sân gốc. Quả nhiên, có một cái eo nhỏ nhắn buộc làm nữ nhân tới nơi này. Nữ nhân này dung mạo thật sự là có một ít thanh lệ thoát tục, tựa như là một cái không nên ở vào trần thế ở giữa nữ tử một dạng. Chỉ bất quá nữ nhân này tựa hồ cũng không có nhìn thấy Giang Nguyên. Lại hoặc là nói nữ nhân này đối với hắn đến cũng không làm sao cảm thấy ngoài ý muốn, cũng đối với hắn đến không có cái gì đặc thù ý nghĩ, chỉ là chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, cái kia một đôi mỹ lệ đến cực hạn trong mắt đầu, bắt đầu lấp lóe đến đây một sợi màu tím nhàn nhạt sương mù, rất hiển nhiên là tại đối với bầu trời luồng thứ nhất tử khí tiến hành lẫn nhau tu luyện. Nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài lời nói, nữ nhân này hẳn là một đám kia đám hồ ly, đề cập vị kia tiểu dịch tỷ tỷ. Giang Nguyên không có quấy rầy nàng tu luyện, chỉ là lặng lặng nhắm mắt chờ đợi. Thẳng đến trong bầu trời luồng thứ nhất tử khí triệt để tản ra thời điểm, nữ nhân kia mới chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Nàng gái kia một đôi xinh đẹp đến cực hạn con mắt túi thấp xuống. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tiểu dịch nói ra. Ta muốn xin ngươi giúp ta cứu chữa một người. Giang Nguyên trên mặt cũng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Rất xin lỗi, nếu như là 4 năm trước ngươi tìm đến ta lời nói, có lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi. Tiểu dịch lắc đầu. Nhưng là hiện tại ta đã quyết định đối với thế sự không còn hỏi đến cùng đúng tay, chỉ tính toán ở chỗ này ẩn cư sống quãng đời còn lại. Giang Nguyên không khỏi nói ra, ngươi cự tuyệt đến cứ làm như vậy rồi sao? Tiểu dịch liếc qua Giang Nguyên. Ngươi cảm thấy ta cùng một đám kia hồ ly là giống nhau sao? Chỉ cần mở ra thích hợp điều kiện, bọn hắn liền nguyện ý đem tin tức cung cấp cho ngươi. Nhưng là rất xin lỗi, ta cùng đám kia hồ ly hoàn toàn khác biệt, cho dù ngươi là chuẩn bị giết ta, ta cũng không chuẩn bị nói cho ngươi, hoặc là cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm trong chốc lát, liền khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chỉ bất quá cái này một vòng dáng tươi cười giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, nhìn qua có một ít để cho người ta không rét mà run. Ta đúng vậy xác thực sẽ không giết ngươi. Giang Nguyên cười nói. Dù sao nếu như ta đem ngươi giết đi lời nói, như vậy nhưng liền không có người có thể trợ giúp ta. Tiểu Dịch khẽ ngẩng đầu lên nói, như vậy ngươi là chuẩn bị từ bỏ sao? Ta cũng không chuẩn bị từ bỏ. Giang Nguyên lắc đầu. Chỉ bất quá ta vừa mới nghĩ đến một tốt phương pháp. Phương pháp tốt. Tiểu Dịch trong đầu không khỏi dâng lên một vòng dự cảm bất thường. Ta đích xác không thể giết ngươi, cũng không có biện pháp lợi dụng thích hợp điều kiện cùng lợi ích để cho ngươi xuất thủ. Giang Nguyên thanh âm dần dần lãnh đạm xuống tới. Nhưng là ta có thể giết một đám kia hồ ly, vô luận là già có trẻ có, nô tất cả đều sẽ giết chết. Nếu như ngươi thật dự định khoanh tay đứng nhìn không hỏi thế sự lời nói, như vậy ta sẽ xin ngươi làm ta người xem tận mắt thưởng thức, bọn hắn mỗi một cái hồ ly bị ta nhận hết tra tấn đằng sau giết chết. Tiểu Dịch sắc mặt không khỏi triệt để thay đổi. Nàng không nghĩ tới Giang Nguyên là tâm ngoan thủ lạt như thế người. Vậy mà chuẩn bị dùng này một đám hồ ly sinh mệnh đến áp chế chính mình. Ngươi làm sao lại ác độc như vậy? Tiểu Dịch kinh nghi. Ngoan độc. Có lẽ vậy, bất quá ta giống như cũng không có nói ta là người tốt lành gì đi. Giang Nguyên mặt không thay đổi nói ra. Chẳng qua nếu như ngươi ngại một nhóm này đám hồ ly sinh mệnh còn chưa đủ lời nói, kỳ thật ta còn có thể giết nhiều một số người. Tin tưởng ta, ta có đầy đủ thủ đoạn có thể tính toán ra đến, hết thảy khả năng cùng ngươi có nhân quả người. Nếu như ngươi coi thật định lúc này bắt đầu ẩn cư không hỏi thế sự lời nói, như vậy ta hoàn toàn có thể đem bọn hắn trộm tới trước mặt của ngươi, tự tay tra tấn đến chết. Ngươi cái này từ đầu đến đuôi ác ma. Tiểu Dịch cắn chặt bờ môi của mình. Giang Nguyên thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ liền sẽ không nói mình là người tốt lành gì, bởi vì người tốt thân phận này kiểu gì cũng sẽ mang đến cho mình quá nhiều không tiện lợi. Hiện tại ta một cái người cực kỳ trọng yếu xuất hiện nguy cơ sinh tử, nếu như ta không có cách nào để cho ngươi xuất thủ, như vậy chết người liền sẽ là nàng. Cho dù muốn để tất cả mọi người đến cho nàng chôn cùng, ta cũng ở đây không tiếc. Quyết tuyệt lời nói không ngừng từ Giang Nguyên trong mồm nói ra, thật giống như một cây tiểu đao đâm vào nữ nhân trước mắt tâm lý. Tiểu Dịch một tấm kia thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt, cũng không khỏi đến trở nên có một ít trắng bệnh. Bởi vì nàng không có cách nào thừa nhận được Giang Nguyên nói tới hậu quả. Thầy thuốc nhân tâm, nàng bản thân liền là có một ít người thiện lương. Chương 1040 giao dịch khế ước đạt thành, chương 1040 giao dịch khế ước đạt thành, ta đã sớm đối với thế sự tâm chết, không nguyện ý lại đi nhân thế. Tiểu Dịch biểu lộ có chút phức tạp. Huống chi ta không tin ngươi coi thật sự là lòng dạ độc ác như vậy người. Ngươi cảm thấy ta không phải tâm ngoan thủ là người. Giang Nguyên sắc mặt cũng dần dần trở nên lạnh nhạt đến như là băng cứng, tựa hồ trên đời bất cứ người nào đều không bị hắn chỗ đặt ở đáy mắt. Tiểu Dịch nghiêm túc nói ra, những tiểu hồ ly kia bọn họ đều là cực kỳ có linh tính, các nàng sẽ không chỉ dẫn tâm địa ác độc người tới gặp ta. Giang Nguyên đột nhiên lạnh lùng ngắt lời nói, có thể ngươi phải biết, ta một khi vì đạt tới mục tiêu của mình, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Ta để cho ngươi cứu chữa người, tại ta mà nói phi thường trọng yếu, nếu như ngươi không muốn xuất thủ, như vậy tự nhiên sẽ đại khai sát giới, vô luận là đám kia xuất sinh cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, ta hết thể giết cho ngươi xem. Nhưng theo hắn môi nói ra một câu, liền có một phần sát khí mãnh liệt từ trong cơ thể của hắn không ngừng phát ra, khiến cho bất kỳ một cái nào sinh vật da thịt cũng không khỏi lên một trận nổi da gà, tựa hồ là bởi vì những này sát khí mãnh liệt, để mỗi người đều cảm thấy một loại bản năng cảm giác sợ hãi, liền ngay cả tại phía xa tương đương khoảng cách lao hồ ly cùng tiểu hồ ly bầy bọn họ, trong lòng của bọn hắn cũng là lòng có cảm giác, không khỏi toàn thân lạnh run một chút, trên thân không hẹn mà cùng xuất hiện đại lượng nổi da gà. Lao hồ ly niên kỷ lớn nhất, tu hành cấp độ cũng cao thâm nhất, nhưng là liền ngay cả hắn cũng là cảm giác toàn thân tựa như là bị một thùng lớn nước lạnh cho thấm vào ở mở dạng, Giang Nguyên sát khí nồng đậm đến một loại này trình độ, để hắn cảm giác đến một loại từ đáy lòng cảm giác sợ hãi. Ngay cả hắn đều biến thành bộ dạng này, huống chi là một đám kia bọn tiểu hồ ly, bọn này bọn tiểu hồ ly toàn bộ thân thể giống như là được bỏ vào trong tủ lạnh đầu mở dạng, cả người đều cảm giác có chút không tốt lắm. Thật là đáng sợ sát khí à, loại cảm giác này tựa như là muốn đem chúng nô tất cả đều làm thịt một dạng. Người trẻ tuổi kia nguyên lai có được loại thực lực này cùng loại sát ý này sao? Nếu như hôm qua hắn đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta mỗi người đều sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta là không phải không nên cho hắn chỉ dẫn con đường đâu. Quá kinh khủng. Bọn này đám hồ ly là trong sơn cốc này tương đối có linh tính một nhóm động vật, về phần mặt khác động vật càng không cần nói, thậm chí có một chút chim chóc tại thiên không phi hành thật tốt cảm nhận được Giang Nguyên sát khí đằng sau, vậy mà trực tiếp té lăn quay trên cây, hoặc là cánh đâm vào trên những cây. Đây hết thảy đều đủ để đại biểu cho Giang Nguyên tuyệt đối không phải là đang nói cười, hoặc là nói chỉ là tận lực uy hiếp, thật là có làm như thế quyết tâm cùng dũng khí. Tiểu Dịch tự nhiên cũng minh bạch điểm này, nàng một tấm kia đáng yêu đến cực hạn khuôn mặt, cũng không khỏi lấy trở nên tái nhợt ba phần. Thân thể mềm mại của nàng nhịn không được run, tựa hồ bởi vì loại này cực đoan sát khí mà cảm thấy một loại từ đáy lòng bất đắc dĩ. Nàng cũng không sợ sệt Giang Nguyên giết chết nàng, nhưng nàng cũng rất sợ sệt Giang Nguyên giết chết những cái kia nàng chú ý người. Vùng vẫy liên tục đằng sau, nàng cuối cùng cũng không khỏi đến thỏa hiệp một chút. Ta có thể đáp ứng ngươi xuất thủ một lần, nhưng ngươi muốn giúp ta hoàn thành một cái điều kiện. Tiểu Dịch cắn chặt bờ môi của mình nói đến. Giang Nguyên mặt không chút thay đổi nói, ngươi muốn cái gì đồ vật ta đều có thể lấy cho ngươi đến. Ta không phải muốn ngươi lấy ra thứ gì. Tiểu Dịch lắc đầu, chỉ là trên mặt chậm rãi nổi lên một vòng bi thương. Ta muốn xin ngươi giúp ta giết chết một tên đạo tặc, vị trí của nàng ngay tại Thủy Chi Quốc Hoạch Tâm Hoàng Thất. Giang Nguyên sắc mặt hơi dịu đi một chút. Ngươi sở dĩ ở nơi này ẩn cư, cũng là bởi vì người kia nguyên nhân sao? Tiểu Dịch nhẹ gật đầu, không khỏi cười khổ nói, đã từng ta cũng không có cân nhắc qua chính mình làm sao lại ở nơi này ẩn cư, chỉ là gia hỏa kia bức bách ta, tuyệt đối không có khả năng lại ra tay. Bằng không mà nói, hắn liền muốn hủy đến quê hương của ta cùng người thân, thậm chí càng hủy đi ta biết hết thảy. Giang Nguyên đi đến gần một chút, lúc này mới phát hiện nữ nhân này trên khuôn mặt trên thực tế loáng thoáng treo hai đạo nước mắt, tựa hồ không hề giống là tại làm bộ, chẳng lẽ nói thật là có người bức bách nàng bắt đầu ẩn cư? Vì cái gì người kia bức bách ngươi tuyệt đối không có khả năng xuất thủ nữa? Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Theo lý mà nói năng lực của ngươi cường đại như vậy nói, người kia ước gì hẳn là lưu tại bên cạnh ngươi. Tiểu Dịch cười khổ nói, người kia tính cách cực kỳ cổ quái, đã từng có một vị họa sĩ cho hắn vẽ tranh, nhưng lúc ấy ta lại đem cái kia một tên họa sĩ cho giết chết. Giang Nguyên khó hiểu nói, chẳng lẽ bức họa kia vẽ không tốt sao? Tiểu Dịch lắc đầu, nói cũng không phải là dáng vẻ như vậy, bức họa kia trên thực tế vẽ cực kỳ tốt, thậm chí đã nói xong có thể nói so trên đời này tuyệt đại đa số họa sĩ vẽ đều muốn đẹp đẽ mỹ diệu hơn rất nhiều. Cho dù là đương đại nổi danh nhất họa sĩ, nhìn thấy một tổ kia vẽ, cũng không có biện pháp bắt bẻ được đi ra bất kỳ tật xấu gì, đây chính là một bức hoàn mỹ tới cực điểm vẽ. Giang Nguyên đạo, vậy thì tại sao muốn giết chết hắn đâu? Nàng hít vào một hơi thật dài, lấy một loại không hiểu ngữ khí nói ra, chỉ vì người kia cảm thấy xinh đẹp như vậy vẽ, chỉ có một mình hắn mới có thể có được. Hắn vốn định muốn đem người họa sĩ kia tay cho kéo đứt, nhưng là về sau nghĩ, lợi hại như vậy họa sĩ có lẽ về sau dùng chân cũng có thể vẽ được đi ra, cho nên dứt khoát liền đem người họa sĩ kia cho lột tử. Giang Nguyên đột nhiên trong đầu có một chút minh ngộ. Người kia cảm thấy ngươi lợi hại như vậy dược sư chỉ có thể cho hắn một người chữa bệnh, đúng không? Tiểu Dịch bất đắc dĩ cười khổ nói, đúng vậy, người kia tham muốn giữ lấy cường đại có một ít bệnh trạng. Coi ta cự tuyệt yêu cầu của hắn đằng sau, hắn liền ra lệnh cho ta chỉ có thể bắt đầu ẩn cư, bằng không mà nói liền muốn đối ta thân nhân bất lợi. Ta lúc đó cũng đã trải qua một ít chuyện đằng sau, dứt khoát với cái thế giới này sự tình cũng dứt khoát tuyệt vọng rồi, cho nên liền đáp ứng yêu cầu của hắn ở nơi này ẩn cư. Giang Nguyên im lặng một lát, nói ngươi giúp ta chữa trị xong một nữ nhân, ta đi giúp ngươi đem người kia giết đi. Tiểu Dịch cười khổ nói, ta tựa hồ cũng không có quyền cự tuyệt. Giang Nguyên nhanh chóng đưa nàng đưa vào chính mình trong tiểu thế giới. Tiểu Dịch gặp được Hạ Chi Thu đằng sau, không khỏi cả người đều có một ít kinh ngạc, mà lại nàng tựa hồ thấy được một chút không quá bình thường đồ vật, không cho phép cả người đều trở nên có một ít cổ quái. Nữ nhân này là người thế nào của ngươi? Tiểu Dịch trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cực độ thần sắc kinh ngạc. Nàng nhận lấy loại trình độ này thương tích, nếu như đổi lại là những người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diệt mới đối, nhưng nàng lại có thể nương tựa theo thực lực cực kỳ cường hãn cưỡng ép ngưng tụ thân thể của mình duy trì. Loại thực lực này người, e là cho dù là chúng ta Thủy Chi Quốc thần minh đều còn kém rất rất xa đi. Giang Nguyên trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hạ Chi Thu thực lực, kỳ thật cho tới bây giờ, còn hay là một điều bí ẩn, nhưng không nghĩ tới là cái nữ nhân trước mắt, đối với Hạ Chi Thu thực lực đánh giá đã vậy còn quá cao. Bất quá bây giờ cũng không phải là đánh giá lấy thực lực chênh lệch thời điểm, mà là muốn Phương Nghị cách cứu chữa nàng. Để cho ngươi tới cứu nàng nói, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể đem mệnh của nàng cứu trở về? Giang Nguyên hỏi thăm. Cái vấn đề này nói, Tiểu Dịch sắc mặt không khỏi có một ít cổ quái. Nếu như nói ta có biện pháp tạm thời làm dịu thương thế của nàng, đây cũng là không có vấn đề. Nhưng là muốn triệt để đưa nàng thương thế chữa trị lời nói, có lẽ nhất định phải cầm tới Thủy Chi Quốc Chí Bảo Thiên Nguyên Thần Thủy. Thủy Chi Quốc Chí Bảo. Giang Nguyên đột nhiên nghĩ tới, có lẽ trưởng công chúa một mực chậm chạp không thể lấy ra đồ vật, cũng chính là một loại này thần thủy. Nếu như là cái dạng này lời nói, sự tình ngược lại là xử lý một chút. Nếu như nói chính mình có cơ hội cầm tới Thiên Nguyên Thần Thủy lời nói, như vậy tự nhiên không chút do dự sẽ cho Hạ Chi Thu đưa tới sử dụng. Nếu dạng như vậy, làm như vậy chúng ta giữa lẫn nhau giao dịch, ta hiện tại phải ngươi giết Thủy Chi Quốc đạo tặc. Giang Nguyên đạo. Tiểu Dịch cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng đầu trên thực tế vẫn có một ít sợ sệt Giang Nguyên, dù sao vừa mới Giang Nguyên biểu diễn ra một loại kia sát khí mãnh liệt, thực sự không giống như là một người bình thường sinh có thể biểu diễn ra, huống chi Giang Nguyên trên người thực lực sâu không lường được, chỉ sợ cho dù là nàng đã hao hết thể tâm cơ lời nói, cũng khó có thể từ xung quanh thân thể của hắn đào tẩu. Giang Nguyên người hiện tại đứng trước mặt của hắn, tựa như là một tòa nguy nga không thể leo lên. Ngọn núi như thế thực lực thành tích chỉ sợ xa xa muốn vượt qua nàng. Giang Nguyên đem Tiểu Dịch thu nhập chính mình trong tiểu thế giới, chỉ cần có bất kỳ dị biến nói, chính mình cũng có thể trước tiên cảm giác được. Lập tức Giang Nguyên lặng lặng ẩn nút đứng lên, chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Chính mình như là đã đáp ứng vị này nữ nhân, như vậy hai người ở giữa khế ước cũng liền đã đạt thành. Mình muốn giúp nàng giết chết lời của người kia, nhất định phải kiên nhẫn. Dù sao mình hiện tại mặt ngoài thân phận hay là Thủy Chi Quốc bên trong tướng lĩnh, nếu như nói muốn công khai đi giết rơi Thủy Chi Quốc hoàng thất người, như vậy không khỏi quá mức đại nghịch bất đạo. Có một số việc dù sao trên thực tế có thể làm, nhưng không thể vì dòng chống khua chứ nói, chỉ có thể bí mật len lén làm, nếu như nói có thể mang lên cho mình một đôi bao tay trắng lời nói, để cho người khác đi làm, trên thực tế mới là lựa chọn tốt hơn. Chỉ bất quá mục tiêu kia thực lực thật sự là quá cường đại, e là cho dù là Thủy Chi Quốc nội bộ có thể lặng yên không một tiếng động giết hắn người cũng là lác đác không có mấy, cho nên Giang Nguyên mới không thể không chính mình tự thân đi làm. Bóng đêm rất nhanh liền giáng lâm xuống, toàn bộ thế giới lại dứt khoát khôi phục căn tĩnh. Hắc ám phảng phất mới là thế giới này giọng chính một dạng, mà mỗi người trong hắc ám cũng sẽ không khỏi bùng lòng một chút cảnh giác. Giang Nguyên lặng lẽ ẩn nút tiến nhập Thủy Chi Quốc trong hoàng thất, án chiếu lấy vừa mới Tiểu Dịch cho chính mình tin tức, tìm được mục tiêu của mình. Thủy Chi Quốc trong hoàng thất đích hệ tử tôn, cũng là một tên chỉ biết ăn uống vui bữa vương gia. Tên của hắn gọi là Tĩnh Thủy Vương. Căn cứ tin tức biểu hiện, người này thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại có không ít cường lực hộ vệ. Hắn là toàn bộ Thủy Chi Quốc trong hoàng thất trọng yếu nhất trưởng thành một trong, cũng không phải bởi vì hắn có năng lực như thế nào, mà là bởi vì người này cực kỳ nhận Thủy Chi Quốc thần linh sủng ái. Có ít người trời sinh chính là đặc biệt nhận thượng thiên ân sủng, cho dù người này cũng không có cái gì đặc biệt thiên phú. Thế giới này cho tới bây giờ đều là không công bằng. Liên quan tới điểm này, trên thực tế Giang Nguyên rất sớm trước kia liền trải nghiệm được. Có ít người trời sinh thiên phú chính là cường hãn tới cực điểm, làm bất cứ chuyện gì mãi mãi cũng có thể đứng hàng đầu. Nhưng cũng có chút người lại là có một ít bất đắc dĩ, cả một đời đều đang cố gắng, cuối cùng lại cũng chỉ có thể bởi vì thiên phú không đủ, mà chỉ có thể trải qua phi thường phổ thông thời gian. Cái này gọi là Tĩnh Thủy Vương nam nhân, chính là một vị được trời ưu ái nam nhân. Loại người này không cần chính mình cố gắng, chỉ vì có rất nhiều người có thể thay thế hắn đến cố gắng. Hắn không cần đi khắc khổ tu luyện, cũng có một đám người kia cho hắn chỗ dựa. Xa xa muốn so chính mình khắc khổ người tu luyện tới thoải mái nhiều hơn nhiều. Cho nên cũng chính bởi vì một loại này sống an nhàn sung sướng trong hoàn cảnh, khiến cho tâm lý của hắn dần dần trở nên có một ít tự cao tự đại. Chỉ bất quá rất đáng tiếc sự tình là, hắn chọc phải hắn không nên gây người. Giang Nguyên lợi dụng lấy nước của mình chi kiếm hồn cùng mảnh này bóng đêm triệt để dung hợp ở cùng nhau, cho dù là có một ít cao thủ đứng tại trước mắt của hắn, cũng không có biện pháp phát giác được hắn tồn tại. Hiện tại, Tĩnh Thủy Vương bắt chéo hai chân, cả người trên khuôn mặt đều là một bộ biểu tình bất cần đời. Hắn lấy ra chính mình một bộ bài đến, trên đó viết mười nhiều cái tên của nữ nhân. Những nữ nhân này toàn bộ đều là hắn gần nhất phi thường sủng ái hậu cung, mà hắn mỗi lúc trời tối liền cần sử dụng cái này một bộ bài đến tiến hành trò chơi. Trò chơi này mục đích cuối cùng nhất đương nhiên là vì chọn lựa hắn ban đêm muốn đi tìm cái nào nữ. Chỉ bất quá buổi tối hôm nay hắn không biết vì cái gì trong lòng biến có một ít bực bội, thế nào cũng không có cách nào an an tâm tâm tới chơi bài, ngược lại cả người đều trở nên có một ít nôn nóng bất an, phảng phất có chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh mở dạng. Tĩnh Thủy Vương trong đầu cũng cảm thấy có một ít cổ quái, đây là hắn còn sống lần đầu cảm giác được một loại này cảm xúc. Khi thật từ xuất sinh bắt đầu, là hắn có thể đủ cảm giác được chính mình là một cái được trời ưu ái người, từ nơi sâu xa phảng phất có được người ngay tại che chở lấy chính mình, vô luận chính mình gặp như thế nào tai nạn, đều có thể gặp dự hóa lành, cho dù là gặp cường đại hơn mình rất nhiều địch nhân, chính mình thường thường cũng có thể vượt cấp đánh giết, thậm chí cả tại thất bại đằng sau gậy dài trăm thước tiến thêm bước. Tĩnh Thủy Vương cảm thấy mình chính là đặc biệt người đặc thù, những người khác cùng chính mình căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Nhưng là buổi tối hôm nay hắn đột nhiên cảm giác được chính mình giống như kỳ thật cũng chính là một cái người bình thường một dạng, cũng nhất định phải kinh lịch lấy sinh lão bệnh tử. Chuyện gì xảy ra a? Buổi tối hôm nay, Tĩnh Thủy Vương thầm mắng không thôi. Hắn đột nhiên trở nên có một ít tâm tình bực bội, may mà đem trên tay mình cái này một bộ bài cho hung hăng đánh tới trên mặt đất. Cũng chính là tại thời điểm này, Giang Nguyên thân thể đã lặng lẽ tiềm phục tại Tĩnh Thủy Vương ngoài phòng. Giang Nguyên chậm rãi triệu hoán đi ra nước của mình chi kiếm hồn, sau đó ngưng tụ ra một đạo cùng mình giống nhau như đúc phân thân. Chỉ cần lợi dụng đạo này thủy chi phân thân lời nói, liền có thể tại hắn giết chết mục tiêu đằng sau, đem phân thân giải thể. Từ đó lợi dụng nó đạt tới thần không biết mà quỷ bất giác đem mục tiêu giết chết mục đích. Nhưng ngay lúc Giang Nguyên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thủy hình người lại là chậm rãi tại Giang Nguyên trước mặt ngưng tụ thành hình. Chương 1041 chẳng khác người thường, chương 1041 chẳng khác người thường, người không thể giết chết một người này. Giang Nguyên bên tai bỗng nhiên vang lên câu này thanh âm. Câu này thanh âm chủ nhân hư hư thực thực đã xem thấu Giang Nguyên lần này hành động. Giang Nguyên xoay đầu lại nhìn lại, chỉ gặp một bóng người ngay tại sau lưng của mình, chỉ bất quá người này toàn thân là do nước tổ hợp mà thành. Đây là một cái thủy chi huyễn hình, mà thân hình của hắn thật chặt bảo hộ tại gian này gian phòng đằng trước. Tĩnh Thủy Vương, rất hiển nhiên đây là hắn bảo hộ mục tiêu. Ngươi là muốn bảo hộ cái này một người nam nhân đúng không? Giang Nguyên nhàn nhạt hỏi. Ta có thể cảm giác được, ngươi cùng Thủy Chi Quốc Thần Linh hẳn là có một tia quan hệ. Thủy Chi Huyễn Hình nhẹ gật đầu, lấy một loại hờ hững giọng nói, Thủy Thần đã từng nhắc nhở qua ta, cái này một người nam nhân tương lai sẽ có tác dụng lớn. Vô luận bất luận kẻ nào muốn giết chết hắn, ta đều nhất định muốn bảo hộ. Cũng khó trách gia hỏa này tính tình bết bát như vậy, nguyên lai là có ngươi cái này bảo hộ nha. Giang Nguyên nhịn không được cười lên, mà lại phía sau lại còn là Thủy Chi Thần phù hộ lấy hắn. Khó trách tính cách của người này ngoan như vậy lệ táo bạo a. Thủy Chi Huyễn Hình lắc đầu, hắn lấy một loại bất đắc dĩ ngữ khí chắp tay nói, chúng ta cũng là không có biện pháp, dù sao đây là thủy thần mệnh lệnh, ai cũng không có cách nào chống lại. Ta không có tư cách đi đánh giá người kia hành động, chỉ có thể đi chấp hành thủy thần mệnh lệnh, bởi vì hắn chính là chúng ta hết thảy. Giang Nguyên trên mặt biểu lộ dần dần trở nên có một ít kinh miệt nói, ngươi cứ như vậy cảm thấy nước của các ngươi chi thần nhất định sẽ bảo hộ các ngươi sao? Thủy Chi Huyễn Hình nâng lên bộ ngực của mình, lấy một loại kiêu ngạo ngữ khí nói ra, ta tin tưởng chúng ta Thủy Chi Thần mãi mãi cũng sẽ đứng tại chúng ta con dân bên này, tuyệt đối sẽ không bán chúng ta. Giang Nguyên không khỏi cười vang, hắn không có kiềm chế thanh âm của mình, càng là không có chuẩn bị che giấu tâm tình của mình, ngược lại là bưng bít lấy bụng của mình, cơ hồ là muốn đem eo của mình cho cười gây mất một dạng. Phản phất nghe được một kiện thiên đại buồn cười sự tình, phản phất nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng, trong giọng nói đầu tràn đầy hoang đường vô căn cứ buồn cười. Người đang suy nghĩ một vài thứ, Thủy Chi Huyễn Hình không khỏi trên mặt lộ ra thẹn quá thành giận tân sắc. Nước của chúng ta Chi Thần mãi mãi cũng sẽ che chở lấy chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta lâm vào cực khổ bên trong. Giang Nguyên hờ hững nói, nước của các ngươi Chi Thần liền đã từ bỏ các ngươi, ngươi ngay cả cái này cũng không biết sao? Hắn cũng sớm đã âm thầm cùng Hỏa Chi Quốc người đã đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị đem Thủy Chi Quốc độ kính dâng đi ra. Thủy Chi Huyễn Hình thân thể cực chấn, ở trên mặt lộ ra không cách nào tin thần sắc. Giang Nguyên cười lạnh không chỉ nói, ngươi cho rằng nước của các ngươi Chi Thần là người tốt lành gì sao? Nếu như hắn thật chuẩn bị cứu vớt lời của các ngươi, cuộc chiến tranh này tiến hành đến hiện tại hắn sẽ còn vụng trộm trốn đi sao? Thủy Chi Huyễn Hình con mắt không khỏi có một ít sợ hãi. Nhưng là hắn như cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy trước mắt, càng là không chuẩn bị tin tưởng bất luận cái gì Giang Nguyên lời nói. Ngươi tại nói hiệu nói vượng, nước của chúng ta thần tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta. Ngươi chẳng qua là một cái bèo nước gặp nhau người, làm sao có thể biết chúng ta thủy chi quốc sự tình đâu? Nước của chúng ta chi quốc có được không gì sánh được kiêu ngạo lịch sử cùng sáng chói văn hóa, nước của chúng ta chi thần chính là chúng ta vinh quang, hắn tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ chúng ta. Giang Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu dạng như vậy, ta cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Thủy Chi Huyễn Hình vừa định muốn nói thứ gì lời nói thời điểm, liền phát hiện trái tim của mình vậy mà đã bị Giang Nguyên cho móc ra. Nó bản chất mặc dù là nước, nhưng là linh hồn hạch tâm của nó lại là gửi ở trái tim của mình vị trí. Trái tim phá toái lời nói, nó cũng liền sắp gặp phải tử vong. Giải quyết bảo tiêu này đằng sau, Giang Nguyên ánh mắt cũng là thả hướng về phía gian phòng này bên trong Tĩnh Thủy Vương. Nhưng ngoài ý liệu là, nam nhân này tựa hồ cũng sớm đã phát hiện ngoài cửa sổ hết thảy, vừa mới hết thảy đối thoại, vậy mà đều đã tại nam nhân này trong mắt đầu thu hết vào mắt. Các ngươi vừa mới hết thảy đối thoại đều là thật sao? Tĩnh Thủy Vương nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt đầu tràn đầy sợ hãi. Ngươi nói nước của chúng ta chi thần đã từ bỏ chúng ta, thậm chí chuẩn bị bắt chúng ta thủy chi quốc độ hiến tế đi ra, đây quả thật là chân tướng sao? Giang Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ta tựa hồ không cần thiết đi cùng một người chết giải thích nhiều đồ như vậy đi. Nói xong câu đó, Giang Nguyên liền chuẩn bị đưa tay đem trái tim của người đàn ông này cũng cho móc ra. Nhưng là ngay tại hắn đưa tay một sát na kia, Tĩnh Thủy Vương lại là bỗng nhiên hét to một tiếng. Ta có biện pháp cho ngươi một kiện ngươi tuyệt đối rất muốn đồ vật. Thế hệ này thủy chi thần trên thực tế là đánh cắp đời trước thủy thần thần lực, vinh đăng thần bị. Ta có biện pháp giúp ngươi cầm tới thủy thần thần cách. Giang Nguyên duỗi ra cánh tay kia lại là chậm rãi ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ta có chút mà hiếu kỳ thân phận của ngươi đến cùng là cái gì? Vì cái gì nhất định phải che chở ngươi, mà ngươi lại biết nhiều đồ như vậy? Tĩnh Thủy Vương trên khuôn mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng bất đắc dĩ cùng xấu hổ, còn có một số không thể làm gì thần sắc. Kỳ thật ta đối với thân phận của ta cũng có một chút hiếu kỳ, không biết vì cái gì, tựa hồ rất nhiều người đều rất muốn bảo hộ được ta, nhưng bọn hắn mục đích bảo vệ ta tuyệt đối không phải có ý tốt, mà là bởi vì ta tựa hồ có một chút không thể thay thế tác dụng. Giang Nguyên Yên lặng lắng nghe cái này một ít lời ngữ, trong đầu lại là không khỏi xuất hiện một chút suy đoán. Cái kia gọi là tiểu dịch nữ nhân, nàng nói hết thảy lời nói thật sự có thể toàn bộ tin tưởng sao? Phải biết chính mình cùng nữ nhân này vẹn vẹn chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi, huống chi chính mình cũng chỉ bất quá là tại cực đoan bức bách tình huống của nàng bên dưới, để nữ nhân này xuất thủ vì chính mình cứu chữa mình người. Có lẽ nữ nhân này cũng là muốn lợi dụng lần này cơ hội, để cho mình trợ giúp nàng đạt thành một chút mục đích. Nói cách khác cái này Tĩnh Thủy Vương tử vong đối với nữ nhân này là tuyệt đối có chỗ tốt. Nhưng là cái này Tĩnh Thủy Vương tồn tại nhưng lại là đối với Thủy Chi thần nhân, là có to lớn chắc tuyệt ý nghĩa. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, cảm giác sự tình càng ngày càng thú vị đứng lên. Chính mình lúc đầu chỉ bất quá chính là muốn tìm một cái bác sĩ tới cứu trị Hạ Chi Thu đến giúp đỡ bệnh tình của nàng, trì hoãn một chút hỏng bét tình huống, nhưng không nghĩ tới ngược lại thuận dòng mò cá thêm nước thần thần cách sự tình cho liên lụy đi ra. Dù cái này một cái bác sĩ không hợp cách lời nói, cũng có biện pháp tìm kiếm được một cái khác bác sĩ là được. Nhưng là thủy thần thần cách xác thực có một ít mê người. Nhưng là Giang Nguyên suy tư liên tục đằng sau, vẫn cảm thấy hẳn là trước hết để cho cái kia gọi là tiểu dịch nữ nhân trợ giúp chính mình cứu chữa Hạ Chi Thu. Giang Nguyên hờ hững nói, đáng tiếc a, đáng tiếc. Tĩnh Thủy Vương trên thân đột nhiên hiện ra tới một mảng lớn nổi da gà. Trong đầu của hắn một loại cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác hiện lên đi ra. Ngay tại một sát na này, hắn biết Giang Nguyên đã quyết định muốn giết chết hắn. Tĩnh Thủy Vương đông nhiên về sau chạy, ý đồ có thể xuất hiện một chút ngoài ý muốn chuyển cơ, tỉ như là xuất hiện một chút quý nhân đến giúp đỡ chính mình gặp dự hóa lành. Kỳ thật trước kia hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp dáng vẻ như vậy sự tình, luôn luôn bởi vì chính mình tính tình cùng tính cách, hoặc là nói bởi vì một chút lợi ích chia cắt nguyên nhân, thường xuyên cùng rất nhiều người sinh ra đủ loại mâu thuẫn, cuối cùng lại luôn có thể bởi vì quý nhân xuất thủ nguyên nhân, hoặc là vận khí của mình nguyên nhân gặp dự hóa lành cùng đến mức có thể ứng nhân họa đắc phúc. Cho nên hắn tin tưởng lần này sự kiện nhất định cũng là cái dạng này. Giang Nguyên một sát na này, đột nhiên tâm niệm vừa động, thi triển ra chính mình thiên chi kiếm hồn tiến hành một trận tính toán. Một đạo cực kỳ mãnh liệt màu tím khí vờn quanh tại cái này Tĩnh Thủy Vương cái chán. Từ khí đi về đông, người này khí vận đã vậy còn quá nồng đậm sao? Giang Nguyên cũng là không khỏi sờ lên cằm của mình. Gia hỏa này xem ra không có dễ giết như vậy à, bất quá ta ngược lại là càng thêm tò mò, thân phận chân thật của hắn đến cùng là cái gì? Thiên chi kiếm hồn cường hóa cho tới bây giờ cấp độ, Giang Nguyên có thể lợi dụng thiên chi kiếm hồn đến đo lường tính toán được đi ra ngũ vận lục khí. Vận khí trên thực tế chính là thật sự tồn tại đi ra một loại khí, chỉ bất quá vận khí cực kỳ khó mà tính toán. Cũng chỉ có bây giờ thiên chi kiếm hồn tại Giang Nguyên vô cùng cường đại thực lực ra chỉ phía dưới, mới có thể tính được đi ra một chút vận khí. Ngay tại Giang Nguyên chuẩn bị xuất thủ đánh giết gia hỏa này thời điểm, quả nhiên, lập tức liền có cao thủ đến đây hộ vệ. Tĩnh Thủy Vương chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút nóng lên, liền ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được một cái lão nhân. Hắn lập tức mừng rỡ như điên nói, "Thiên Nhất gia gia, Thiên Nhất gia gia." Hắn từng tiếng kêu lão nhân này danh tự, đơn giản kêu so với chính mình ông nội còn muốn thân mật rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn xoay đầu lại, lấy một loại ánh mắt đắc ý nhìn thoáng qua Giang Nguyên. Loại ánh mắt này bên trong, thậm chí còn mang theo một chút khiêu khích cùng cuồng ngạo, tựa hồ ngay tại nói có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Giang Nguyên mặt không thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này một cái lão nhân. Đây là một cái toàn thân không có bất kỳ cái gì lông tóc lão nhân. Hắn chẳng những không có tóc, cũng không có lông mày, không có sợi râu, không có râu ria cái gì, lông tóc đều không có, khiến cho người này nhìn đều có một ít dò người. Lão nhân này tên gọi Thiên Nhất. Đây không phải Giang Nguyên sao? Hiện tại ngươi thế nhưng là như mặt trời ban trưa a. Thiên Nhất lão nhân cười nói. ngươi vừa mới lập xuống đại công, đúng là chúng ta Thủy Chi Quốc công thần, cần gì phải cùng chúng ta cái này một cái Thủy Chi Quốc hoàng gia hậu sinh tiểu bối băn khoăn. Giang Nguyên thoáng trầm mặc một hồi, trong mắt đầu không khỏi lộ ra vẻ cân nhắc. Ngươi đang suy nghĩ gì sự tình a? Tĩnh Thủy Vương nhìn thấy gia gia của mình tới, lập tức lại giơ lên lưng eo. Có phải hay không đang suy nghĩ một hồi muốn làm sao kết thúc? Giang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ta là đang nghĩ một hồi phải dùng bộ dáng gì phương thức đến cấp ngươi nhặt xác, để cho ngươi chết thể diện một chút. Bất quá đã ngươi tính tình như thế táo bạo lời nói, vậy ta cảm thấy để cho ngươi chết tại hoang dã cũng không mất duy nhất chủ lựa chọn. Tĩnh Thủy Vương toàn bộ thân thể lập tức dọa đến lạnh run một chút. Hắn theo bản năng hướng phía Thiên Nhất lão nhân vị trí đi hai bước. Giang Nguyên, mặc dù ngươi bây giờ đích thật là chúng ta công thần, nhưng ngươi hẳn là muốn đối với chúng ta hoàng thất tử tôn bộ dạng này bất lợi sao? Thiên Nhất lão nhân sắc mặt cũng lập tức không vui đứng lên. Ngươi phải biết, cho dù ngươi là tại bộ dáng thế nào công thần, ngươi cũng chỉ bất quá là thần. Làm thần tử, trời sinh chính là muốn phục tùng hoàng thất mệnh lệnh, đây mới là các ngươi phải làm. Giang Nguyên thản nhiên nói, ngươi lão gia hỏa này có phải hay không cảm thấy ta thật cho ngươi mặt mũi, để cho ngươi thật cho ngươi một loại ảo giác, ta là cái gì thần tử, ngươi là cái gì hoàng thất ta? Các ngươi hai người kia trong mắt ta chính là một đầu lão cẩu, tăng thêm một đầu chó con, ta cao hứng, đá hai người các ngươi chân tựa như đá một con đường bên cạnh chó hoang, không cao hứng, trực tiếp cầm đầu đem các ngươi hai người đầu cho dẫm nát, cũng không có quan hệ gì. Ngươi nói cái gì? Hậu sinh tiểu đối khẩu suất của luôn. Thiên Nhất lão nhân nghe được Giang Nguyên như vậy cản rỡ lời nói, lập tức phổi đều muốn tức nổ tung. Tĩnh Thủy Vương cũng là nghe kinh ngạc đến ngây người, hắn từ xuất sinh bắt đầu cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cản rỡ người, vậy mà dùng ác độc như vậy ngữ khí đến nói chuyện với mình. Một đầu lao cẩu thêm một đầu chó con bất thường táo bạo, lao cẩu ra mặt cản dạy. Giang Nguyên hờ hững nói, lao giả, ngươi nếu nói nhảm nhiều như vậy, ta trước hết làm thịt ngươi tốt. Thiên Nhất lão nhân lập tức giận dữ, thân thể một trận huyễn hóa trở thành một giọt kỳ lạ tia chớp bằng nước. Đây chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, có thể làm cho thân thể của mình huyễn hóa trở thành thiên nhất thần thủy. Loại này thần thủy độc tính cực mạnh, chỉ cần hơi nhiễm phải một chút, cho dù là người thực lực cường đại nhất, cũng sẽ phát tác một đám nước bẩn. Giang Nguyên trong mắt đầu lại là toát ra tới một vòng vẻ khinh thường. Hắn triệu hoán đi ra chính mình ba đạo thủy chi phân thân, lập tức hiện ra lấy tam giác giáp công tư thái, đem lão nhân này thiên nhất thần thủy phá giải. Cho dù thiên nhất thần thủy năng lực có mạnh đến đâu, nhưng chung quy cũng chỉ bất quá là nước mà thôi, Giang Nguyên thủy chi phân thân cho dù bị diệt, cũng ảnh hưởng chút nào không đến chính mình bản thể. Thiên Nhất lão nhân nhìn thấy tuyệt học của mình vậy mà như thế tùy tiện bị phá giải, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhưng hắn vừa định cầu xin tha thứ thời điểm, trái tim liền đã bị Giang Nguyên cho trộm đi ra, ngay sau đó trực tiếp cho bóp nát. Kỳ thật ta lúc đầu không nghĩ giết ngươi. Giang Nguyên như có điều suy nghĩ nói ra. Chỉ bất quá ngươi đầu này lão cẩu nói lời dẫm lên ta lôi khu, để cho ta có một ít khó chịu. Nói ta tựa như là công thần, nhưng là nói ta vẹn vẹn chỉ là cái công thần, nhất định phải nghe các ngươi những này hoàng thất lời nói, cho các ngươi làm chó đúng không? Nếu bộ dạng này để hình dung ta, ta liền không có ý tứ. Ngươi lão cẩu này mệnh ta liền muốn trước nhận lấy đến. Cùng lúc đó, Giang Nguyên điều động chính mình tiên tri kiếm hồn, không khỏi lại một lần nữa tính toán Tĩnh Thủy Vương tình huống. Nhưng lần này xác thực phát hiện nam nhân này trên đỉnh đầu bao phủ khí vận, từ nguyên bản trong tử khí đến, lại là trở nên một trận ảm đạm, mặc dù như cũ có một chút màu tím khí vận, nhưng tuyệt đại nhiều bộ phận đều đã phai màu. Trên thế giới này, là cũng không có lấy cái gọi là tuyệt đối có được cường thế khí vận kỳ ngộ người tồn tại. Giang Nguyên trong đầu đột nhiên có một trận minh ngộ. Mỗi người khí vận mỗi thời mỗi khắc đều là đang thay đổi. Nói cách khác, mặc dù có chút người trời sinh vận khí cực kỳ tốt, nhưng nếu như không hảo hảo bảo vệ nói, cuối cùng cũng chẳng khác người thường. Chương 1042 cuồng đồ nói như vậy, Giang Nguyên như có điều suy nghĩ lấy. Giang mua trái tim, kỳ thật liền cùng tuổi trẻ trái tim không có bất kỳ cái gì khác nhau, Giang Nguyên vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem trái tim này làm vỡ nát, nương theo lấy đại lượng huyết dịch bay múa trên không trung, Giang Nguyên con ngươi lạnh lùng như là băng cứng bình thường. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, sinh mệnh kỳ thật đích thật là bình đẳng, chẳng qua là tại tử vong thời điểm, điểm này mới có thể thành lập tôi, mỗi người sinh mệnh đều là đồng dạng yếu ớt, một khi trái tim bị bóp nát lời nói, như vậy thì sẽ vĩnh cửu mất đi sinh mệnh của mình. Giang Nguyên trong lúc nói chuyện, liền hạ bút thành văn giống như chém giết Thiên Nhất lão nhân. Lão nhân này cho dù là trước khi chết cũng không dám tin tưởng mình đã vậy còn quá tùy tiện liền chết tại một cái hậu sinh tiểu bối trong tay. Kỳ thật Giang Nguyên ngay từ đầu cũng là không có tính toán thống hạ sát thủ, dù sao mình hiện tại cũng coi là cùng Thủy Chi Quốc hoàng thất có một ít quan hệ, bất quá không nghĩ tới chính mình làm vừa mới lập xuống đại công lao công thần, cái này một chút trong hoàng thất người sắc mặt đã vậy còn quá khó coi, nhưng mà chỉ là đem mình làm bọn hắn chỗ nuôi dưỡng một con chó mà thôi, cho dù là làm công thần, cũng chỉ bất quá chỉ là bọn hắn trong mắt đầu có thể chó cắn người, nếu như quả như là. Lời như vậy, Giang Nguyên kỳ thật cũng không ngại đem toàn bộ Thủy Chi Quốc hoàng thất đều cho chém giết chính mình tới làm hoàng đế. Mặc dù trưởng công chúa đích thật là đứng tại chính mình bên này, nhưng cũng khó báo toàn bộ hoàng thất đại phương hướng ý kiến. Dù sao nếu như nói bọn hắn tất cả mọi người chỉ bất quá đem chính mình vị này công thần, xem như là một vị bọn hắn chỗ nuôi thả chó lời nói, như vậy chính mình lại thế nào khả năng tiếp tục vì bọn họ làm việc đâu. Vẫn còn không nếu muốn phương nghĩ cách đem bọn hắn quyền lợi cho cướp đoạt tới, chính mình tới làm hoàng đế. Không biết cái này một chút quyền quý kiêu ngạo như vậy chậm, lúc sắp chết sẽ lộ ra như thế nào biểu lộ đâu. Giang Nguyên lục lọi một chút cằm của mình, chỉ cảm thấy sự tình thực sự có một ít thú vị. Nhưng mà nhìn thấy Thiên Nhất lão nhân dễ dàng như vậy liền chết, đằng sau nước vào vương lập tức hai chân một trận sủi lơ. Tĩnh Thủy Vương trong mắt không khỏi một trận hãi nhiên, cả người như là rơi vào trong hầm băng. Lão nhân này thế nhưng là quý nhân của hắn, cũng là hắn nhiều lần có thể gặp dự hóa lành, nhân họa đắc phúc nhân vật trọng yếu một trong, nếu như không có lão nhân này lời nói, chỉ sợ chính mình cũng sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là hiện tại cái này một cái bảo vệ cho mình thần đã vậy còn quá tùy tiện liền chết, hơn nữa còn là trái tim trong lúc bất chi bất giác bị người nhẹ nhõm nắm mà tử vong. Tĩnh Thủy Vương toàn thân run rẩy nhìn xem Giang Nguyên, cơ hồ liền muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như nói nam nhân này muốn giết chết mình, chẳng phải là liền sẽ giẫm chết một con kiến không có gì khác nhau sao? Có lỗi với, thật có lỗi với, ta vừa mới không nên dùng loại khẩu khí này nói chuyện cùng ngươi. Tĩnh Thủy Vương rất trực tiếp, cầu xin tha thứ đứng lên. Vì biểu đạt thành ý của ta, ngươi muốn cái gì đồ vật đều có thể. Tiền hay là nữ nhân, tùy ngươi chọn, ta đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này một người nam nhân. Gia hỏa này kỳ thật hôm nay chính mình là quyết định, liền xem như bất luận kẻ nào tới đây, chính mình cũng đều nhất định phải để gia hỏa này cho chém giết. Chỉ bất quá từ đánh giết gia hỏa này sự tình ở giữa đến xem, Thủy Chi Quốc hoàng thất, trên thực tế mặc dù mặt ngoài đối với mình là làm một cái công thần ân sủng có thừa, nhưng là trên thực tế bí mật hay là không thế nào tôn trọng chính mình. Giang Nguyên cũng sẽ không là cái gì trung thành lương tướng, tình nguyện làm ra cái gì tự vẫn, cũng sẽ không phản bội cái gì Thủy Chi Quốc sự tình. Dù sao Thủy Chi Quốc cũng không phải chính mình sinh trưởng ở địa phương quốc gia, chính mình làm sao có thể cam tâm là cái này một chút các quyền quý lợi dụng đâu. Nếu như nói Thủy Chi Quốc hoàng thất nghĩ như vậy muốn lợi dụng mình, như vậy chính mình cũng chỉ sẽ trái lại lợi dụng bọn hắn. Nếu cái này Thủy Chi Quốc như thế ỷ lại mình, như vậy tự mình ngã không bằng âm thầm bồi dưỡng lực lượng của mình. Đợi đến thời cơ thích hợp thời điểm, liền đem toàn bộ Thủy Chi Quốc khống chế tại trong tay của mình đâu. Bất quá từ nơi này Tĩnh Thủy Vương sự kiện đến xem, Giang Nguyên đối với cái gọi là vận khí chuyện này sinh ra một chút hứng thú. Chính mình vẹn vẹn chỉ là đánh chết một cái lao nhân, vậy mà liền đem cái này Tĩnh Thủy Vương khí vận cho tách ra không ít. Nếu như mình một mực giết tiếp lời nói, không biết có thể hay không đem cái này ra hỏa khí vận cho triệt để chém giết hết. Người ra hỏa này sẽ không phải cho tới nay đều đối vận khí rất tốt. Giang Nguyên trên mặt đống nhiên lộ ra một trận giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Cho nên ngươi cảm thấy mình chính là cái gọi là trong chuyện xưa nhân vật chính, vô luận gặp được bất kỳ khó khăn, cuối cùng đều có thể vượt qua, vô luận gặp được bất kỳ người xấu, cuối cùng đều sẽ bị giết chết, mà ngươi cuối cùng cũng sẽ gặp dự hóa lành, đúng không? Tĩnh Thủy Vương nghe đến mấy lời nói này không khỏi chột dạ cúi đầu, trên thực tế thật sự là hắn là nghĩ như vậy. Kỳ thật nhiều nhất nó cũng chỉ bất quá chỉ là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa ký sinh trùng mà thôi, chỉ biết là ký túc tại quyền lực phía trên quyền quý. Những ký sinh trùng này bọn họ một khi đã mất đi quyền lực nói, trên thực tế liền cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác nhau. Nếu như ta sau đó chuẩn bị giết ngươi lời nói, không biết sẽ xuất hiện người nào đến bảo hộ ngươi đây. Giang Nguyên khỏe miệng dần dần lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta hiện tại ngược lại không gấp lấy giết ngươi, ngược lại là đặc biệt hiếu kỳ. Ngươi gia hỏa này khí vận đến cùng có bao nhiêu nồng hậu dày ở đâu? Nhìn xem có bao nhiêu cái quý nhân có thể bảo hộ được ngươi. Tựa hồ chính là vì xác minh Giang Nguyên lời nói, tại vừa dứt lời thời khắc liền có một cái cầm trong tay lợi kiếm nữ tướng chạy đến. Lớn mặt cùng đồ, nhanh chóng bung ra Tĩnh Thủy Vương nữ tướng quát lớn. Giang Nguyên quay đầu nhẹ nhàng thoáng nhìn, phát hiện đây là cái bộ dáng có chút Chu Chính tiểu nữ. Nữ nhân này tựa như là một cái cổ đại hoa mộc lan thay cha tổng quân giống như, mặc dù bộ dáng là cái tuyệt đỉnh mỹ thiếu nữ, nhưng lại người mặc áo giáp cùng vũ khí. Nữ nhân này rõ ràng tướng mạo có chút ôn nhu, nhưng là bởi vì trên người ăn mặc nguyên nhân tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng, cả người trong thân thể đầu tràn đầy một loại lực lượng tính chất bạo tạc cảm giác. Cái dạng này nữ nhân tựa như là một cái đến từ viễn cổ nữ chiến thần giống như. Ngươi để cho ta thả ta ra liền buông ra thôi. Giang Nguyên lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ cảm thấy sự tình càng thú vị đứng lên. Vậy ta chẳng phải là phi thường mất mặt sao? Bất quá ngươi cô nàng này dáng dấp lớn lên còn có thể, không phải vậy ta cho ngươi một cái cơ hội đi, nếu như ngươi có thể trong tay ta đầu cùng ta qua cái hai chiều, ta liền nguyện ý cân nhắc buông tha hắn. Cái này một tên nữ tướng cơ hồ là lập tức nổi giận đùng đùng, nói ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là chúng ta Thủy Chi Quốc khu vực trung tâm. Ngươi cũng dám đối với chúng ta hoàng thất tùy tiện nắm sinh tử, hẳn là ngươi cho rằng chính mình là cái gì thần linh chuyển sinh sao? Giang Nguyên lạnh lùng trong coi nàng một chút, nói cái gì cầu thí hoàng thất, nếu như không có ta, ta đoán chừng cái này Thủy Chi Quốc không đến mấy hôm liền bị đập bằng. Đến lúc đó ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem này một đám cái gọi là các quyền quý, còn dám hay không bày cái gì cái gọi là giá đỡ. Cái này một tên nữ tướng giờ khắc này mới rốt cục nhận rõ Giang Nguyên thân phận, không khỏi kinh ngạc hô lên âm thanh. Ngươi không phải vừa mới vì chúng ta lập xuống đại công người sao? Giang Nguyên mỉm cười nói, là ta thì sao? Không phải ta thì sao đâu? Ta có thể bảo trụ các ngươi Thủy Chi Quốc người, cũng có biện pháp hủy đi các ngươi Thủy Chi Quốc người. Huống chi những người này đối với ta nói năng lô mãng, ta đem bọn hắn giết chết, muốn giết cứ giết. Nữ tướng sắc mặt một trận khó xử, lập tức yết hầu tựa như là bị hế trụ một dạng, nói không ra lời. Nếu như nói trước mắt cái này một người nam nhân, chẳng qua là một cái không biết trời cao đất rộng làm sằng làm bậy lưu manh lời nói, như vậy cái này một tên nữ tướng sẽ không chút do dự triển khai một trận liều chết vật lộn, cho dù là để cái này một tên nữ tướng bỏ ra sinh mệnh của mình, cũng sẽ ở chỗ không tiếc bảo vệ vinh quang của mình. Nhưng là hiện tại mấu chốt của sự tình lại là trước mắt cái này một người nam nhân thân phận rõ ràng chính là vừa mới lập xuống đại công lao công thần. Nếu như nói ở thời điểm này chính mình cùng hắn sinh ra xung đột nói, như vậy thật sự là đối với Thủy Chi Quốc cực kỳ chuyện bất lợi. Huống chi vị này Tĩnh Thủy Vương mặc dù là Thủy Chi Quốc hoàng thất, nhưng là thanh danh của hắn xác thực vẫn luôn không tốt lắm, vô cùng có khả năng chính là hắn trước đó chọc giận nam nhân này. Ngay tại nữ tướng hơi cảm giác có một ít không biết làm sao thời điểm, Giang Nguyên khẽ miệng lại là lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười nói tiểu nữ, ngươi thật giống như đối với Thủy Chi Quốc rất trung tâm đi. Không biết ngươi tên là gì nha? Nữ tướng do dự một lát, nói ta gọi Tế Tuyết, từ xuất sinh bắt đầu, ta liền bị gia đình của ta phụ mẫu cho vứt bỏ, nếu như không phải Thủy Chi Quốc người đã cứu ta, hiện tại ta cũng sớm đã chết, tính mạng của ta chính là Thủy Chi Quốc ban cho ta. Ngươi mặc dù lập xuống đại công, nhưng là tốt nhất vẫn là không nên cùng chúng ta Thủy Chi Quốc hoàng thất sinh ra xung đột. Giang Nguyên khẽ miệng một màn kia dáng tươi cười nghiền ngẫm không khỏi càng vui sướng đứng lên, cả người bưng bít lấy bụng của mình, tựa như là nghe được một cái chuyện cười lớn một dạng. Ha ha, ngươi cứ như vậy cảm thấy Thủy Chi Quốc hoàng thất là cao không thể chạm một đám người sao? Giang Nguyên nhẹ nhàng cười cười. Tế Tuyết do dự một lát, kỳ kỳ ngại ngại nói, đó là đương nhiên, nếu như không có Thủy Chi Quốc hoàng thất lời nói, như vậy chúng ta Thủy Chi Quốc căn bản liền sẽ không thành lập. Chúng ta dân chúng sở dĩ có thể trải qua như thế hạnh phúc thời gian, kỳ thật toàn bộ đều là ỷ lại lấy hoàng thất công lao. Chúng ta Thủy Chi Quốc hoàng thất chính là cực kỳ chân quý tồn tại. Đánh rắm. Giang Nguyên khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh. Bọn gia hỏa này bất quá chỉ là ký sinh tại quyền lực phía trên ký sinh trùng mà thôi. Nếu như ta có bản lĩnh đem Thủy Chi Quốc hoàng đế đầu chém, ta tới làm hoàng đế, toàn bộ Thủy Chi Quốc làm theo có thể vận chuyển thật tốt. Đem hoàng đế đầu chặt, chính mình tới làm hoàng đế. Một câu nói kia tựa như là long trời lở đất một dạng, lại như là một đạo chấn thiên động địa kinh lôi một dạng, nổ vang tại Tế Tuyết bên hai. Cái này non nớt nữ nhân cơ hồ là lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Giang Nguyên, mặc dù rất sớm niên kỷ thời điểm liền lên chiến trường, nhìn qua vô số người thi thể cùng sinh mệnh yếu ớt, nhưng nàng tín niệm bên trong kiên định tín ngưỡng lại là cho tới bây giờ liền không có thay đổi qua. Thủy Chi Quốc hoàng thất là cao quý, là tôn quý. Chính mình làm hết thể chính là vì bảo vệ Thủy Chi Quốc hoàng thất vinh quang. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này một người nam nhân lại là gan to bằng trời, căn bản trong đầu liền không có bất kỳ chế độ đẳng cấp khái niệm. Người điên rồi phải không? Tế Tuyết trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng thật sâu kinh hãi. Nếu như nói không có hoàng thất lời nói, chúng ta Thủy Chi Quốc nhất định sẽ sụp đổ. Ngây thơ. Giang Nguyên cười khẽ. Trên đời nào có cái gì cái gọi là bất hủ hoàng triều, chân chính có thể làm cho một thế giới sinh sôi không ngừng mãi mãi cũng là dân chúng. Đã ngươi như thế trung thành với cái này một chút cái gọi là hoàng thất lời nói, như vậy ta hôm nay ngược lại là muốn giết cho ngươi xem. Cái này Tĩnh Thủy Vương thân phận địa vị giống như cũng không quá thấp đi, vậy liền bắt hắn trước khai đao tốt. Không, ngươi không thể làm như vậy a. Tế Tuyết nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến lên. Giang Nguyên giơ tay chém xuống ở giữa, lại là trực tiếp chém về phía Tĩnh Thủy Vương cái cổ. Nếu như nói công kích này rắn rắn chắc chắc trúng mục tiêu lời nói, như vậy chỉ sợ hắn cái cổ liền xem như kim cương thần thiết làm, cũng sẽ ở một lát bên trong lập tức hóa thành hai nửa. Tĩnh Thủy Vương cũng là đột nhiên cảm giác được cổ của mình phát lạnh, một loại cảm giác nguy cơ to lớn quanh quẩn tại trong đầu của hắn. Nhưng là cũng may khẩn yếu con đầu, có một sức mạnh lớn lao tới chống lại, rất hiển nhiên là có người ra tay trợ giúp. Mặc dù không có biện pháp giải hết Giang Nguyên một chiêu này, nhưng cũng may một kích này công kích vô cùng xảo diệu, khiến cho Giang Nguyên công kích hơi góc độ nghiêng về một chút, vẹn vẹn chỉ là đánh trúng vào Tĩnh Thủy Vương cánh tay, tin tức tốt là cuối cùng là không có lo lắng tính mạng, tránh khỏi đầu một nơi thân một mèo thảm trạng. Nhưng là tin tức xấu lại là Tĩnh Thủy Vương cánh tay đau đớn một hồi, hắn khó có thể tin xem xét, phát hiện cánh tay của mình thậm chí ngay cả dễ bị chém đứt, hắn triệt triệt để đã mất đi tay trái của mình. Mà lại liền xem như hắn muốn đi cảm giác tay trái của mình, lại phát hiện tay trái của mình đã triệt triệt để hóa thành hôi phi yên diệt. Nói cách khác bây giờ căn bản liền không có biện pháp lại tiến hành chữa trị. Giang Nguyên sờ cằm của mình, phiết hướng về phía trên. Ở trong hư không có một đạo do thuần thủy tổ hợp mà thành huyễn hình. Huyễn hình tư thái cơ hồ là thiên biến vạn hóa, chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy biến hóa thành heo, ngựa, rùa đen, thiên hạc, đủ loại động vật. Đây là thế gian này thuần túy nhất nước, có được nhất là có thể biến hóa khó lường lực lượng. Vô luận là bất kỳ hình thái, nó đều có thể biến hóa, đây là thế gian này thuần túy nhất nước, cũng là nhất là biến ảo khó lường nước. Là thủy thần đại nhân phân thân. Tế Tuyết đều sợ hãi. Chỉ có thủy thần đại nhân phân thân mới có thể có được loại trình độ này thuần thủy lực lượng. Xem ra nước của chúng ta thần đại nhân cuối cùng vẫn là che chở lấy Thủy Chi Quốc hoàng thất ta, không có khả năng cũng chân chính nhìn xem hắn chết. Giang Nguyên không khỏi khỏe miệng dáng tươi cười càng vui sướng đứng lên. Xem ra hôm nay ban đêm tựa như đi câu cá một dạng, luôn luôn có thể liên tục không ngừng câu đi lên đủ loại con cá. Chỉ bất quá chính mình cái này một tên ngư dân, trong tay đầu cầm cần câu, thủy chung là có được quyền chủ động, mảnh này trong hồ nước đầu con cá, cho dù lại nhiều lại hung ác, cuối cùng cũng chỉ sẽ biến thành con mồi của mình. Thủy Chi Quốc thần linh thì thế nào đâu? Giang Nguyên cười lạnh. Chỉ cần ta nguyện ý, thần minh cũng chém giết cho người xem. Chương 1043 đại thủ đến báo ngày, chương 1043 đại thủ đến báo ngày. Giang Nguyên lạnh nhạt mà giọng điệu bá đạo chậm rãi vang vọng tại tất cả mọi người ở đây trong lỗ tai đầu. Vang lanh thấu xương một dạng thanh âm, cơ hồ khiến tất cả mọi người là cảm nhận được một trận không rét mà run, thậm chí có một ít khiêu chiến lấy bọn hắn tín ngưỡng cùng quan niệm, dù sao tất cả mọi người là từ xuất sinh bắt đầu liền nhận dạy bảo, Thủy Chi Quốc thủy thần chính là bọn hắn chí cao vô thượng tinh thần tín ngưỡng cùng chủ của tinh thần. Nhưng là hiện tại trước mắt cái này một người nam nhân, nhưng căn bản không đem cái gọi là Thủy Chi thần để vào mắt, thậm chí nói muốn như là đồ sát heo chó một dạng. Đem cái này một thủy chi thần cho tùy tiện chém giết, loại lời này thậm chí đã không thể dùng bá đạo để hình dung, hoàn toàn chính là đại nghịch bất đạo, nghịch phản thiên hạ. Tĩnh Thủy Vương một tấm kia tỉ mỉ bảo dưỡng 20 nhiều năm khuôn mặt, giờ khắc này viết đầy cảm giác sợ hãi, hắn thậm chí cũng không dám cùng Giang Nguyên ánh mắt đụng đối đầu, sợ mình lại bởi vì sợ hãi quá độ mà quỳ xuống đất xuống tới cầu xin tha thứ. Bất quá hắn trong đầu hay là tràn đầy một trận chờ mong cảm giác cùng may mắn cảm giác, dù sao hiện tại liền ngay cả thủy chi thần phân thân đều đã xuất động, mặc dù bây giờ còn chưa thể 100% cam đoan mình đã chạy thoát, nhưng là tối thiểu có thủy chi thần phân thân ở chỗ này, mình tựa như là ăn một viên thuốc an thần mở dạng, mặc dù nói mình chưa hẳn có thể đã được như nguyện vì cánh tay của mình tuyết hận, nhưng là tối thiểu hôm nay có lẽ có cực lớn xác suất không cần chết. Nghe nói thủy chi thần chính là giữa thiên địa thuần túy nhất một giọt nước mà ngưng tụ mà thành tinh hoa, hắn nương tựa theo cái này một sợi thủy chi tinh hoa mà thành thần có được vô thượng năng lực cùng gần như làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng lực lượng tinh thần. Nói cách khác, nếu như có thể có vị đại nhân vật này che chở nói, chính mình có lẽ có cực lớn khả năng hôm nay có thể trốn qua một kiếp, nó thường thường có thể gặp dự hóa lành, chạy thoát đến mức nhân họa đắc phúc ở mức độ. Rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì vị này là thủy chi thần tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Tế Tuyết gặp được thủy chi thần phân thân, cũng là không khỏi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra tới một sợi kinh ngạc. Phải biết thủy chi thần trên thực tế sẽ rất ít chủ động hiện ra ở trong nhân thế, hắn một khi xuất hiện ở trong nhân thế lời nói, thường thường liền đại biểu cho là có được một chút chuyện trọng yếu phi thường muốn ban bố. Nhưng là bây giờ lại sẽ vì vẹn vẹn bảo hộ một cái hoàng thất tử tôn mà hiện thân, cái này đủ để chứng minh vị này Tĩnh Thủy Vương thân phận cực kỳ không đơn giản, có lẽ ở sau lưng của hắn còn có một chút bí ẩn không muốn người biết, nói cách khác vị này Tĩnh Thủy Vương thân phận có lẽ cực kỳ tôn quý, liền ngay cả thủy chi thần cũng không khỏi đến buông xuống ánh mắt của mình, mà đối với hắn tiến hành bảo hộ. Mà vị kia thủy chi thần phân thân, ai cũng không có nhìn. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối liền chăm chú vào Giang Nguyên trên thân. "Ngươi tốt ta, thủy chi thần." Giang Nguyên nhún nhún bờ vai của mình, lộ ra một trận có một ít nghiền ngẫm mỉm cười. "Xem ra ngươi tựa hồ có một ít nói muốn nói với ta nha." Giang Nguyên con mắt như là hỏa nhãn kim tinh bình thường, tùy tiện liền thấm nhuần xem rõ ràng trước mắt vị này thủy chi thần phân thân. Vị kia thủy chi thần tình huống thật, trên thực tế chính là một giọt thuần túy nhất thuần thủy tinh hoa. Kỳ thật Giang Nguyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thuần túy nước, có lẽ có người truyền thuyết hắn là thời điểm tiên địa sơ khai một giọt nước truyền luôn cũng không phải là hư giả. Loại này thuần túy đến cực hạn thuần túy tinh hoa, vô luận là bất kỳ hình thái đều có thể huyền hóa mà thành. Nếu như mình muốn cùng đối phương động thủ, Giang Nguyên cũng tịnh không phải là không có một chút chắc chắn, có thể đem đối phương thành công chém giết. Chỉ bất quá đối phương tựa hồ có một ít lời nói, muốn tự đủ. Vị kia thủy chi thần phân thân, trong ánh mắt hiện ra tới một sợi màu băng lam quang mang, loại quang mang này cơ hồ là phô thiên cái địa bình thường hướng phía trung quanh thế giới hiện lên mà đi, rất nhanh, tại 1000 mét phạm vi bên trong dâng lên một trận vô hình kết giới. Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, đều không hẹn mà cùng đã mất đi ý thức của mình. Mà người ngoại giới cũng vô pháp phát giác được kết giới nội bộ phát sinh hết thể biến hóa, chỉ cảm thấy trong kết giới thế giới cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngươi là chúng ta thủy chi quốc công thần, bị kia thủy thần phân thân chậm rãi há hốc miệng ra. Hắn đang lúc nói chuyện tựa hồ là vì biểu đạt chính mình lễ phép, cũng đem chính mình hình thái điều chỉnh trở thành nhân loại bình thường lớn nhỏ nhân loại bình thường. Mà lại thân hình của hắn hình dạng điều chỉnh cơ hồ liền cùng Giang Nguyên không kém bao nhiêu, rất hiển nhiên muốn biểu đạt ra tới thái độ cùng ý vị, chính là nói rõ hắn muốn ngồi xuống cùng Giang Nguyên đơn độc nói một chút, hơn nữa là lấy một loại tương đối bình đẳng thân phận đến nói một chút, mà không phải lấy một cái thần linh hoặc là nói lấy một người thân phận đến nói chuyện với hắn một chút. Giang Nguyên trông thấy người chung quanh, cũng không biết chưa phát giác bên trong lâm vào một trận trong ngủ say, vô luận là vừa bận Tĩnh Thủy Vương hay là vị kia nữ tướng Tế Tuyết. Vị này thủy chi thần phảng phất đối với hắn con dân có một loại đến từ bản nguyên khu khống cùng khống chế lực lượng, căn bản cũng không có biện pháp chống lại cái này một thủy chi thần lực lượng. Cùng lúc đó, thủy chi thành tựa hồ vì biểu đạt thành ý của mình, còn cố ý triệu hắn đi ra một chỗ không gian. Tại chỗ không gian này bên trong có một chỗ trên mặt bàn chính đốt nóng hôi hổi trà thơm. Giang Nguyên như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống, đồng thời đem hai cái chân tùy ý đặt ở trên mặt bàn. Ngươi nếu cố ý đem ta tìm tới nơi này, xem ra cũng không phải muốn tìm ta đánh một chầu. Giang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Vậy ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi gọi ta tới đây là muốn làm gì đâu? Thủy Chi Thần cũng không có bởi vì Giang Nguyên vô lễ mà cảm giác được phẫn nộ hoặc là có một ít không vui, hắn chỉ là biểu lộ bình thản, mà lễ phép cho hắn cùng mình tiến hành một phen trà nghệ biểu hiện ra. Thẳng đến hắn trà triển lãm nghệ thuật bày ra hoàn tất đằng sau, hai chén trà thơm chính nóng hôi hổi vờn quanh trên bàn. Trà nghệ kỳ thật liền cùng nhân sinh một dạng. Thủy Chi Thần một bên thưởng thức trà thơm, một bên chậm rãi nói ra. Nhân sinh kỳ thật thường thường cũng là không đội bằng được, thường thường cần chúng ta mỗi một bước đều suy tư rõ ràng bước kế tiếp hành động, dạng này mới không còn rơi vào trong khốn cảnh. Chúng ta pha trà đồng dạng cũng là cần suy nghĩ rõ ràng mỗi một cái trình tự, đồng thời muốn nhận rõ ràng mỗi một cái trình tự bên trong có cái nào chú ý điểm, dạng này mới sẽ không lãng phí hết một chén trà ngon. Ân. Giang Nguyên hơi trầm mặc một hồi, cũng là giơ lên một chén trà thơm, như có điều suy nghĩ nói ra. Ý của ngươi là nói, vị kia cái gọi là Tĩnh Thủy Vương, trên thực tế cũng là ngươi trọng yếu quân cờ. Thủy Chi Thần một chén trà thơm nhập hộ lại là cũng không có vội vã đi châm chén thứ hai trà, mà là trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Kế hoạch ban đầu bên trong, thật sự là hắn là ta không thể thiếu một vòng, cũng chính là ta cả chàng trong kế hoạch tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng là hiện tại liền không giống với lúc trước, ta đã tìm được một cái mới người thích hợp. Giang Nguyên lại là cũng không sốt ruột đi hỏi thăm hắn đến tuột cùng ai là mới người thích hợp. Giang Nguyên chỉ là chậm rãi thở dài một hơi. Hắn nắm trong tay trà thơm, nhiệt khí khói bếp lờ, cũng không khỏi đến đem hắn khuôn mặt che giấu có một ít thần bí cùng cảm khái. Người kia rõ ràng vẹn vẹn cũng chỉ bất quá là ngươi một con cờ, hắn giá trị lợi dụng một khi bị ngươi sử dụng hoàn tất, chỉ sợ trước tiên liền sẽ muốn mệnh của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một con cờ lại cho là mình là đại thiên thế giới bên trong duy nhất nhân vật chính, thậm chí sẽ vì chính mình nhiều lần có thể gặp dự hóa lành, cùng nhân họa đắc phúc mà đắc chí. Ngươi nói cái dạng này người có thể hay không rất như là một tên hề. Thủy Chi Thần cười lắc đầu. Hắn đồng dạng là giơ lên một cái chén trà, chỉ bất quá trong chén trà đầu không có bất kỳ cái gì nước trà. Ngươi cảm thấy hắn rất giống một tên hề sao? Giang Nguyên chăm chú nhẹ gật đầu nói ra, thậm chí không thể nói giống, ta cảm thấy hắn chính là một cái hàng thật giá thật thằng hề. Thủy Chi Thần trên mặt nụ cười bất đắc dĩ càng nồng nặc đứng lên. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, cho dù là một tên hề, hắn cũng là một cái phi thường may mắn thằng hề. Đại thiên thế giới bên trong có thể có tư cách trở thành quân cờ của người khác người, trên thực tế số lượng cũng sẽ không nhiều. Bọn hắn có thể nhiều lần thu hoạch được kỳ ngộ, cũng có thể có được một đoạn người không bình thường sinh, mặc dù đều là chúng ta sớm thiết kế tốt, nhưng đối với bọn hắn mà nói, trên thực tế cũng là một loại may mắn. Phải biết tuyệt đại đa số người, thế nhưng là liền nối liền thành làm quân cờ tư cách đều không có. Giang Nguyên sắc mặt từ từ trở nên lạnh lùng đứng lên. Nhưng ta cũng không cảm thấy trở thành quân cờ của người khác là một kiện chuyện gì tốt. Vận mệnh của ta thủy chung là muốn nắm giữ tại trong tay của mình đâu. Thủy Chi Thần như có điều suy nghĩ nghĩ. Nếu nói như vậy, chúng ta không ngại đổi một cái lập trường, ta có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi, chính là đem tiểu gia hỏa kia mệnh giao cho ngươi. Bất quá đối ứng với nhau, ngươi cũng phải cho ta một cái hài lòng điều kiện. Giang Nguyên bất động thanh sắc hỏi, ngươi muốn cái gì đồ vật? Thủy Chi Thần khẽ mỉm cười nói, ta muốn để cho ngươi trở thành mới thủy thần. Giang Nguyên không khỏi nao nao, nói ngươi muốn cho ta trở thành mới thủy thần. Thủy Chi Thần chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặt mũi của hắn dần dần trở nên có một ít già nua, cả người lập tức tựa như là già hơn mấy chục tuổi, từ một cái tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi, nhanh chóng liền biến thành một cái tóc trắng xóa người già. Thế gian này sinh mệnh trên thực tế đều rất ngắn. Cho dù ta là thần linh, nhưng ta cũng có được tuổi thọ của mình hạn chế. Cho dù là ta đã có cơ hội trở thành trung cấp thần minh, nhưng một khi thất bại, xác suất lớn ta cũng sẽ bởi vì tuổi thọ nguyên nhân tử vong. Ta có thể chết vong, nhưng là Thủy Chi Quốc không thể không có thần linh. Nếu như ta phát sinh ngoại ý muốn tử vong lời nói, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa thần cách của ta. Giang Nguyên cơ hồ là trước tiên nghi ngờ hỏi, vì cái gì ngươi bỗng nhiên cải biến chủ ý? Thủy Chi Thần mặt ngậm mỉm cười chỉ vào Giang Nguyên đạo, bởi vì tư chất của ngươi muốn so tiểu gia hỏa kia thật tốt hơn nhiều. Tiểu gia hỏa kia chân thực thể chất trên thực tế là kính chạy chi thể, cơ hồ có thể nói, xem như hoàn mỹ thủy thần quân dự bị. Giang Nguyên giờ khắc này bỗng nhiên có chút minh ngộ. Tinh Thủy Vương sở dĩ có thể có được lớn như vậy khí vận, đồng thời còn có thể có được lấy nhiều như vậy quý nhân trợ giúp, nguyên lai phía sau này trên thực tế đều là bởi vì nó thể chất đặc thù mà nhận lấy Thủy Chi Thần ưu ái, đồng thời trùng hợp Thủy Chi Thần cũng bởi vì tự thân tuổi thọ nguyên nhân cùng cần bồi dưỡng một vị người thừa kế, cho nên liền đem ánh mắt bắn ra lên gia hỏa này. Nhưng là hiện tại Thủy Chi Thần lại là cải biến chủ ý, chỉ vì hắn đã nhìn ra tư chất của mình thể chất chế, muốn so Tinh Thủy Vương còn lợi hại hơn nhiều được nhiều. Giang Nguyên có chút suy tư một lát, vừa định muốn há miệng lúc nói chuyện, Thủy Chi Thần lại là mỉm cười lắc đầu. Ngươi không cần thiết vội vã trả lời ta, chờ chúng ta cùng Hỏa Chi Quốc chiến tranh kết thúc về sau, ngươi lại đối với ta tiến hành hồi phục đi. Giang Nguyên nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Thủy Chi Thần nhanh chóng giải trừ chung quanh kết giới. Đồng thời Giang Nguyên cũng thành công đem Tinh Thủy Vương cho bắt đi, đầu nhập vào chính mình trong tiểu thế giới. Tinh Thủy Vương giống như là một cái rác rưởi một dạng, bị ném đến trên mặt đất. Cho đến giờ phút này, hắn cũng không dám tin tưởng vậy mà lại biến thành tù nhân. Chính mình, rõ ràng chính là đại thiên thế giới bên trong duy nhất nhân vật chính. Lúc trước chính mình vô luận gặp bất kỳ nguy hiểm, đều luôn luôn có thể tại bước ngoặt nguy hiểm có quý nhân xuất thủ tương trợ chính mình, chẳng những có thể thuận lợi hóa giải kiếp nạn, thậm chí còn có thể bởi vì thu hoạch được phúc, thu hoạch được đại lượng lợi ích cùng chỗ tốt. Ta không tin mình thua, ta tuyệt đối không tin mình đã thua. Tinh Thủy Vương trên mặt toát ra tới tuyệt vọng. Ta cảm thấy chính mình còn có thể lật bàn, nhất định chả sẽ có người tới cứu ta. Giang Nguyên lộ ra nhìn xem đồ đần một dạng ánh mắt. Ngươi thật cho là mình là cái gì cái gọi là nhân vật chính sao? Tinh Thủy Vương cổ phát lạnh, không khỏi trong đầu đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Giang Nguyên lại là tiếp tục cười nhạo nói, ngươi chỉ bất quá chính là bị một đại nhân vật nhìn trúng quân cờ mà thôi. Về phần ngươi những cái được gọi là nhân họa đắc phúc, gặp dự hóa lành, trên thực tế cũng chỉ bất quá là người ta thiết kế tốt cái bẫy. Từ đầu tới đuôi ngươi cũng không có có được qua nhân sinh của mình, nhưng ngươi vẫn còn vì vậy mà đắc chí. Không có khả năng, ngươi nói đều không phải là thật. Tinh Thủy Vương điên cuồng hô to. Giang Nguyên trên mặt chậm rãi nổi lên một vòng cười lạnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy đi ra lăn lộn liền không cần con a? Nương theo lấy Giang Nguyên một câu nói kia, Tiểu Dịch lại là đỏ hừng mắt, nhìn xem Tinh Thủy Vương. Nàng cơ hồ là trước tiên liền từ lồng ngực của mình bên trong lấy ra một thanh dính đầy nọc độc tiểu đao. Ngươi còn nhớ rõ nữ nhân này là ai chăng? Giang Nguyên mỉm cười. Tinh Thủy Vương sắc mặt kỳ biến, nói ta không biết nàng. Tiểu Dịch cơ hồ là cười lạnh nói, ngươi thương làm hại nhiều người đi, tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhận biết. Tinh Thủy Vương cơ hồ là trước tiên liền chuẩn bị chạy trốn. Chỉ bất quá đáng tiếc là, nơi này là Giang Nguyên trong tiểu thế giới đầu. Vô luận hắn cố gắng thế nào muốn chạy trốn, nhưng cũng không có cách nào thành công. Tiểu Dịch cơ hồ là không có chút gì do dự địa động xuyên qua trái tim của hắn. Tinh Thủy Vương cho dù là trước khi chết một khắc này, cũng không nguyện ý tin tưởng mình, vậy mà lại dễ dàng như vậy tử vong. Dù sao hắn làm cả đời nhân vật chính, lại là tại không đến trong thời gian một ngày, liền từ nhân vật chính vị trí bên trên rơi xuống. Một người vận khí tốt cả một đời, thật sự là rất khó tin tưởng mình, cuối cùng có một ngày cũng sẽ biến thành một người bình thường. Tiểu Dịch đại thù đến báo, cuối cùng là bưng bít lấy mặt mình, lên tiếng khóc ồ lên. Nàng cũng không phải là bởi vì thống khổ mà rơi lệ, mà là bởi vì quá độ hưng phấn cùng cao hứng mà lưu lại nước mắt. Ta đã hoàn thành nguyện vọng của ngươi, như vậy ngươi đây? Giang Nguyên hỏi. Chương 1044 hiến vật quý nơi này, chương 1044 hiến vật quý nơi này, Giang Nguyên sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi thiếu nữ trả lời. Những người khác gần ân đoán đoán, kỳ thật hắn cũng không như thế nào quan tâm cùng để ý, hắn chỉ để ý Hạ Chi Thu an nguy, bởi vậy cái này một cọc giao dịch bên trong, hắn đã hoàn thành lời hứa của mình. Đã như vậy lời nói, hiện tại nên đến phiên nàng thực hiện lời hứa của mình. Tiểu Dịch khỏe mắt treo nước mắt, khoe miệng lại là có khoái ý dáng tươi cười. Nàng không có chút gì do dự nói, ngươi giúp ta báo thù, như vậy ta cũng tự nhiên nguyện ý giúp ngươi cứu chữa bệnh nhân. Chỉ là tình huống hiện tại có một ít khó giải quyết. Người này thương thế nghiêm trọng, nhất định phải luyện chế sư môn của ta tuyệt học Câm Dương Khảm Ly Đan. Giang Nguyên vung tay lên, lập tức nói, Khảm Ly Đan cần có vật liệu là cái gì? Vô luận là bất kỳ vật liệu, ta đều nhất định lấy cho ngươi tới. Tiểu Dịch trầm ngâm một lát, nói ta cần Thủy Chi Quốc Thần Linh lực lượng, cũng cần Hỏa Chi Quốc Thần Linh lực lượng. Chỉ có hai loại nguyên tố thần linh lực lượng lẫn nhau kết hợp mới có thể luyện chế thành công. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình. Hiện tại chính mình cùng Thủy Thần quan hệ, trên thực tế coi như có thể. Thủy Thần vốn là dự định tìm kiếm một cái người thay ca. Nguyên bản người nối nghiệp, hiện tại đã chết. Chỉ vì Thủy Thần đã nhìn chúng chính mình, cho nên cũng liền tùy ý nguyên bản bị kia tự sinh tự diệt. Nếu như mình tìm Thủy Thần hỗ trợ, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt chính mình. Như vậy vấn đề cũng chỉ còn lại có một cái, hẳn là như thế nào để Hỏa Chi Quốc Thần Linh trợ giúp chính mình. Hòa bình phương thức là rất khó đủ đạt tới mục đích của mình. Dù sao hiện tại mình đã làm Thủy Chi Quốc người cùng đối phương đứng ở mặt đối lập, ở vào một loại không chết không thôi trong trạng thái đầu. Cho nên hiện tại hợp lý nhất phương thức có lẽ chính là nhanh chóng thắng được cuộc chiến tranh này. Chỉ có lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, chính mình mới có thể đạt tới mục đích của mình. Muốn cứu vãn Hạ Chi Thu lời nói, có lẽ cũng chỉ có phương pháp này. Vật liệu vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp. Giang Nguyên giọng bình tĩnh nói. Về phần trong khoảng thời gian này, ngươi tận lực nghĩ biện pháp kéo dài bệnh tình. Tiểu Dịch gật gật đầu, sau đó liền đồng ý tại Giang Nguyên trong tiểu thế giới tạm thời ở lại. Nàng vốn chính là một cái dự định tị thế ẩn cư người, vì vậy đối với ở lại điều kiện trên thực tế cũng không có quá nhiều yêu cầu. Bình thường một ngày ba bữa, cơm rau dưa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Loại này thật đơn giản sinh hoạt chính là hy vọng nhất. Giang Nguyên rời đi chính mình tiểu thế giới đằng sau, hắn nhanh chóng đi gặp đến Trường Công Chúa. Trường Công Chúa gặp được Giang Nguyên đằng sau, cũng là không khỏi lộ ra một trận cười khổ. Tinh Thủy Vương cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Trường Công Chúa bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng rất chán ghét hắn, chỉ là bởi vì trên người hắn tựa hồ luôn luôn có thể có một loại vô hình khí vận, cho nên tại toàn bộ bên trong hoàng thất giá hỏa này nhận lấy ân sủng có thừa. Giang Nguyên lắc đầu nói ra, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Kỳ thật ta căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Trường Công Chúa không khỏi tò mò hỏi, ra hỏa kia trên thân luôn luôn có một loại vô hình khí vận, từ nơi sâu xa phảng phất có được trời đang bảo vệ lấy nó. Ngươi là thế nào đánh bại hắn? Giang Nguyên không nói gì, chỉ là sau một lát mới chậm rãi lựa chọn một cái khác chủ đề. Chúng ta muốn thắng được cuộc chiến tranh này, gia hỏa kia đã bị ta xem như tế phẩm. Ngươi đối với kết quả này có ý kiến gì không? Trường Công Chúa đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền lắc đầu. Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nếu như người kia phẩm ác liệt gia hỏa tử vong có thể có chính diện ý nghĩa nói, ta muốn sẽ không có người phản đối. Về phần ta đối với gia hỏa này cũng là tràn đầy chán ghét. Giang Nguyên nhẹ gật đầu. Xem ra tạm thời cho tới bây giờ, vị trưởng công chúa này chính là ở vào chính mình một phương này. Mình muốn kết thúc cuộc chiến tranh này, lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi nói, vị trưởng công chúa này cũng là chính mình không thể thiếu thiết yếu nhân vật. Căn cứ chúng ta lên một lần kế hoạch, ta để cho ngươi lấy ra đồ vật đầu. Giang Nguyên hỏi. Ngươi đã hao tốn không ít thời gian, ta muốn cũng đã lấy được đi. Trường công chúa trên mặt không khỏi nổi lên do dự thần sắc. Ngươi nói chính là chúng ta Thủy Chi Quốc chân quốc chi bảo. Hiện tại là thời kỳ đặc thù, ta cũng đã lấy được món đồ này, nhưng ngươi là có hay không có thể hướng ta cam đoan một sự kiện? Giang Nguyên khẽ bước cằm. Ngươi muốn cho ta cam đoan sự tình gì? Trận chiến tranh này kết quả sau cùng nhất định là chúng ta thắng lợi, đúng hay không? Trường công chúa trong thanh âm đầu cũng không khỏi đến tràn đầy run rẩy. Phải biết chiến tranh kỳ thật cho tới bây giờ đều là cực kỳ tàn khốc sự tình, cho tới bây giờ liền đại biểu cho người chết ta sống. Một khi Thủy Chi Quốc thất bại nói, như vậy Hỏa Chi Quốc vô cùng có khả năng phát động một trận triệt triệt để huyết tinh đại thanh toán, cơ hồ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hỏa Chi Quốc bản thân liền là một cái tính tình bản tính cực kỳ táo bạo quốc gia. Húng chi hai nước ở giữa cơ hồ chính là có được không thể hóa giải cựu hận. Lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, cũng là lựa chọn duy nhất. Dù sao không thành công nói, chờ đợi bọn hắn cái này nhất định là thất bại. Ai cũng đảm đương không nổi thất bại hậu quả. Ta có thể cam đoan với ngươi. Giang Nguyên trên mặt không có một tơ một hào biểu lộ, chỉ có một loại này sát phạt quyết đoán lạnh nhạt. Đây là một trận chiến tranh, đây là một trận tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hòa hoãn khả năng chiến tranh. Chỉ có chân chính làm xong bị giết giác ngộ người mới có thể lộ ra dáng vẻ như vậy biểu lộ. Trường công chúa thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn khác. Nàng xuất ra một cái hộp ngọc, đây là một cái vương bức cỡ nhỏ hộp ngọc. Chỉ là ở phía trên bao quanh, cơ hồ là có được cao cấp nhất quyền lực phong ấn. Giang Nguyên thậm chí có thể cảm giác được, cho dù chính mình lấy được hộp ngọc này, cũng chưa chắc có thể giải khai trong đó phong ấn. Đây là sơ đại thủy chi thần thiết trí xuống phong ấn, cơ hồ là không có bất kỳ người nào có thể phá giải huyền bí trong đó, trừ phi có thể có được chúng ta truyền miệng phát ấn. Giang Nguyên nhiều có hào hứng nhìn xem viên này hộp ngọc, hắn có thể cảm giác đến hộp ngọc này ở trong tuyệt đối có được có thể làm cho chính mình tim đập thình thịch vật phẩm. Các ngươi cái gọi là trấn quốc chi bảo đến tột cùng là cái gì? Giang Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta có thể cảm giác được đồ vật trong này rất có ý tứ. Trường công chúa nhìn thật sâu hắn một chút. Nếu như là bất cứ người nào hướng nàng hỏi thăm đáp án của vấn đề này, nàng đều tuyệt đối sẽ không trả lời đối phương. Nhưng là Giang Nguyên lại không giống với. Hắn là Thủy Chi Quốc công thần, cũng là trận này cơ hồ không có bất kỳ hy vọng gì, trong chiến tranh hy vọng cuối cùng. Hiện tại Thủy Chi Quốc duy nhất có thể đặt cửa đối tượng chính là hắn. Cho nên không có cách nào giấu giếm. Sơ đại thủy thần trên thực tế chính là bản nguyên vũ trụ một trong giọt nước. chúng ta thủy chi quốc trấn quốc chi bảo chính là bản nguyên vũ trụ một trong thuần thủy. Bất luận kẻ nào chỉ cần đạt được vật này, đều có hy vọng có thể thành tựu thủy thần nghiệp vị. Giang Nguyên nghe được một câu, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra có một ít vẻ cân nhắc. Nếu như nói thủy thần nhìn chúng chính mình, muốn đem chính mình bồi dưỡng thành là người nối nghiệp lời nói, có lẽ sẽ không sử dụng vật này. Ngược lại càng thêm để Giang Nguyên cảm giác được có chút hiếu kỳ chính là, chẳng lẽ nói Hỏa Chi Quốc thần linh trên thực tế cũng muốn thành tiểu thủy thần? Dù sao căn cứ trước đó tin tức, Hỏa Chi Quốc phát động cuộc chiến tranh này nguyên nhân chính là vì loại này trấn quốc chi bảo. Dạ Xoa tộc người sở dĩ nguyện ý cùng Hỏa Chi Quốc trở thành cùng bại kết minh càng nhiều nguyên nhân cũng chính là vì cái này một cái trấn quốc chi bảo. Trường công chúa tựa hồ đã nhìn ra Giang Nguyên nghi hoặc. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, giữa lẫn nhau nếu như lại có lấy bất kỳ dấu giếm nào bí mật lời nói, trên thực tế cũng đều không quá phù hợp. Trường công chúa có chút mở miệng nói ra, Hỏa Chi Quốc thần linh một khi đạt được cái này thuần thủy tinh hoa lời nói, có lẽ liền có thể thành tựu hỏa thần cùng thủy thần song trọng nghiệp vị, đến một cái kia thời điểm, chỉ sợ là hắn có thể đủ có được cực kỳ đáng sợ tiềm lực. Giang Nguyên nghe được thuyết pháp này, cũng là không khỏi cảm thấy hứng thú đứng lên. Thủy hỏa tương hợp, trên thực tế cho tới nay đều là một loại phi thường cao thâm cảnh giới. Từ xưa đến nay, trên thực tế thủy hỏa bất dung mới là bình thường sự tình. Nhưng là nếu như thủy hỏa có thể lẫn nhau giao hòa lời nói, cũng liền đại biểu cho có thể đến một loại cực kỳ đặc thù cảnh giới. Nếu có một người đồng thời có thể thành tựu thủy thần cùng hỏa thần lời nói, như vậy sẽ phát sinh sự tình gì? Giang Nguyên trong mắt đầu cũng không khỏi hưởng thụ đi ra một vòng hào quang. Trường công chúa như có điều suy nghĩ, nếu như nói thật sự có người có thể thành tựu loại vị trí này lời nói, có lẽ thành tựu tương lai sẽ cao đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá nếu quả như thật có người đồng thời có được dáng vẻ như vậy cơ hội lời nói, chỉ sợ cũng cần cân nhắc lại tác một chút. Dù sao một khi thủy hỏa hai loại thần cách tại cùng là một người thể nội lời nói, chỉ sợ sẽ trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, cảm giác sự tình càng ngày càng có ý tứ. Hỏa Chi Quốc thần linh tuyệt đối là nắm giữ đến một chút cực kỳ đáng sợ bí mật, cho nên mới sẽ như vậy đi ngấp nghé Thủy Chi Quốc quốc chi bảo. Nói cách khác, Hỏa Chi Quốc thần linh có lẽ vô cùng có khả năng đã nắm giữ đến thủy hỏa tương hợp bí quyết. Chỉ cần có thể đồng thời thành tựu Hỏa Chi thần cùng Thủy Chi thần lời nói, có lẽ có thể đem hắn tự thân cảnh giới đẩy hướng một cái vô hạn đỉnh phong. Đồng thời Giang Nguyên trong đầu nghiêm trọng hoài nghi Dạ Xoa tộc trong tay đầu có lẽ còn nắm giữ lấy đại lượng lấy liên quan tới phương diện này bí mật. Giang Nguyên sờ lên cằm của mình, nói ra, như vậy hiện tại chúng ta liền chính thức bắt đầu kế hoạch đi. Chỉ cần có thể ly gián được Dạ Xoa tộc cùng Hỏa Chi Quốc quan hệ trong đó, như vậy mục đích của chúng ta liền đạt đến. Trường công chúa không khỏi tò mò hỏi, như vậy vì đạt thành mục đích này, chúng ta cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Giang Nguyên cười một cái nói, hiện tại chỉ cần để cho ta mang theo cái này trấn quốc chi bảo đi hướng Dạ Xoa tộc hiến vật quý. Đợi đến sống chi quốc người nhận được tin tức đằng sau, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Đến lúc kia, Hỏa Chi Quốc cùng Dạ Xoa tộc ở giữa tất nhiên là như nước với lửa. Trường công chúa có chút có một ít do dự. Thế nhưng là trấn quốc chi bảo một khi lấy ra đi làm mồi nhử, nếu như không cầm về được lời nói Giang Nguyên mà không thay đổi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, đây đã là biện pháp duy nhất. Không có bất kỳ người nào có thể chống cự được đồng thời có được Hỏa Chi Quốc cùng Dạ Xoa tộc công kích. Mang theo bảo vật tiến quan tài, hay là xuất ra bảo vật đến liều mạng một lần. Sự lựa chọn này ta giao cho ngươi. Trường công chúa suy tư một hồi, cũng không khỏi đến cắn răng. Trên thế giới này thê thảm nhất sự tình, không hề nghi ngờ chính là người đã chết, nhưng mang không đi một số tiền lớn. Cho dù một kiện bảo vật lại chân quý cũng tốt, thì thế nào đâu? Sống không mang đến chết không mang theo. Ngược lại chân chính trọng yếu nhưng thật ra là cái này Thủy Chi Quốc bên trong bình minh tương sinh. Ta tin tưởng ngươi. Trường công chúa vẹn vẹn nói chỉ là một câu nói kia. Nhưng là cũng chính là một câu nói kia Giang Nguyên khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Giữa người và người kỳ thật chuyện trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Nhưng tín nhiệm kỳ thật chính là một tầng giấy cửa sổ một khi xuyên phá lời nói, sẽ rất khó lại chữa trị. Từ giờ trở đi, lập tức đi ngay tìm rất nhiều người đi dùng tiền tài thu mua bọn hắn, để bọn hắn gieo rắc một cái lời đồn đại. Giang Nguyên đạo, Thủy Chi Quốc hiến vật quý Dạ Xoa tộc, hiến vật quý nội dung chính là trấn quốc chí bảo. Đạt được tin tức này đằng sau, Hỏa Chi Quốc người nhất định ngồi không yên. Trường công chúa sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Một ngày sau đó, Giang Nguyên sắp tiến về Dạ Xoa tộc hiến vật quý tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng. Dạ Xoa tộc phương diện ban sơ cũng là kinh nghi bất định. Nhưng khi Giang Nguyên lẻ loi một mình xuất hiện ở bọn hắn trong trận doanh thời điểm, cơ hồ mỗi một cái Dạ Xoa trên khuôn mặt đều lộ ra cực kỳ ánh mắt tham lam. Giang Nguyên hiến bảo, lần này sự kiện lập tức tựa như là làm rối loạn toàn bộ ván cờ một hòn đá, làm cho cả ván cờ cũng bắt đầu trở nên có một ít run rẩy lên. Nguyên bản ván cờ nội dung chính là Thủy Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa mãnh liệt đối kháng, bởi vì Dạ Xoa tộc cường thế gia nhập, đến mức Thủy Chi Quốc gần như diệt quốc. Nhưng là hiện tại Thủy Chi Quốc vậy mà nguyện ý xuất ra chính mình trấn quốc chi bảo đến cùng Dạ Xoa tộc tiến hành kết minh. Tham lam Dạ Xoa bọn họ rất có thể sẽ phản bội Hỏa Chi Quốc. Toàn bộ Hỏa Chi Quốc nội bộ bộ đội tác chiến bọn họ cũng là không khỏi tâm sự nhiều hơn. Giang Nguyên mang theo chí bảo, độc thân đi đến Dạ Xoa tộc trong trận doanh. Dạ Xoa Vương cũng là lộ ra một kiện mừng rỡ như điên thần sắc, tiếp đãi hắn. Giang Nguyên gặp được Dạ Xoa Vương thời điểm, cẩn thận quan sát đến nó. Đây là một cái tam nhãn Dạ Xoa. Chỉ bất quá cái này Dạ Xoa mi tâm tụ đồng, lại là hiện ra lấy cực kỳ uy nghiêm màu hoàng kim. Mà lại Dạ Xoa này Vương thân hình cơ hồ muốn so phổ thông Dạ Xoa lớn hơn gấp 3-4 lần. Cái này so với chính mình lần trước nhìn thấy một cái kia tam nhãn Dạ Xoa, muốn mạnh hơn 10 lần không chỉ. Giang Nguyên gặp được Dạ Xoa Vương, Dạ Xoa Vương cũng tương tự gặp được Giang Nguyên. Ánh mắt của hai người trong không khí lắc lư đụng nhau lấy. Hoan nên đã đến. Dạ Xoa Vương lộ ra vô cùng ánh nắng dáng tươi cười. Đã ngươi nguyện ý cùng chúng ta trở thành bằng hữu, như vậy chúng ta Dạ Xoa đương nhiên cũng liền nguyện ý hoan nên tiếp đại ngươi người bạn này. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, nghe nói Dạ Xoa tộc hiện tại cùng Hỏa Chi quốc người rất thân cận. Nếu như là cái dạng này lời nói, sợ là chúng ta rất khó làm bằng hữu nha. Dạ Xoa Vương bất động thanh sắc khoát tay áo, cười nói, những cái kia Hỏa Chi quốc người, ta chẳng qua là cùng bọn hắn lá mặt lá trái mà thôi. Ta vẫn cảm thấy chính mình bằng hữu chân chính không phải bọn hắn. Giang Nguyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm.